Chương 473. Giữa kiếm thuật chương 473, giữa kiếm thuật một thanh một kiếm này đã trọn vẹn nuôi trăm năm lâu, trong lúc đó một mực không có xuất kiếm. Một là hắn đến bây giờ còn không có gặp được có thể làm cho hắn người xuất thủ, hai là còn chưa tới cái kia thời khắc mấu chốt. Mà lúc này rõ ràng chính là thời cơ tốt nhất, tại cái này phong tỏa cảnh giới hạ giới, hắn cùng những này thổ dân duy nhất khác nhau chính là hắn cái này vô hồi kiếm. Hắn tu cái này dưỡng kiếm thuật, chính là lưu truyền từ trong lúc này châu, một vị tiên vương cảnh đại năng sáng tạo. Tục truyền, cái kia tiên vương cảnh đại năng từng dùng cái này cựu ngục dưỡng kiếm thuật cùng cảnh giới bên trong một kiếm chu sát một vị khác tiên vương cảnh, từ đây thanh danh đại chấn. Bất quá hắn một kiếm tiên là trọn vẹn nuôi ngàn năm lâu. Kiếm không ra khỏi vỏ lúc, hội một mực tại vỏ kiếm tích xúc tịch diệt kiếm khí, thẳng đến xuất kiếm một khắc này, toàn bộ phong thích. Hắn một kiếm này tự nhiên là không thể cùng cái kia tiên vương cảnh đại năng muốn so, nhưng là giết một nửa bước phi thăng, đó còn là theo tùy tiện. Lúc đầu một kiếm này là vì những cái được gọi là thiên kiêu lưu lại, không nghĩ tới biết dùng ở chỗ này, ngươi cũng nên vì thế cảm thấy vinh hạnh. Mục Thanh nếu rút kiếm, liền đã không muốn để lại tính mạng của hắn. Trường Tôn vô địch ánh mắt vô cùng e dè nhìn xem trong tay hắn thanh kiếm kia, hắn khắc sâu biết một kiếm này đưa ra, hắn tuyệt đối hội chết. Dù là tu vi hiện tại của hắn so với đối phương cao hơn, mặc dù có nghĩ qua bọn hắn cùng người thượng giới chiến lệnh, bất quá tại lúc này, Trường Tôn vô địch hay là thở dài một tiếng. Quả thật giống Linh Nhi nói một dạng, chỉ dựa vào hắn một người lời nói, là hoàn toàn không cách nào cùng những người kia chống lại, nhiều nhất chỉ là dãy rủa một chút, liền hội bị tùy ý chụp chết. Không phải vậy Linh Nhi lúc trước cũng hội không rời đi bọn hắn cha con, trở lại cái kia một gia. Bất quá hắn bây giờ không phải là cô độc một người. Trường Tôn vô địch đống nhiên cười, vậy mà đối với hắn ngoắc ngón tay. Mục Thanh vốn còn muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng, trong nháy mắt kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Muốn chết. Mục Thanh vừa định đưa ra hắn cái này nuôi gần trăm năm vô hồi kiếm, có thể sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Vốn nên là từ trong vỏ kiếm bay ra vô hồi kiếm, giờ phút này giống như là kẹp lại bình thường. Mục Thanh chưa bao giờ từng gặp phải giống như bây giờ tình huống, tay phải đột nhiên dùng sức, thế nhưng là vô hồi kiếm giống như là cáo kỉnh mở dạng, làm sao cũng không chịu đi ra. Trường Tôn vô địch lúc đầu đều chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, hắn cũng không nốc đứng đấy đón hắn một kiếm này, hắn chỉ là vì thử một chút con rể chất lượng, cũng không thể đem hắn người cha vợ này mệnh cho góp đi vào. Hắn đây là thế nào? Nhìn xem Mục Thanh vẫn như cũ bày biện một cái rút kiếm tư thế, đùa nghịch nghiện. Chỉ có Mục Thanh biết hắn hiện tại chiêu thức đến cỡ nào xấu hổ, cứ như vậy kẹt tại cái này, không phải cho bọn hắn những người này chế dễ ước. Chủ yếu hắn vừa mới nói những cái kia khoác lác, hiện tại lại không hề làm gì. Cho ta ra a! Mục Thanh nội tâm hô to, thế nhưng là vô hồi kiếm chính là gắt gao cắm ở trong vỏ kiếm, không biết xảy ra vấn đề gì. Chuyện gì xảy ra, hắn cái này vô hồi kiếm. Phải biết hắn thanh kiếm này cũng không phải cái gì phàm phẩm, cũng là từ đó châu trong đấu giá hội dùng nhiều tiền mua được. Lúc đó kém chút đem hắn nhất mạch kia linh thạch đều cho đã xài hết rồi, bất quá đáng giá, vô hồi kiếm cũng giúp hắn giết rất nhiều trước đó giết không được người. Nhưng vì cái gì vẹn vẹn vào thời điểm mấu chốt này như xe bị tổ xích. Ngươi ngược lại là xuất thủ a, không phải là quên chiêu thức là thế nào dùng đi. Trường Tôn vô địch trêu chọc nói. Hắn hiện tại phát hiện, tiểu tử này tựa như là xảy ra chút vấn đề, trên trán kia toát ra mồ hôi lạnh cũng không giống như là làm bộ, tiểu tử này đang cẩn trương. Ngươi nếu là không xuất thủ, vậy ta nhưng phải động thủ, ngươi vừa mới thả nhiều như vậy ngoan thoại, ta không đáp lễ một chút, ta cái này nơi đó chủ trên mặt mũi cũng băn khoăn không phải. Trường Tôn vô địch vừa dứt lời, không chút nào do dự, một cái dọa người trọng quyền liền bay thẳng Mục Thanh trên khuôn mặt. Mục Thanh giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn làm không rõ ràng vì cái gì hắn nổ không ra vô hồi kiếm, chẳng lẽ là lần này nuôi thời gian quá lâu, vô hồi kiếm chính mình lại cảm thấy đối thủ lần này quá mức rất rưỡi, không nguyện ý ra khỏi vỏ. Mục Thanh chỉ có thể nghĩ như vậy, không phải vậy căn bản giải thích không rõ ràng hiện tại tình huống. Đối mặt Trường Tôn vô địch công tới cái kia nhìn như phổ thông một quyền, Mục Thanh chỉ có thể buông xuống cái kia đặt ở trên chuôi kiếm tay phải, tay trái nâng lên vỏ kiếm ngăn trở một quyền của hắn kia. Trong nháy mắt quyền phong nổi lên bốn phía, Mục Thanh sau lưng vách đá trực tiếp bị một quyền này quyền phong đánh vỡ ra. Mục Thanh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng ngọt ngọt, đội vàng hướng lui lại mở. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, nếu là hắn không tá trợ cái này vô hồi kiếm lực lượng, hắn ỷ trượng lớn nhất, dưỡng kiếm thuật hoàn toàn không cách nào phát huy. Vậy hắn cái này bị hạn chế hợp đạo cảnh tu vi hoàn toàn không phải là Trường Tôn vô địch cái này nửa bước phi thăng cảnh đối thủ. Dù sao hợp đạo cùng phi thăng chênh lệch chính là to lớn như thế, cho dù là nửa bước phi thăng. Đây cũng là vì cái gì Lục Trường Phong chết tại cái này, hắn cũng không kỳ quái nguyên nhân. Nhưng là hắn vốn là không sợ chỗ này bị cảnh giới áp chế, hắn có dưỡng kiếm thuật, không nên nhận này tiên đạo chế ước mới đối, chẳng lẽ ý nghĩ của hắn sai? Có thể Trường Tôn vô địch cũng hội không cho hắn cái này suy nghĩ thời gian, thừa dịp người bệnh muốn mạng người, Trường Tôn vô địch hữu quyền hiện ra nhàn nhạt hào quang màu vàng. Đây là chỉ có phi thăng cảnh mới có thể có hiệu quả, không bằng nói là chỉ có phương này tiên đạo dưới phi thăng cảnh mới có uy năng. Giờ phút này, nửa bước phi thăng cảnh Trường Tôn vô địch chính là nơi đây thiên địa người mạnh nhất. Một quyền này, Mục Thanh cũng không còn cách nào ngăn trở, trong tay vô hồi kiếm trực tiếp bị cái này cự lực đánh bay, Mục Thanh bản nhân càng là một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cả người bay ngược cách xa mấy chục dặm. Ngươi phụ hoàng khí lực thật lớn. Giang Lưu nhịn không được nói ra. Đó là đương nhiên, phụ hoàng ta thế nhưng là trời sinh thần lực, coi trọng chính là nhất lực phá vạn pháp. Trường Tôn Đức Linh nói đến đây không khỏi có chút tự hào, nàng lúc đầu đều coi là phụ hoàng không phải là đối thủ của người này, dù sao người kia vừa mới tư thế dọa người như vậy. Kết quả không nghĩ tới chính là cái chủ nghĩa hình thức, còn không bằng trước đó người kia không nhân quỷ không quỷ Lục Trường Phong đâu. Mục Thanh ngã xuống đất sau trước tiên, chính là lập tức đứng dậy muốn đi tìm hắn cái kia bay ra ngoài vô hồi kiếm. Thế nhưng là phụ kiện nơi nào còn có hắn cái kia vô hồi kiếm bóng dáng. nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vô hồi kiếm tung tích. Tiểu bối, không muốn chết cũng nhanh đem vô hồi kiếm cho ta. Chỉ gặp hắn cái kia vô hồi kiếm giờ phút này lại đi tới trưởng Tôn Đức Linh bên cạnh kia cái gọi là lao ra trong tay. Đối với hắn cái kia ngoan thoại, Giang Lưu Văn Trố không nghe thấy, một tay nắm chặt vỏ kiếm, đem nó nâng lên đánh giá một lát. Coi như không tệ, cho ngươi dùng đáng tiếc, khó trách kiếm này đều một bộ không tình nguyện bộ dáng. Giang Lưu không khỏi lắc đầu. Một thanh vốn là bị vừa mới một quyền kia kém chút đánh mất tình đầu, giờ phút này cực kỳ chân quý, một lát đều không rời người vô hồi kiếm cũng bị cái này hóa thần cảnh sâu kiến cho cắt đoạn, này làm sao có thể không để cho hắn phẫn nộ. Nhanh cho ta. Có thể sau đó, Giang Lưu tiếp xuống cách làm, lại làm cho hắn con người địa chấn. Chỉ gặp Giang Lưu tiện tay liền rút ra hắn vừa mới làm sao cũng không nổ ra được vô hồi kiếm, vỏ kiếm cũng đưa cho một bên hiếu kỳ nhìn trưởng Tôn Đức Linh. Làm sao có thể cái này nhất định không phải là thật. Một thanh không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, hắn vô hồi kiếm, nuôi trăm năm lâu vô hồi kiếm cứ như vậy bị một ngoại nhân cho rút ra. Chương 474. Nói cho ta biết chương 474, nói cho ta biết trưởng Tôn vô địch thấy vậy, kinh ngạc trong lòng cũng nhanh ức chế không nổi. Hắn con rể này tựa như là không đơn giản, kiếm này vừa mới làm sao đến trong tay hắn, hắn cũng không có chú ý đến. Bây giờ lại còn tưởng là lấy tiểu tử này mặt cho hắn rút ra, cái này không phải liền là phu trước mắt phạm sao? Không đối, hắn tại sao phải biết bốn chữ này? Trưởng Tôn vô địch lắc đầu không đi nghĩ những này có không có. Hắn đi vào đã nửa ngốc nết một thanh bên cạnh, một tay lấy nó nắm lên, tùy ý hai lần đem hắn cái kia tay chân lẹo khẹo cho toàn bộ bẻ gãy. Tiểu tử này toàn bộ hành trình cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, phản phất mặt hắn động thủ bình thường. Đây là triệt để tuyệt vọng. Trưởng Tôn vô địch đột nhiên cảm giác thật là không có ý tứ, chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, cứ như vậy cho làm xong, hết thể giống như đều nhẹ nhõm có chút không tưởng nổi. Mặc dù cùng hắn giống như không có liên quan quá nhiều. Một thanh dĩ nhiên không phải tuyệt vọng, chỉ là hắn không tiếp thụ được bây giờ sự thật này. Hắn là một gia công nhận kiếm đạo thiên tài, thậm chí coi như đi trùng châu những cái này đỉnh tiêm kiếm đạo tông môn, làm cái đệ tử nội môn cũng là không có vấn đề. Nhưng bây giờ lại gặp đến như vậy nhục nhã, kiếm của hắn vậy mà không nhận hắn, nhận một cái hóa thần cảnh sâu kiến. Điều này nói rõ cái gì? Một thanh không dám cũng không muốn suy nghĩ. Giang Lưu đem bản kiếm đi ra nhìn một chút đằng sau, liền lại đâm trở về. Kiếm này không sai, cho ngươi dùng đáng tiếc, coi như là vừa mới ngươi cái kia vô lễ thái độ bồi thường, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Giang Lưu từ tốn nói. Hắn đang giàu tại mấy cái này địa phương tìm không thấy cái gì tiện tay kiếm, lần trước giết cái kia võ địch lúc còn đem người khác kiếm làm cho hỏng. Lần này thanh này vô hồi kiếm hẳn là có thể dùng bên trên thật lâu. Không điều đó không có khả năng một thanh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cúi đầu tự lẩm bẩm. Giang Lưu, hắn giống như choáng váng, không phải là bị phụ hoàng vừa mới một quyền kia cho đánh ngốc hả? Trường Tôn Đức Linh đều có chút không hiểu, người thượng giới đều là kỳ quái như thế thôi, vậy nàng mẫu hậu mỗi ngày cùng đám người này đợi cùng một chỗ không phải rất nguy hiểm. Nữ khục, Giang tiểu hữu tốt bản lĩnh, là ngươi vừa mới ở một bên trợ chiến, mới khiến cho hắn một kiếm này không có rút ra đi. Trường Tôn vô địch đi vào Giang Lưu trước mặt, vội ho một tiếng, kém chút liền đem vừa mới nội tâm ý nghĩ nói ra. Giang Lưu cổ quái nhìn hắn một cái, hắn vừa mới là muốn nói cái gì tới? Ân, có phải thế không? Chỉ là kiếm này không đồng ý hắn vị chủ nhân này thôi, ta không có làm cái gì. Quả nhiên là dạng này nha. Trường Tôn vô địch có thể nghĩ tới ngoài ý muốn cũng hội chỉ xuất hiện tại hắn người con rể này trên thân, nhìn xem nữ nhi còn ôm hắn cánh tay một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Trường Tôn vô địch trong nháy mắt yên tâm không ít, có như thế một vị thần bí, căn bản không biết có bao nhiêu lá bài tẩy người đi theo tiểu cựu bên người, hắn làm sao lại không yên lòng? Đó chính là Giang tiểu hữu công lao, ta có thể cảm giác được, vừa mới một kiếm tiên nếu như bị hắn dùng ra, ta sợ là sống không xuống. Thật sao? Phu hoàng, người này có lợi hại như vậy? Trường Tôn Đức Linh chỉ vào cái này quỷ trên mặt đất, trong miệng còn tại không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy không thể nào một thanh. Nếu không muốn như nào, ngươi phụ hoàng ta còn không có nâng lên địch nhân hứng thú. Tiểu cựu, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ người phụ hoàng ta tại sao lại xuất hiện ở cái này sao? Trường Tôn vô địch đột nhiên hỏi. Hiếu kỳ à, bất quá hắn xuất hiện tại cái này sau, ta liền không hiếu kỳ, phụ hoàng khẳng định là đã sớm biết hắn hội xuất hiện tại cái này, cho nên theo tới bảo hộ chúng ta đi, mặc dù không cần. Cái này không cần là thật giữ nguyên tâm, Trường Tôn vô địch không nghĩ tới bây giờ cũng đã bắt đầu bị nữ nhi bảo bối cho chê. Đùa dẫn rồi, phụ hoàng lợi hại như vậy, không có ngươi đương nhiên không được, bất quá hắn vừa mới nói liên quan tới mẫu hậu sự tình ta làm sao trước đó không có nghe phụ hoàng ngươi nhắc qua. Trường Tôn Đức Linh hay là đem nghi ngờ trong lòng nói ra, phụ hoàng trước đó không nói khẳng định có lo nghĩ của hắn ở bên trong. Hiện tại nàng đều biết, cũng có thể nói đi. Trường Tôn vô địch giống như là biết nàng hội nói cái này, trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này nói đến liền dài quá, còn phải từ ta biết mẫu hậu ngươi khi đó nói về, Giang tiểu hữu không để ý ta chậm trễ bên dưới thời gian của các ngươi đi. Giang Lưu lắc đầu biểu thị không thèm để ý, hắn lúc đầu đối với mấy cái này bắt quái liền tương đối cảm thấy hứng thú. Đó là một cái phong tuyết đan sen ban đêm. Băng Vân Đế quốc, Thôi Huyền Huyền từ trên giường tỉnh lại lần nữa, cái kia cũ quen thuộc thăm dò cảm giác vẫn tồn tại như cũ, đồng thời cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thôi Huyền Huyền từ trên giường ngồi dậy, còn tại ngây người, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tích Nguyệt, tỉnh không có. Tỉnh, mẫu hậu, ngài vào đi. Một vị cung trang mỹ nhân mở cửa phòng, đi đến. Mẫu hậu tại sao cũng tới? Nhìn thấy người trước mắt, Thôi Huyền Huyền hay là giữ vững tinh thần, lộ ra dáng tươi cười nhìn xem nàng. Vinh Hoài Ngọc nhìn xem nàng, không nói gì. Thế nào, mẫu hậu, trên mặt ta có cái gì sao? Thôi Huyền Huyền vô ý thức sờ sờ gò má, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tích Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vinh Hoài Ngọc đống nhiên nói ra. Thôi Uyển Uyển sửng sốt, mẫu hậu tại sao phải nói như vậy, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra cái gì? Nhìn xem nàng cái bộ dáng này, Vinh Hoài Ngọc càng có thể xác định nàng hiện tại ý nghĩ, vừa mới chất vấn thái độ biến mất, hai cánh tay cầm bàn tay của nàng, ôn nhu nói: "Tích Nguyệt, người đứa nhỏ này cùng phụ thân ngươi một dạng, thì nộ ai lạc đô biểu hiện tại trên mặt, ngươi nhiều như vậy trời không thích hợp dáng vẻ đều bị chúng ta xem ở trong mắt, ngươi tam ca hắn còn để cho ta tới hỏi ngươi có sao không?" Mẫu hậu ta Thôi Uyển Uyển không nghĩ tới các nàng vậy mà đều biết, nàng còn tưởng rằng chính mình nấp rất kỹ, không nghĩ tới đều đã nhìn ra. "Không có việc gì, đều có thể cùng mẫu hậu nói, mặc dù bây giờ không có ngươi phụ hoàng đằng sau, chúng ta Băng Vân Đế quốc thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng cũng vẫn là cái này bắc vực chỗ thể, không có việc gì là xử lý không được. Thế nhưng là duy chỉ có nàng chuyện này liền không giải quyết được." Thôi Uyển Uyển đang do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho mẫu hậu, thế nhưng là nói ra thì có ích lợi gì, chỉ là để các nàng không công lo lắng thôi. Gặp Thôi Uyển Uyển vẫn không chịu mở miệng, Vinh Hoài Ngọc tiếp tục nói: "Là trước kia nam nhân kia sao, chẳng lẽ hắn lại trở về?" Thôi Uyển Uyển kinh hãi: "Mẫu hậu làm sao lại biết?" "Quả nhiên là dạng này thôi, ta liền nói vì cái gì Tích Nguyệt ngươi vẫn luôn giấu ở trong lòng, là sợ nói ra chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem." Vinh Hoài Ngọc cười khổ: "Mẫu hậu ta không trách ngươi bọn họ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cùng ca ca bọn hắn lo lắng, chính ta hội xử lý tốt chuyện này, cùng lắm thì ta một người rời đi cái này, không có khả năng liên lụy đến các ngươi." Thôi Uyển Uyển thấp giọng nói: "Ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy, cái gì gọi là liên lụy chúng ta, là chúng ta có lỗi với ngươi mới đối, để cho ngươi từ nhỏ đã bị kiếp nạn này." Vinh Hoài Ngọc giờ phút này đỏ cả với mắt, quả nhiên là cái này tình huống xấu nhất, như Thôi Uyển Uyển nói tới một dạng, các nàng duy chỉ có liền xử lý không được chuyện này. Chương 475. Quá hoang đường chương 475, quá hoang đường mẫu hậu này làm sao có thể trách ngươi bọn họ, là của ta nguyên nhân, chính ta nguyên nhân. Thôi Uyển Uyển hai tay nắm chặt, hé miệng túi đầu nhìn về phía mặt đất. Nếu không phải nàng thể chất đặc biệt này, cũng hội không đưa tới người kia nhớ thương. Không đối, cũng không thể chỉ trách nàng thể chất này. Nếu như không có nàng thể chất này, nàng vĩnh viễn hội chỉ là Thôi Uyển Uyển, mà không phải là Lãnh Tích Nguyệt, hội không từ nơi này đạt được nàng tại thế giới kia không có từng chiếm được yêu. Quả nhiên, đạt được chính mình không nên có được đồ vật, liền hội tương ứng mất đi một ít gì đó. Tại nàng coi là hết thảy đều đi hướng quỹ đạo lúc, hiện thực liền hội cho nàng đánh đòn cảnh cáo. "Tích Nguyệt, ngươi xác định nam nhân kia liền tại phụ cận sao? Vậy hắn lần này tới mục đích là cái gì? Hắn không phải đã cầm đi vật hắn muốn?" Vinh Hoài Ngọc giữ vững tinh thần, nắm chặt nữ nhi hai tay, từ vừa mới thất lạc trong tâm tình của đi tới. Hiện tại ấy nấy cũng vô dụng, phải nghĩ biện pháp giải quyết nữ nhi vấn đề. "Không biết, ta chỉ biết là tại ta cảnh giới dần dần khôi phục một chút đằng sau, ta liền có thể cảm nhận được hắn thăm dò, hắn có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có rời đi, tại ta hôn mê lúc liền một mực tại nhìn chăm chú ta." Thôi Uyển Uyển chỉ có thể dùng dự tính xấu nhất đi phỏng đoán, mà lại càng đến bây giờ, nàng càng cảm thấy như vậy. Loại này để cho người ta buồn nôn thăm dò cảm giác đơn giản để nàng rất cảm thấy dày vò. Cái này sao có thể, hắn tại sao phải làm đến loại trình độ này? Vinh Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy không tin, vì cái gì đối phương một cái hợp đạo cảnh cường giả muốn hết lần này tới lần khác cùng các nàng bắt ăn, khó xử một cái không đến kim đan cảnh người. Hơn nữa còn không phải bình thường hợp đạo cảnh, nàng đoán chừng thực lực của đối phương chỉ sợ đã mò tới phi thăng cảnh biên giới. Nhưng không có giống Tích Nguyện phụ thân nàng một dạng rời đi, mà là lựa chọn lưu tại nơi này. Ta không biết có lẽ trên người của ta còn có cái gì hắn cần có đồ vật đi. Thôi Uyển Uyển lúc đó nghe Giang Tiền Bối nói qua, thân hồn của nàng đối với một ít người tới nói, so với cái kia trí bảo cũng còn trọng yếu hơn. Nhưng đối phương cũng không có tại lần thứ nhất hoàn toàn đưa nàng thần hồn rút ra, mà là chỉ lấy một phần nhỏ, đây vốn là để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là người kia đã sớm nghĩ kỹ dự định thôi. "Mẫu hậu, ta vẫn là rời đi nơi này đi, ta không có khả năng liên lụy các người, mục tiêu của hắn chỉ có ta một cái, ta không có khả năng lại đem càng nhiều người liên lụy đi vào." Thôi Uyển Uyển nhìn vẻ mặt đắng chát mẫu thân, liền muốn tránh ra khỏi bàn tay của nàng. "Không được, ta không đáp ứng." Thôi Uyển Uyển vừa dứt lời, Vinh Hoài Ngọc liền lớn tiếng cự tuyệt, một mực đem nàng níu lại. "Nếu là ngay cả mình nữ nhi đều không bảo vệ được, ta còn làm cái gì mẫu thân?" Thôi Uyển Uyển nghe vậy, nội tâm rất là xúc động, đây chính là vì cái gì nàng tại Lam Tinh bên kia không có gì lòng cảm mến nguyên nhân. Nàng chỉ có tại lúc này mới hưởng thụ chưa bao giờ có thân tình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng muốn gặp được việc này. "Ta biết mẫu hậu ý tứ, ta cũng hiểu các ngươi ý nghĩ, nhưng hiện thực chính là vì làm như vậy hợp lý nhất, ngay cả Tinh Thúc đều không phải là đối thủ của người nọ, chúng ta còn có cái gì biện pháp ngăn cản người kia?" Tinh Thúc đã tính được là phương thế giới này lợi hại nhất tu sĩ một trong, nhưng vẫn là không cách nào chống lại người kia. Thôi Uyển Uyển trong miệng Tinh Thúc chính là nàng tại sinh nhật cùng ngày ngăn tại nam nhân kia người trước mặt, hợp đạo cảnh tu sĩ, cũng làm sơ trừ phụ thân nàng bên ngoài người thứ nhất. Hàng thật giá thật thiên tài, bắt đầu từ số không đến bây giờ, chỉ dùng ngàn năm không đến thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, coi như đạt tới cùng nàng phụ thân một dạng cảnh giới, cũng không phải việc khó gì. Có thể dù cho dạng này, vẫn đánh không lại. "Xem ra ngươi còn không biết, đó là trước đó, ngươi Tinh Thúc tại trải qua sau trận chiến ấy lại có sở ngộ. So trước đó mạnh không ít, bây giờ không nhất định không phải đối thủ của người nọ." Vinh Hoài Ngọc nói ra một cái nàng không biết tin tức. "Thật sao?" Thôi Uyển Uyển thoáng có chút kinh ngạc, phải biết đến bọn hắn cảnh giới này, một điểm nho nhỏ tăng lên đều là muốn thẻ phi thường lâu thời gian. Tinh Thúc có thể không nhỏ tăng lên, đây chính là tin tức vô cùng tốt. "Đương nhiên là thật." Vinh Hoài Ngọc hiện tại biểu lộ cũng có chỗ hòa hoãn, nói tiếp: "Nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì ngươi sự tình, ngươi Tinh Thúc cảm thấy rất áy náy ngươi, rất xin lỗi phụ thân ngươi lúc trước căn dặn, cho nên không cần lo lắng quá mức, trời sập có cao to đỉnh lấy." "Ân." Thôi Uyển Uyển miễn cưỡng tốt một chút, bất quá cái này như bóng với hình thăm dò cảm giác hay là để nàng không cách nào buông lỏng. Coi như mẫu hậu nói như vậy, nàng hay là không cảm thấy hết thảy liền thật có thể giải quyết. Nàng không tin người kia không có phát hiện tình thư tăng lên, nếu như là bởi vì cái này kiêng kỵ hắn, cho nên mới chỉ dám ở một bên bụng trộm nhìn, vậy coi như là tốt nhất tình huống. Nếu là hắn rõ ràng biết, nhưng vẫn là thờ ơ, chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, vậy liền thật xong. Gặp Thôi Uyển Uyển sắc mặt khá hơn một chút, Vinh Hoài Ngọc vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Đừng đi muốn những thứ này, đi xem một chút ngươi tam ca bọn hắn đi, bọn hắn đều rất lo lắng ngươi tiểu muội này. Ân. Thôi Uyển Uyển miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, đứng dậy đi theo phía sau của nàng. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại trong đầu đột nhiên nổi lên Giang Lưu thân ảnh. Nếu như Giang Tiền Bối tại cái này, hắn hội có biện pháp thôi. Nghĩ đến cái này, Thôi Uyển Uyển không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên là cảm thấy mình buồn cười, vì cái gì nàng ngày học đợi một vị nguyên anh cảnh, không đối, khả năng đã là hóa thần cảnh người. Hắn coi như lại có biện pháp, chẳng lẽ có thể xử lý sạch hợp đạo cảnh tu sĩ thôi. Hoang đường cũng là có cái độ. Có thể nàng trong tiềm thức lại một mực tại nói cho nàng, chỉ cần Giang Lưu tới, hết thảy đều có thể giải quyết, đây là nàng làm một cái trực giác của nữ nhân, hoặc là nói là kỳ vọng. Quả nhiên, liền xem như ta, trong tiềm thức cũng là muốn có người dựa vào nhà. Thôi Uyển Uyển lại nghĩ tới, hôm qua Khương Tiểu Khả chủ động tới tìm nàng, nói các nàng đi tìm cái kia chúa cứu thế sự tình. Thôi Uyển Uyển trong lòng đây vốn là một kiện không cách nào thực hiện sự tình, cho nên biết kết quả sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá nghe nói người giật dây này cũng là tu tiên giả đằng sau, ngược lại là có chút kinh ngạc một chút. Dù sao trừ tu tiên giả, ai có thể có loại bản lĩnh này? Về phần mặt khác, nàng liền không có để ý có thể bị Giang Tiền Bối miểu sát người, thực lực chắc hẳn cũng hội không đặc biệt cao, tối đa cũng chính là hóa thần nguyên anh phụ cận. Ngược lại là Khương Tiểu Khả cuối cùng cùng với lời nàng nói, để nàng ký ức khắc sâu. Uyển Uyển tỷ, ta hiện tại cũng thể nghiệm được loại kia bị người thời khắc nhìn chăm chú cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, có thể ngươi vậy mà bao giờ cũng đều tại gặp lấy cảm giác như vậy, bất quá sư phụ đã nói, lập tức liền trở về giúp ngươi giải quyết chuyện này, về sau ngươi cũng không cần lại đi lo lắng. Tiểu Khả nói, Giang Tiền Bối hội giúp nàng giải quyết, thế nhưng là đây quả thật là thuận miệng nói liền có thể giải quyết thôi. Không đem người kia xử lý, nàng hoàn toàn nghĩ không ra còn có cái gì những biện pháp khác. Cũng không thể Giang Lưu thật tới một kiếm liền đem người kia cho bổ, tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Chương 476. Có thích hay không chương 476, có thích hay không á hứ. Giang Lưu đống nhiên hắt hơi một cái. Ai tại nhắc tới ta? Nhắc tới người của ngươi nhiều, khẳng định lại là trước đó không biết ở nơi nào trêu chọc nữ tử. Hừ. Trường Tô Nước Linh mặt nhỏ tràn đầy khó chịu. Giang Lưu lau lau cái mũi, nhìn về phía trước phương hướng, đã có thể nhìn thấy thành trấn bóng dáng. Lời này của ngươi liền nói sai. Ta từ trước tới giờ không chủ động treo chọc người khác, đều là người khác chủ động treo chọc ta. Ngươi không phải liền là cái kia chủ động treo chọc ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói những này. Bị Giang Lưu chỉ mặt gọi tên nói, Trường Tôn Đức Linh không có chút nào e lệ. Người kia, ngươi không phải cũng là nhìn ta dáng dấp đẹp mắt, mới có thể đồng ý thôi. Nếu là ta là người quái dị, ngươi khi đó khẳng định cũng hội không để ý đến ta. Mặc dù Trường Tôn Đức Linh lúc đó làm xong ngụy trang, nhưng hiện tại xem ra Giang Lưu lúc đó tuyệt đối là xem thấu nàng diện mục chân thật. Lời này của ngươi nói ngược lại là không có vấn đề, bất quá nếu là ngươi là người quái dị lời nói, ngươi cũng không gặp được ta. Giang Lưu suy nghĩ một chút, hẳn là đạo lý này. Ngươi người này làm sao như thế nông cạn, người khác tốt xấu đều che giấu một chút, ngươi chẳng đều không giả. Trường Tôn Đức Linh nói, hai tay vẫn như cũ gắt gao dắt lấy ống tay áo của hắn. Này làm sao chính là nông cạn, đặc biệt thích sự vật tốt đẹp, đây không phải người cùng bẩm sinh tới bản chất thôi, làm sao, ngươi còn muốn chính mình biến dạng một chút, như vậy mọi người liền đều là hướng về phía ngươi mỹ hảo tâm linh tới. Vậy thì thôi vậy, bản hoàng nữ vốn là thiên sinh lệ chất, bị người ưa thích cũng là nên, ngươi xem một chút ngươi không phải cũng bị bản hoàng nữ mê hoặc thôi. Trường Tôn Đức Linh mặt không chân thật đáng tin nói xong, lại vụng trộm đánh giá đến Giang Lưu thần sắc. Gặp hắn không nhúc nhích chút nào sau, lại nhếch lên miệng nhỏ, bắt đầu rầu rĩ không vui đứng lên. Thì thế nào, ta hoàng nữ điện hạ? Một lát sau, gặp một mực nói chuyện nàng bỗng nhiên không có động tĩnh, Giang Lưu bỗng nhiên nói ra. Không chút. Trường Tôn Đức Linh ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhẹ nhàng dùng nàng cặp kia doanh doanh một nắm chân nhỏ đá hắn một chút. Rõ ràng vừa mới đáp ứng phụ hoàng phải chiếu cố thật tốt ta, hiện tại phụ hoàng vừa đi nhưng lại cùng trước đó một dạng. Giang Lưu nghe bên cạnh lẩm bẩm, ta làm sao lại không hảo hảo chiếu cố ngươi? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ có nhận đến nguy hiểm gì sao? Ngươi biết rất rõ ràng ta nói không phải ý tứ này, ngươi lại đang cái này giả bộ hồ đồ. Trường Tôn Đức Linh khí thẳng dậm chân. Vậy ngươi nói chính là có ý tứ gì? Giang Lưu lúc này dừng lại, có chút hăng hái nhìn về phía nàng. Trường Tôn Đức Linh nẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên lớn tiếng nói, ý của ta là, ngươi có thích ta hay không? Giang Lưu không nghĩ tới nàng thật nói ra, một mặt chấn kinh, cái này không phù hợp ngạo kiều đặc tính a. Trường Tôn Đức Linh nói ra miệng sau, đột nhiên hai tay che miệng nhỏ, trong lòng bắt đầu đảo não, nàng làm sao lại nói ra? Nhìn thấy Giang Lưu cái kia vẻ khiếp sợ sau, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp lại kéo Giang Lưu cánh tay. Nói, mau nói, có thích ta hay không? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái đáp án. Ta nếu là nói không thích, hội như thế nào? Giang Lưu suy tư một chút, đột nhiên nói ra, không thích vậy liền không thích thôi. Ngươi cho rằng ta liền không phải ngươi không thể sao? Ngươi đem chính mình nhìn quá trọng yếu. Ta đều không quan trọng. Trường Tôn Đức Linh ngoài miệng nói như vậy, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, Giang Lưu phát hiện nàng lúc đầu đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên rơi xuống một giọt phóng ánh. Ngươi cái này cũng không giống như dáng vẻ không quan trọng, tốt, đừng thương tâm, khóc lên dáng vẻ có thể xấu, ngươi cảm thấy ta nếu là chán ghét ngươi nói, hội đồng ý ngươi cùng ta cùng đi thôi. Giang Lưu đưa tay lau lau trên mặt nàng óng ánh. Ta mới không có khóc. Trường Tô Đức Linh ngoài miệng nói hung ác, nhưng vẫn là tùy ý Giang Lưu tay tại trên mặt mình sát. Đợi nước mắt đều lau sạch hồi sau, nàng lúc này mới một thanh hất tay của hắn ra. Thử, ngươi đây là cùng không nói một dạng. Ta hỏi ngươi có thích ta hay không, ta muốn một lời khẳng định, ưa thích hay là không thích. Ưa thích được rồi, chúng ta hoàng nữ điện hạ đáng yêu như thế, ai hội không thích. Giang Lưu nói, lại đưa tay méo méo nàng cong lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thử, không có chút nào chân thành. Trường Tôn Đức Linh có chút bất mãn, bất quá lần đầu tiên nghe được hắn chính diện trả lời, nội tâm của nàng vẫn là vô cùng ngại cứng. Giang Lưu chú ý tới nàng hai cái tay nhỏ cũng bắt đầu loạn động đứng lên. Đúng rồi, làm sao không có gặp nữ nhân kia, nàng không phải cũng muốn đi theo người thôi. Trường Tôn Đức Linh bỗng nhiên nói ra. A, ngươi nói nàng a, ta để nàng đi về trước, người bên cạnh nhiều lắm phiền phức. Phiền phức? Đúng à, đặc biệt là rõ ràng vui mừng dài như vậy cùng nhau nữ tử, theo bên người lời nói, hội xuất hiện rất nhiều không cần thiết sự cố, ta lại là một cái không muốn gây chuyện người, cho nên liền để nàng đi trước lạc. Là như thế này thôi. Trường Tôn Đức Linh luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Không đối. Lời này của ngươi nói là ta mang theo trên người liền không sao thật sao, trong mắt ngươi ta không bằng rõ ràng vui mừng thật sao. Trường Tôn Đức Linh rất nhanh liền phát hiện hắn trong lời nói hàng nghĩa. Giang Lưu đều bị nàng mạch não này cho kinh đến, tốt à, xác thực có như vậy chút ý tứ ở bên trong. Trường Tôn Đức Linh đương nhiên cũng không kém, có thể nói so với rõ ràng vui mừng đều không dung nhiều để, chỉ tiếc nàng hiện tại cái tuổi này là không may. Đương nhiên theo Giang Lưu biết, đây chính là nàng sau này bộ dáng, cũng không cải biến được. Cho nên so sánh với có cạnh có góc rõ ràng vui mừng, nàng đối với những khác nam nhân sức hấp dẫn liền không có mạnh như vậy. Bất quá không bài trừ những cái kia có đam mê đặc thù người, đương nhiên Giang Lưu hắn không tại loại người này ở giữa. Tốt, vấn đề này dừng lại, ta không muốn lại giải thích, hiện tại chúng ta hàng đầu vấn đề là trước tiên tìm một nơi đi ăn cơm. Nói thêm gì đi nữa liền không có xong không có, Giang Lưu không muốn lại nói dóc. Hừ, ta nhìn ngươi chính là ý tứ này, không nói thì không nói. Trường Tôn Đức Linh hừ nhẹ một tiếng, dù sao hôm nay đạt được một cái để nàng hơi hài lòng trả lời chắc chắn. Ngày tháng sau đó còn rất dài, nàng còn không tin mình không thể bắt lấy hắn. Dù sao dựa theo phụ hoàng cho nàng thuyết pháp, nàng loại này bị thiên mệnh chiếu cố người, mặc kệ làm gì đều hội vừa lòng đẹp ý, cũng chính là vận may tề thiên. Cho nên nàng cũng không lo lắng kết quả cuối cùng, chỉ tiếc quá trình khả năng có chút gian nan. Phụ hoàng đều nói hắn cũng nhìn không thấu đối phương, khả năng lai lịch rất lớn. Bất quá lại lớn, nàng cũng không quan tâm, dù sao nàng coi trọng nam nhân, làm sao cũng biết đuổi tới tay. Liền sợ bên cạnh hắn hồ ly tinh quá nhiều, dù sao Giang Lưu hiện tại cái bộ dáng này cũng không giống như trước đó bộ kia đại thúc trung niên bộ dáng. Tên tiểu bạch kiểm này thế nhưng là rất nhận người ưa thích, nàng hơi không chú ý khả năng liền hội sinh sôi một nhóm lớn tình địch. Chương 477. Ngẫu nhiên gặp đại hôn chương 477, ngẫu nhiên gặp đại hôn hai người nói, cũng đã đi vào phía trước bọn họ thành trấn. Cùng dĩ vãng hắn tới đến địa phương hơi có khác biệt, nơi này các nơi đều răng đèn kết hoa, tràn ngập ăn mừng khí tức. Không đợi Giang Lưu hai người đến gần, phu cận một chỗ chủ quán tiểu nhị cũng đã đi vào hai người bọn họ trước mặt. Hai vị quý khách, muốn ăn chút gì sao? Gặp tiểu nhị ý cười đầy mặt nhìn xem bọn hắn, Giang Lưu tự nhiên không tốt đưa tay đánh người mặt tươi cười, vừa vặn bọn hắn cũng muốn ăn cái gì. Tùy tiện đến điểm đi, liền lên các ngươi trong tiệm hương vị tốt nhất. Có ngay, hai vị quý khách đi vào ngồi, hôm nay hai vị xem như vượt qua thời điểm tốt. A, làm sao thời điểm tốt? Giang Lưu tò mò hỏi. Khách nhân là lần đầu tiên tới đây đi, ngươi nhìn chung quanh nơi này thế nhưng là các nơi đều một mảnh ăn mừng. Hôm nay là chúng ta cái này Tiêu gia công tử đại hôn thời gian, toàn thành tất cả tiêu phí đều bị hắn bao trọn. Chủ quán vừa cười vừa nói. Hôm nay xem như hắn vui vẻ nhất thời điểm, đụng tới Tiêu công tử như vậy đại khí người xem như rất ít gặp. Có loại chuyện tốt này, vậy chúng ta cũng coi là dính vào hết. Giang Lưu mang theo Trường Tôn Đức Linh đi vào, chính vào giữa trưa, trong tiệm có chút linh thoái thoái người, bất quá trên bàn phần lớn đều bày đầy ăn uống, quả nhiên là như chủ quán nói như vậy, bất quá lại nhìn thấy Giang Lưu hai người sau đều là mặt lộ dị sắc. Giang Lưu hai người một đi ngang qua đến cũng không có làm cái gì ẩn tàng, hai người cái này xuất sắc hình dạng và khí chất tự nhiên làm người khác chú ý, bất quá đều tại ngẩng đầu nhìn một chút sau, liền đều thu hồi riêng phần mình ánh mắt. Ngồi ở chỗ này không phải người ngu, nếu đối phương dám như thế quang minh chính đại bại lộ, vậy chính là có chính mình lực lượng, mặc dù xuất nhập dạng này tiểu điểm có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu, bất quá cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc đối tượng. Giang Lưu tìm cái gần nhất sạch hội vị trí liền ngồi lên, Trường Tôn Đức Linh cũng đi theo ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi hội không ghét bỏ những thứ kia đi. Giang Lưu gặp nàng có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui không phải, ta nào có dễ hỏng đến loại trình độ này, ngươi quên ta lúc đó dáng vẻ đó. Trường Tôn Đức Linh tức giận trợn nhìn hắn một chút. Tự nhiên là chưa, bất quá đây không phải là ngươi ngụy trang thôi. Vậy thì có cái gì ngụy trang, chính ta một người đi ra đúng vậy chính là vì thể nghiệm những vật này. Ta chỉ là có chút nhớ nhà, ta vẫn là lần thứ nhất đi ra xa như vậy. Trường Tôn Đức Linh hai tay chống tại trên bàn, nâng lên chính mình tuyết trắng hàm dưới, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra phía ngoài. Trước ngươi không phải đều nóng trông rời đi thôi, làm sao hiện tại lại bắt đầu tưởng niệm đi lên. Cái kia không giống với tôi, chúng ta bây giờ thế nhưng là đã đến Bắc vực, đây chính là phụ hoàng bọn hắn đều không có tới qua xa xôi địa vực, nếu là ngươi bây giờ bỏ xuống ta, ta khả năng liền cả một đời đều trở về không được. Trường Tôn Đức Linh bây giờ còn có thể nhớ lại bọn hắn qua Bắc vực bên ngoài dòng sông băng kia lúc chẳng cảnh. Không có Giang Lưu lời nói, nàng thân thể nhỏ bé này đời này khả năng đều không qua được. Không đến đến cái này sau cũng mới phát hiện trong truyền thuyết này Bắc vực cùng mặt khác Tam vực cũng không có cái gì khác nhau, người nơi này cũng không nhiều một đầu cánh tay nhiều một cái chân. Ngươi cái này suy nghĩ nhiều quá, ngươi không phải tiểu phúc tinh sao? Coi như ta bỏ xuống ngươi, ngươi dựa vào vận khí cũng có thể trở về. Ngươi nguyên lai thật muốn bỏ xuống ta, ngươi cái người xấu. Trường Tôn Đức Linh đột nhiên quay đầu, chính là một cái tiểu quyền nện tại lồng ngực của hắn. Giang Lưu không có phản kháng, vương trên bàn ngược lại tốt trà, một bên uống một bên thừa nhận hoàng nữ điện hạ xoa bóp. Trường Tôn Đức Linh vui đùa một hồi, cũng liền thu tay lại, nàng tự nhiên biết Giang Lưu không phải là người như thế. Ngươi xem đi, đi theo bên cạnh ta vận khí có phải hay không hội biến tốt, chúng ta thoáng qua một cái tới này liền gặp chuyện như vậy. Quả thật không tệ, vậy sau này liền nhiều hơn dựa vào chúng ta hoàng nữ điện hạ rồi. Giang Lưu không chút nào keo kiệt cung duy đạo. Mặc dù biết Giang Lưu nói không có chút nào chân thành, nhưng người nào để nàng cái này hoàng nữ điện hạ chính là dễ dỗ dành như vậy đâu. Hừ hừ, biết liền tốt, cho nên ngươi nhưng phải đem ta nhìn kỹ, ta thế nhưng là người người đều muốn bánh trái thơm ngon, hơi không chú ý liền hội có không có hảo ý người tới cướp đi ta. Yên tâm, lão gia là hội không để cho ngoại nhân mang đi hắn tiểu nha hoàn. Giang Lưu một ngụm đem cái chén uống trà xong, lấy tay nhẹ nhàng nuốt nuốt đỉnh đầu của nàng. Trường Tôn Đức Linh đối với hắn hiện tại làm cản cử động cũng không phản kháng, nàng hiện tại khổ não nhất chính là Giang Lưu đối với nàng đúng là có yêu mến cảm giác, nàng có thể khẳng định. Bất quá loại này ưa thích cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, càng giống là trưởng bối đối với vãn bối một dạng. Hắn giống như thật đem mình làm hắn tiểu nha hoàn, đáng giận. Trường Tôn Đức Linh yên lặng thừa nhận Giang Lưu xoa nắn, âm thầm cắn chặt răng ngà, cúi đầu nhìn xuống dưới đi. Nàng cảm thấy mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cái này, nàng đẹp mắt thôi, đương nhiên đẹp mắt. Nhưng là khuynh hướng đáng yêu chủng loại kia hình, nói là thiên hạ đệ nhất đáng yêu đều không đủ. Nhưng không dùng a, giống như nam nhân nữa thích đều là tỷ tỷ nàng loại kia. Nếu là nàng có thể lại lớn lên một chút, Giang Lưu chắc chắn hội không là hiện tại thái độ này. Mau mau lớn lên, mau mau lớn lên. Đây là Trường Tôn Đức Linh lần thứ nhất như thế bức thiết hy vọng chính mình nhanh lên lớn lên. Giang Lưu thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện nàng ý nghĩ này. Chỉ tiếc nàng ý tưởng này không có gì bất ngờ xảy ra chính là muốn thất bại, Trường Tôn vô địch đã nói với hắn, tiểu Linh Nhi rất lớn xác suất hội chỉ là hiện tại bộ dáng này. Đây là nàng huyết mạch này mang đến mình rửa. Nói lên cái này, Trường Tôn vô địch trên mặt đều hiện lên đi ra một tia không có ý tứ. Giang Lưu có thể nghĩ đến tiểu Linh Nhi mẫu thân, rất lớn xác suất cũng là dạng này, cho nên cái này nam bực người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng là lờ lờ cờ, khó trách hắn không muốn nhắc lên chuyện này. Không đối, hắn tại sao phải nói cũng là? Hắn khẳng định là hội không đi đến tiểu Linh Nhi phụ thân con đường này, đời này của hắn chỉ có cùng kiếm làm bạn, mặt khác hội không nghĩ quá nhiều, thuận thế mà làm liền tốt. Tốt, hai vị muốn đồ ăn đều lên tốt, chậm dung à, không đủ ăn có thể lại điểm, toàn trường miễn phí. Hết thể tiêu phí đều do Tiêu công tử tới trả tiền. Hai người ăn tốt nhất tới đồ ăn, Giang Lưu ngược lại là không có cảm giác gì, hay là trước đó hương vị không chút cải biến. Ngược lại là Trường Tôn Đức Linh sắc thực không có biểu hiện ra một cái hoàng nữ nên có quý khí, ăn rất thói quen. Chờ chút nếu không đi cái này cái gì Tiêu công tử hôn lễ hiện trường đi xem một chút đi, có thể có như vậy đại khí diễn xuất, chắc hẳn người cũng hội không rất kém cỏi. Trường Tôn Đức Linh nói ra. Có thể a, bất quá ngươi bây giờ làm sao đối với loại sự tình này đều cảm thấy hứng thú. Giang Lưu thế nhưng là nhớ kỹ trên đường đi nàng hội chỉ thúc giục chính mình nhanh đi đường, đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Ta chỉ là rất ngạc nhiên giống những người này hôn lễ là thế nào làm, tăng thêm hắn còn mời chúng ta ăn một bữa cơm, đi xem một chút cũng hội không thế nào thôi. Mà lại ta nhớ được ngươi không phải nói ngươi chính là từ Bắc vực bên này tới thôi, nơi này hẳn là có ngươi nhận biết người đi. Đương nhiên, tân lang này ta liền nhận biết, ta đều không có nghĩ đến bọn hắn nhanh như vậy liền đã thành hôn. Giang Lưu vừa ăn vừa nói. Cái gì? Ngươi biết tân lang này, vậy ngươi vừa mới tại sao không nói, vậy chúng ta không thì càng muốn đi. Trường Tôn Đức Linh kinh ngạc nói, ta hiện tại biết hắn, nhưng hắn lại không biết ta. Có ý tứ gì? Trường Tôn Đức Linh không hiểu, gặp Giang Lưu không có lại tiếp tục giải thích, liền không có lại đi hỏi, chờ đợi nhìn tân lang liền biết. Chương 478. Cảm giác quen thuộc kia chương 478, cảm giác quen thuộc kia Huyền Nhi, hôm nay thế nhưng là ngươi cùng Linh Nhi nha đầu kia ngày lại hỉ, làm sao cảm giác ngươi cảm xúc không phải cao như vậy? Tiêu Lịch nhìn xem mặc áo đỏ nhi tử, hỏi. Không có, cha, ta hiện tại thật cao hứng, cùng Linh Nhi thành hôn là ta vẫn muốn làm sự tình, bây giờ rốt cục làm được. Cũng coi là cho ta chính mình cùng Linh Nhi hai người một cái công đạo, chỉ là ai Tiêu Huyền thở dài, chỉ là đại hôn này thời gian thiếu mất một người, thiếu một cái cực kỳ trọng yếu người. Ngươi là chỉ lão tổ hắn sao? Tiêu Lịch chỉ là nghĩ lại một chút, liền biết hắn nói chính là người nào, cũng chỉ có cái kia hắn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại thiết thực cứu vớt bọn hắn Tiêu gia tại trong nước lửa lão tổ Tiêu gia Tiêu Biên Sơn. Chỉ tiếc hắn khi đó bị người Lý gia vây ở trong địa lao, căn bản không có nhìn thấy lão tổ cái kia thần võ anh tư. Nếu không phải lão tổ trong mộ tổ sát thực không có tung tích của hắn, hắn cũng hội không tin tưởng thật là hắn ra mặt cứu được Tiêu gia. Ân, không có lao tổ, liền không có Tiêu gia bây giờ, cũng không có hôm nay Tiêu Huyền, khả năng Hải Nhi ta sớm đã chết ở cái kia say rượu một đêm. Tiêu Huyền cười khổ nói. Thế nhưng là từ khi cái kia từ biệt đằng sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy lao tổ thân ảnh, đối phương liền thật cùng hắn nói tới một dạng, triệt để từ Tiêu gia biến mất. Phía sau hắn cũng có thể cảm giác được mình cùng Lý gia trong trận chiến cuối cùng, chính là lao tổ ở một bên hỗ trợ, đáng tiếc đối phương hay là không muốn gặp hắn một lần cuối, đây cũng là Tiêu Huyền cho tới nay tiếc nuối. Lao tổ đối với hắn ân tình quá lớn, lớn đến hắn đã không trả nổi. Huyền Nhi không cần quá để ý, ngày đại hỉ này hay là đến muốn một chút tốt, lão tổ nếu là biết ngươi bây giờ đã thành hôn, chắc hẳn cũng hội rất cao hứng. Tiêu Lịch an ủi nói ra. Ta biết, phụ thân, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi, cũng không biết đằng sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy lão tổ hắn, lúc trước ta còn nói các loại trên tu vi đi, có thể đuổi kịp lão tổ bộ pháp, nhưng là bây giờ đột phá trúc cơ sau mới phát hiện tu hành gian nan, ta chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp lão tổ bộ pháp. Tiêu Lịch nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão tổ hắn là chân chính thiên tài, khác với chúng ta chỉ dùng làm tốt chính mình liền tốt, mà lại ngươi không phải cũng đã nói lão tổ rất xem trọng ngươi sao? Lão tổ ánh mắt hội không sai, cho nên Huyền Nhi ngươi về sau cũng hội từ từ đuổi theo. Ân, ta tin tưởng ta có thể, ta thế nhưng là lão tổ hậu đại. Tiêu Huyền chỉ là hề bại một hồi, liền lại lần nữa tỉnh lại, nói cho cùng hắn chỉ là bởi vì lão tổ không thể đến trận mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Đối với mặt khác, kỳ thật hắn đều tràn đầy hy vọng, hắn hiện tại đã tính được là cái gì cũng không thiếu. Địa vị, hắn là Lưu Vân Thành hai đại gia tộc bên trong Tiêu gia thiếu chủ, cũng là ván đã đóng thuyền đời sau gia chủ. Còn có cùng là hai đại gia tộc bên trong Nguyễn gia gia chủ nữ nhi làm thê tử của hắn, trên tu vi hắn càng là trong thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất tồn tại. Đương nhiên còn có hắn cái kia thê tử Nguyễn Linh đều có chút đấu kỵ khuôn mặt, có thể nói là trời sinh tiểu bạch kiểm, hắn còn thiếu cái gì đâu. Đi thôi, phụ thân, chúng ta đi Nguyễn gia tiếp Linh Nhi tới. Về sau nàng chính là ta người của Tiêu gia. Ha ha, đi. Ta nhưng phải hảo hảo thưởng thức bên dưới Nguyễn Bình luôn láo tiểu tử kia đau lòng biểu lộ, nàng nữ nhi bảo bối kia về sau coi như không ở bên cạnh hắn lạc. Giang Lưu, ngươi trước kia liền đến qua nơi này thôi, vì cái gì ta cảm giác tân lang này cùng trước ngươi bộ thân thể kia hình dạng có chút tương tự đâu. Trường Tô Đức Linh đánh giá đón dâu đội ngũ, nhìn xem cái kia ngồi trên lưng ngựa Xuân Phong đắc ý tân lang quan, khẽ nhíu mày. Ngươi phát hiện à, vậy ngươi có thể hảo hảo vận dụng ngươi cái kia cái đầu nhỏ suy nghĩ lại một chút, đây là vì cái gì đâu. Giang Lưu không có nói thẳng, hỏi ngược lại. Trường Tô Đức Linh lại nhìn một chút tân lang quan phụ cận trên con ngựa kia nam nhân trung niên, chân mày nhíu sâu hơn, cái này đã không thể nói giống, đơn giản chính là người một nhà a, chẳng lẽ ngươi là bọn hắn là của ngươi. Trường Tô Đức Linh nói cũng còn chưa nói xong, đón dâu đội ngũ đống nhiên ngừng lại. Đi ở phía trước Tiêu Lịch đống nhiên từ trên ngựa xuống tới, một mặt kinh nghi đi tới trong đám người. Đám người chung quanh đều là không hiểu, Tiêu gia tộc trưởng đây là muốn làm gì? Hai vị quý khách đi vào Lưu Vân Thành, tha thứ Tiêu Mộ mắt vụng về không có kịp thời phát hiện, xin mời hai vị quý khách nhiều đảm đương. Tiêu Lịch một mặt thật có lỗi đối với Giang Lưu hai người nói ra. Người vây xem đều là kinh hãi, bọn hắn phát hiện hai người này bất phàm, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá bất phàm, ngay cả Tiêu tộc trưởng đều đối bọn hắn khách khí như vậy. Hơn nữa còn là tại đón dâu thời điểm nửa đường đánh gậy đến gặp mặt hai người. Không cần dạng này, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, trùng hợp gặp được cái này thành thân đội ngũ, tới xem một chút mà thôi. Giang Lưu không có vấn đề nói. Gặp hai người quả nhiên chỉ là trùng hợp đi ngang qua, đồng thời không có lộ ra cái gì ác ý, Tiêu Lịch lúc này mới yên lòng lại. Phải biết tại vừa nghe được có hai cái khí độ bất phàm người tới cái này Lưu Vân Thành lúc, hắn liền lên lòng nghi ngờ. Hiện tại vừa thấy mặt kém chút đem hắn hồn đều dọa đi ra, thế này sao lại là bất phàm, đây tuyệt đối là băng vân hoàng thất mới có khí độ. Không nói nam tử trẻ tuổi kia, chỉ là bên cạnh hắn thiếu nữ kia, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một vị tôn quý hoàng nữ bình thường, ánh mắt kia mặc dù không có miệt thị, nhưng cũng lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Mà từ thực lực phương diện, liền càng thêm dọa người, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt hai người. Thậm chí hắn có cảm giác, chỉ cần hai người nguyện ý, đối phương thậm chí có thể trong một nháy mắt liền giết chết tất cả mọi người ở đây. Là như thế này thôi, cái kia thật trùng hợp. Quyền tử đón dâu đội ngũ vừa vặn thiếu một chút người chứng kiến, hai vị khách quý đến vừa vặn điền vào khoảng trống này, không biết hai vị có hay không hứng thú này. Tiêu Lịch đột nhiên hỏi. Giang Lưu nghe vậy ngược lại là không quan trọng, nhìn về phía một bên Trường Tôn Đức Linh. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta có thể nha, ta còn không có thể nghiệm qua đâu. Trường Tôn Đức Linh gật gật đầu. Tiêu Lịch nghe vậy, tâm tình thật tốt, Huyền Nhi hôn lễ vậy mà có thể ngoại ý muốn đạt được hai vị khách quý thưởng thức, quả thực là mừng vui gấp bội. Cái kia Tiêu Mỗ ngay tại này thay quyền tử cảm ơn hai vị quý khách mời tới bên này, chúng ta bây giờ liền đi tân nương bên kia. Tiêu Lịch là Giang Lưu hai người tìm hai thất tốt nhất ngựa, không quá lớn Tôn Đức Linh kiên trì yêu cầu cùng Giang Lưu ngồi tại trên một con ngựa. Giang Lưu không có đồng ý, cuối cùng đành phải tại trường Tôn Đức Linh cài lấy cái miệng nhỏ bộ dáng ủy khuất sau, ngồi ở trước mặt của hắn. Nàng lúc này mới lại mặt mày hớn hở đứng lên. Giang Lưu lên ngựa sau, liền cùng bên cạnh tân lang quan lên tiếng chào. Tiêu Huyền trải qua phụ thân đơn giản sau khi giải thích, biết hai người này lai lịch không đơn giản. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của hắn luôn cảm giác trước mặt cái bộ dáng này nam nhân trẻ tuổi, hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Vì cái gì đây? Hắn rõ ràng đối với gương mặt này hoàn toàn không có ấn tượng, thế nhưng là loại cảm giác quen thuộc kia đến cùng là thế nào một chuyện. Chương 479. Mở không ra cửa chương 479, mở không ra cửa Tiêu Huyền lễ phép hướng đối phương nhẹ gật đầu, liền đem trong lòng lo lắng ép xuống. Bây giờ không phải là đi để ý những chuyện này thời điểm, cũng không phải lão tổ, những người khác bất kể là ai cũng không sao cả. Đi đón thân trên đường, Giang Lưu Hoài bên trong trường Tôn Đức Linh lại bắt đầu không an phận đứng lên. Tại Giang Lưu Hoài bên trong lốn qua lốn lại, sau đó lại khẽ ngẩng đầu hướng về sau nhìn lại, nhỏ giọng nói ra: "Cho ăn, ta thật cảm giác ngươi cùng người nhà này quan hệ không tầm thường ai, bọn hắn thật cùng trước ngươi bộ thân thể kia quá giống, quả nhiên chúng ta tới nơi này không phải trùng hợp đi." Trường Tôn Đức Linh trên đường đi đi theo Giang Lưu tới, lộ tuyến tự nhiên là Giang Lưu chỗ quy hoạch. Về phần mục đích, Giang Lưu cũng cùng nàng nói rõ, chính là Bắc vực Băng Vân Hoàng cung. Đối với Bắc vực Băng Vân Đế quốc, nàng cái này hoàng nữ tự nhiên là hiểu rõ một điểm, Bắc vực mặc dù ngăn cách tại mặt khác tam vực, nhưng cũng không phải một chút tin tức đều không thông. Tối thiểu bọn hắn là biết có một vị phi thăng giả trước đó không lâu bắt đầu từ Bắc vực phi thăng. Nơi này cũng không phải là cái gì rất lại phía sau man hoang khu vực, đặc biệt là từ Bắc vực lại ra Giang Lưu như thế một người sau, nếu không phải Trưởng Tôn Vô Địch còn có mặt khác giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn làm, hắn thật đúng là muốn cùng bọn hắn cùng đi nơi này nhìn xem. dĩ nhiên không phải trùng hợp, lúc ta tới đường chính là như thế đi, trở về tự nhiên cũng liền đường cũ trở về, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, ta liền đem chân tướng nói cho ngươi. Giang Lưu cũng không thị hiểm, liền truyền âm đem chính mình từ đến nơi đây đằng sau gặp phải cùng xảy ra chuyện gì đều thô sơ giản lược cùng nàng nói một lần. Trường Tôn Đức Linh khuôn mặt nhỏ là càng nghe càng kinh ngạc, không đứng ở hắn cùng một bên tân lang quan trên khuôn mặt vừa đi vừa về di động. Thì ra là như vậy, đây hết thể liền giải thích thông, vậy ngươi không phải náo loạn một cái lớn ô long, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình lão tổ sống lại đâu. Ô long thôi, xem như thế đi, bất quá ta cũng làm được bọn hắn lao tổ phục sinh sau hội làm những sự tình kia, bọn hắn cũng hội không phát hiện. Quân tử luận việc làm không luận tâm, Giang Lưu cảm thấy đã đem chiếm dụng bọn hắn lao tổ thân thể chuyện này tình cảm cho trả hết. Mặc dù hắn không tới, thiên đạo cũng hội an bài những người khác đến giúp Tiêu Huyền tiểu tử này vượt qua cửa ải khó khăn này. Vậy ngươi bây giờ hội có hay không có một loại trưởng bối nhìn thấy van bối kết hôn vui mừng cảm giác, tính như vậy lời nói, hắn cũng coi như người chắc trai. Trường Tôn Đức Linh lấy tuổi trọ để liêu để hắn, nhí nha nhí nhảnh con mắt đi lòng vòng. Giang Lưu nhẹ nhàng lườm nàng một chút, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì, còn không phải ngươi muốn nhìn ta mới tới, ta chỉ là tuân theo ý nghĩ của ngươi thôi. Không có ý nghĩa, ta nhìn tân lang quan này trên mặt mặc dù thật cao hứng, nhưng mặt mày chỗ sâu hay là có một vẻ tiếc nuối ở bên trong, chắc hẳn chính là ngươi cái này trước mắt bối, không có tham gia hôn lễ của hắn, mới như vậy. Ngươi đây đều có thể nhìn ra, mà lại ai nói ta không có tham gia, ta đây không phải đến đây thôi. Ngươi muốn tính như vậy lời nói, vậy ta không có gì đáng nói, tính toán, vốn chính là sang đây xem cái náo nhiệt, chờ chút nhìn xem tân nương có đẹp hay không. Trường Tôn Đức Linh bắt quái tâm tư dần dần xuống dưới, nơi này phương diện sát thực so sánh các nàng cái kia sát thực quá thấp một chút. Mạnh nhất bất quá kim đăng cảnh, cái này tại các nàng cái kia thậm chí ngay cả hoàng cung còn không thể nào vào được. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp, bởi vì Tiêu Huyền hào phóng cử động, cho nên toàn Lưu Vân thành người cơ bản đều gia nhập tiền đến, một đoàn người rất nhanh liền tới đến Nguyễn phủ. Huyền Nhi, ngươi đi đem tân nương tiếp ra đi, chắc hẳn Linh Nhi nha đầu kia cũng chờ gấp. Tiêu Lịch vừa cười vừa nói, "Ân, ta cái này đi đón Linh Nhi." Tiêu Huyền nhìn xem cửa lớn đóng chặt, trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương lên. Mặc dù bình thường cùng Linh Nhi chờ đợi thật lâu, bất quá chân chính đến thời điểm mấu chốt, hắn vẫn còn có chút khiếp đảm. Bất quá do dự một chút sau, hắn hay là hít sâu một hơi, từ trên ngựa nhảy xuống, đi vào Nguyễn phủ cửa lớn. "Nguyễn thúc thúc, ta tới đón Linh Nhi." Tiêu Huyền gõ nhẹ cửa lớn, chờ đợi bên trong mở cửa. Thế nhưng là qua một hồi lâu, Nguyễn phủ cửa lớn như cũ không có mở ra, giống như là không có người ở bên trong một dạng. Tiêu Huyền lúc đầu treo ý cười trên mặt có chút cứng ngắc, lại gõ gõ cửa, nhưng vẫn là không có người đáp lại. Không nói giờ phút này lúng túng Tiêu Huyền, liền ngay cả Tiêu Lịch trên mặt đều có chút không nhịn được. Nguyễn Vĩnh Ngôn lão tiểu tử này lại muốn làm thôi, đây là không bỏ được nữa như thôi. Nhìn xem chung quanh có bắt đầu một nghị luận lên thanh âm, Tiêu Lịch cảm thấy hắn lần này làm có chút quá. Làm khó dễ một chút coi như xong, cũng không cần thiết làm đến loại trình độ này đi. Tiêu Lịch đi vào trước cửa, đồng dạng gõ cửa một cái. "Nguyễn Vĩnh Ngôn, con của ta tới đón nữ nhi bảo bối của ngươi, ngươi lại không nỡ cũng vô dụng, về sau cũng không phải không gặp qua tới thăm ngươi người cha vợ này, không cần như thế che giấu." Thế nhưng là hắn thanh âm này gõ qua đi, bên trong vẫn không có phản ứng. Dù bọn hắn tại trì độn cũng nên biết bên trong xảy ra vấn đề. "Huyền Nhi, chuẩn bị phá cửa đi, ta cảm giác có điểm gì là lạ." Tiêu Lịch nhíu chặt lông mày. Tiêu Huyền thời khắc này mí mắt trái cũng bắt đầu cuộn loạn, quả nhiên hắn sáng nay trong lòng liền có cố dự cảm bất tường. Tiêu Huyền quyết định thật nhanh liền muốn trực tiếp phá tan cửa, nhưng là bả vai vừa mới đụng vào Nguyễn phủ cửa lớn, cả người liền bay ngược ra ngoài. Tình huống như thế nào? Tiêu gia công tử đây là thế nào? Một bên người vây xem thấy cảnh này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng chưa từng thấy đón dâu là như vậy, ai chẳng lẽ đại nhân vật đều là dạng này, nhưng đây cũng quá qua đi. "Huyền Nhi, ngươi không sao chứ?" Giờ phút này thân mang tân lang phục sức Tiêu Huyền một tay chống tại trên mặt đất, đột nhiên phun một búng máu. Vừa mới bông chốc kia vậy mà tương đương với chính hắn cho mình một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cái này Nguyễn phủ có trận pháp ngăn cách mở, có ý tứ. Giang Lưu lúc này đột nhiên mở miệng. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đến liền gặp như thế cái ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng hoài nghi đây là thân là nhân vật chính Tiêu Huyền vốn là nên trải qua sự tình, hay là nói bởi vì hắn đến mới biến thành dạng này. Tiêu Lịch nghe được hắn, ánh mắt ngưng tụ. "Trận pháp? Vì cái gì Nguyễn phủ biết bày đưa loại vật này, lúc bình thường coi như xong, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này?" "Bởi vì đón dâu chuyện này, kỳ thật người Tiêu gia đều không có hướng Nguyễn phủ tới qua, đây là vì để tân nương tại cuối cùng này mấy ngày hảo hảo thể nghiệm cuối cùng này thời gian, cho nên đều không có người biết Nguyễn phủ hiện tại xảy ra chuyện gì." "Nguyễn Vĩnh Ngôn, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Tiêu Lịch hướng Nguyễn phủ la lớn, gặp bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Tiêu Lịch không lưu tay nữa, thân là nơi này tu vi cao nhất kim đan cảnh, Tiêu Lịch dồn khí đan điền, bàn tay phải hiện ra một cái thanh quang. "Bích Lạc thần trưởng." Tiêu Lịch một trưởng vô đến Nguyễn phủ trên đại môn, chỉ gặp trên cửa chính quả nhiên hiện ra từng nét phù văn ấn ký. Theo Tiêu Lịch trên mặt hiện ra sắc mặt đại kinh, cả người hắn cũng không có mảy may ngoại lệ, bay ngược ra ngoài. Lúc đầu nào đám người giờ phút này trong nháy mắt an tĩnh lại. Kim đan cảnh Tiêu Lịch vậy mà cũng mở không ra cái này Nguyễn phủ cửa lớn sao? Chương 480. Cần ta hỗ trợ sao? Chương 480. Cần ta hỗ trợ sao phụ thân? Tiêu Huyền đội vàng chạy đến Tiêu Lịch bên cạnh, đem nó đỡ dậy, dù là giờ phút này hắn tân lang trên phục sức đã dính đầy cho bụi. "Ta không sao." Tiêu Lịch đem trong miệng ngai ngái nuốt xuống, tại Tiêu Huyền nâng bên trong đứng lên. "Huyền Nhi, Nguyễn gia sợ là xảy ra vấn đề gì?" Tiêu Lịch con mắt nhìn chòng chọc vào đại môn kia, đây tuyệt đối hội không ra từ Nguyễn Vĩnh Ngôn lão tiểu tử kia tay. Hắn có thủ đoạn gì, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, vậy bây giờ vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào? "Ta ta tin tưởng Linh Nhi bọn hắn là hội không làm chuyện như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì, đáng chết, ta trong mấy ngày qua liền nên tới xem một chút. Tiêu Huyền tự trách nói, hắn không tin đây hết thảy là Nguyễn Linh tận lực cách làm, Linh Nhi nàng hoàn toàn không có mục đích làm như vậy, thế nhưng là bây giờ tình huống này lại thiết thiết thực thực phát sinh. Huyền Nhi, cái này cũng không trách ngươi, đây là cho tới nay tập tục, trách thì trách tại có người chính là biết quy củ này, cho nên mới có thể đợi ở chỗ này, chờ chúng ta đi qua. Phụ thân, ý của ngươi là chẳng lẽ là Lý Gia Dư Nghiệt lại trở về? Tiêu Huyền sắc mặt có chút khó coi. Ta không biết, nhưng khi đó chúng ta cũng không có chạm thảo trừ căn, đem người Lý Gia toàn bộ diệt trừ, có lẽ là cái kia nã pháo một bộ phận người ủ thành sai lầm lớn. Tiêu Lịch thở dài một hơi nói ra. Phụ thân kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Linh Nhi hiện tại các nàng hiện tại khẳng định rất nguy hiểm, ta không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Tiêu Huyền hiện tại rất nóng lòng, thế nhưng là môn này cấm chế ngay cả phụ thân cũng không thể phá vỡ, vậy hắn lại có thể có biện pháp nào? Nếu là lao tổ tại vậy thì tốt rồi. Tiêu Huyền lúc này đống nhiên nghĩ đến, nếu là lao tổ tại đây hết thảy đều hội giải quyết dễ dàng, thế nhưng là lao tổ thân ảnh làm sao lại xuất hiện ở đây? Giờ phút này Nguyễn phủ trong viện, thân mang màu đỏ chót áo cưới Nguyễn Linh chính liền đứng cô đơn ở trong viện, tơ vàng điểm thúy mũ vượng ép tới cái cổ tuyến hơi gấp, trải qua cách ăn mặc qua vốn nên hồng nhuận dơn rất động lòng người khuôn mặt giờ phút này thiếu trắng bệnh một mảnh. Tiêu Huyền ta có lỗi với ngươi. Nguyễn Linh bối răng cắn chặt môi dưới, áo cưới đỏ thẫm giờ phút này đều bị hai tay của nàng bóp có chút nhăn nheo đứng lên, có thể nàng lại không hề hay biết. Mà lúc này tại Nguyễn phủ lúc đầu tân nương ngồi đại đường trên ghế, đang ngồi lấy một vị tóc đen áo choàng nam tử âm nhu, hắn chính một mặt trêu tức nhìn xem nàng. Muốn hay không ra ngoài cho ngươi cái kia tân lang quan báo báo tin, ta có thể cho ngươi cơ hội này à, chỉ cần ngươi giết chết trước mặt ngươi lão gia hỏa. Nam tử âm nhu ôn nhu nói, ngươi mơ tưởng, ta không có khả năng tổn thương phụ thân ta, có chuyện gì đều hướng ta đến. Nguyễn Linh trắng bệch khuôn mặt nhỏ lớn tiếng nói, Linh Nhi giết ta, ngươi cùng Tiêu gia bọn hắn rời đi nơi này. Nguyễn Vĩnh luôn giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, bên cạnh còn có một đầu gãy mất cánh tay, hắn giờ phút này nơi nào còn có Nguyễn gia gia chủ dáng vẻ uy nghiêm. Không cần, ta không muốn phụ thân chết tại cái này. Chúng ta đã nói xong, ta còn muốn để phụ thân ngươi thấy ta cùng Tiêu Lịch Hải tử xuất sinh, ngươi còn không có cho hắn đặt tên, chúng ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Nguyễn Linh chỉ là không ngừng lắc đầu, hết thảy trước mắt đối với nàng mà nói đơn giản tựa như là một trận ác mộng bình thường. Rõ ràng trước mấy ngày, nàng hay là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, có sủng phụ thân của nàng, còn có người nàng yêu, cùng yêu nàng người, lập tức nàng cũng muốn gả làm vợ người. Rõ ràng hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, vì cái gì hết thảy lại biến thành hiện tại hình dáng này? Nguyễn Linh lúc này cũng nghe ra đến bên ngoài Tiêu Huyền chất vấn thanh âm, cái này khiến nàng vốn là trắng bệnh sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, để hắn nhanh lên rời đi cái này, nơi này vô cùng nguy hiểm, đừng lại tới đây chịu chết. Thế nhưng là nàng cũng không thể mở miệng, giờ phút này phụ thân mệnh còn tại trong tay đối phương, nàng không thể để cho phụ thân chết. Nhưng Tiêu Huyền nếu là một mực mở không ra môn này, thì nhất định hội cho là nàng đã xảy ra chuyện, liền hội nghị hết biện pháp xuống tới, đến lúc đó hội phát sinh cái gì nàng đơn giản cũng không dám muốn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nguyễn Vĩnh luôn lúc này dùng còn sót lại một đầu cánh tay muốn đem chính mình chống lên đến, thế nhưng là còn chưa tới một nửa, liền cảm giác mình trên lưng chuyển đến một cô áp lực. A, không cho phép tổn thương phụ thân ta. Nam tử âm nhu một cước giẫm tại Nguyễn Vĩnh luôn trên lưng, lại đem hời hợt đặt xuống. Ta cũng không có đồng ý với ngươi đứng lên, tiếp tục nằm sấp. Nguyễn Linh thấy cảnh này, vừa định chạy tới ngăn cản, thế nhưng là nhìn thấy hắn cái kia cười nhạt mặt sau, liền lại ngừng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta rõ ràng không có trêu chọc đến ngươi, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Nguyễn Linh lúc này rốt cuộc nhịn không được, hướng đối phương chất vấn. Vì cái gì? Nam tử âm nhu làm ra suy nghĩ tư thái, vì cái gì đây? Ta ngẫm lại làm sao cho ngươi một cái thích hợp giải thích. Ta nghĩ đến, ta người này chính là không thích nhìn thấy người khác thành hôn, ta chán ghét người khác dạng này, lý do này đủ sao? Cũng là bởi vì cái này. Ngươi cũng bởi vì cái này liền đối với chúng ta xuất thủ, đem phụ thân ta đánh thành dạng này. Nguyễn Linh ngây người, nàng không thể tin được vẹn vẹn bởi vì nguyên nhân này, các nàng liền bị kiếp nạn này. Xem ra ngươi thật giống như đối với lý do này không hài lòng, vậy ta liền còn muốn một cái. Nam tử âm nhu ngón trỏ chống đỡ cái cằm, cũng không lâu lắm liền lại nghĩ ra một cái lý do, chỉ vào chân hắn dưới mặt đất Nguyễn Vĩnh Nôn thuyết đạo. Vậy chính là ta nhìn hắn không thuận mắt, lý do này có thể đi, hắn thương hại đến con mắt của ta, cho nên ta làm như vậy. Nghe vậy, Nguyễn Linh chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ. Đây chính là đơn thuần một cái ma đầu thôi, hắn làm chuyện gì đều không cần bất kỳ lý do gì, hắn chỉ là muốn làm ác thôi, mà trùng hợp cái này làm ác đối tượng chính là các nàng Nguyễn gia. Mà vừa lúc lại gặp gỡ như thế này. Nguyễn Linh thời khắc này tâm lý phòng tuyến đã gần như sụp đổ, nàng nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể giải quyết hiện tại tình huống. Nam tử âm nhu này không phải Kim Đan, càng không phải là Nguyên Anh, mà là trong truyền thuyết hóa thần cường giả. Cái này gần như để nàng tuyệt vọng cảnh giới, để nàng thăng không dậy nổi một chút phản kháng dục vọng. Chỉ một chiêu liền phế bỏ thân là Kim Đan cảnh phụ thần, cho nên chờ chút người của Tiêu gia coi như tiền đến, cũng chỉ hội ở trên mặt đất nhiều mấy cỗ thi thể thôi. Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là tới tham gia hôn lễ của các ngươi khách nhân mà thôi, thả lòng điểm. Nếu như trở bên dưới tân lang quan nhìn thấy dạng này tân nương thế nhưng là hội không cao hứng. Người ác ma này đừng đối ta nữ nhi xuất thủ. Nguyễn Vĩnh luôn còn muốn dây dưa, nhưng mặc kệ hắn làm thế nào đều không thể tránh ra khỏi hắn cái kia nhìn như tùy ý một cước. Ta cho ngươi thêm tân lang một khắc đồng hồ thời gian đi, nếu như hắn còn không thể phá vỡ trên cánh cửa này cấm chế, ta liền ra ngoài đem bọn hắn toàn giết, nếu như có thể mở ra, ta liền lưu các ngươi một đầu sinh lộ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có phải hay không một cái người rất hiền lành, nam tử âm nhu bỗng nhiên nói ra.
Ngươi không cần. Ngươi không có khả năng làm như vậy.
Nguyễn Linh gần như sụp đổ, một khắc đồng hồ này thời gian, Tiêu Huyền bọn hắn sao có thể phá mở, nàng vừa mới thế nhưng là nghe được Tiêu Lịch cái kia cưỡng ép phá cửa động tĩnh. Cái này do hóa thần cảnh tu sĩ cho bố trí thiết cấm chế, làm sao lại bị bọn hắn cho phá vỡ? Đây đã là tử cục. Ngoài cửa, Tiêu Lịch đám người cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đang nghĩ ngợi làm sao phá vỡ cánh cửa lớn này. Cần ta hỗ trợ sao? Lúc này một đạo không tưởng tượng được thanh âm từ Tiêu Huyền bọn hắn phía sau vang lên.
Chương 481, ai làm?
Chương 481, ai làm? Tiêu Huyền đưa mắt nhìn cái kia không tưởng tượng được trên thân người, lại là cái kia đột nhiên gia nhập thanh niên nam tử. Tiêu Lịch lúc này trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn làm sao đem đối phương đem quên đi? Phiên phức vị công tử này, lúc đầu muốn cho ngài tham gia quyển tử hôn lễ, thể nghiệm một cái thích hợp hôn lễ không khí, không nghĩ tới lại náo động lên việc này. Tiêu Lịch cúi đầu ôm quyền để bày tỏ ấy nấy. Giang Lưu khoát khoát tay, loại sự tình này chắc hẳn không ai hội xem xét đến, cái này cũng không trách ngươi bọn họ, muốn trách cũng chỉ có thể trách tại phá hư trận này mỹ hảo không khí người. Giang Lưu nói xong, liền không chút do dự, vẹn vẹn đem mang theo vỏ kiếm Vô Hồi kiếm ném ra. Vô Hồi kiếm đâm vào cái kia Nguyễn phủ trên đại môn, cái kia vừa mới bất kể thế nào đều mở không ra cửa lớn cứ như vậy hời hợt bị phá ra. Giang Lưu thu tay lại, Vô Hồi kiếm liền lần nữa trở lại trong tay của hắn.
"Tốt, các ngươi đi vào trước nhìn xem tân nương có sao không?"
"Đa tạ." Tiêu Huyền chỉ là cảm kích nhìn đối phương một chút, cái này tổng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc nam nhân, hắn chờ châu nghỉ tạm để ý xong sau chuyện này nhất định phải mới hảo hảo thâm tạ. Tiêu Huyền nói xong, liền lập tức gọi vào Nguyễn phủ.
"Linh Nhi,
ngươi không sao chứ?" Tiêu Huyền vừa mới vừa vào cửa, liền thấy được tâm hắn tâm niệm đọc tân nương, chỉ là cảnh tượng này giống như cùng trong tưởng tượng của hắn không giống nhau lắm. Chỉ thấy vậy khắc Nguyễn Linh chính lấy một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có may mắn cũng có nhàn nhạt tuyệt vọng cảm giác. Nguyễn Linh rất rõ ràng coi như Tiêu Huyền thật giữ cửa tại quy định thời gian phá bỡ, đối phương cũng hội không cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Cái này không có chút nào nguyên tắc người, tùy thời sửa đổi quy tắc chỉ ở hắn một ý niệm, toàn bằng đối phương tâm tình. Mà cái này bởi vì một nguyên nhân, hắn so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn.
Linh Nhi,
đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì nhạc phụ đại nhân hắn Tiêu Huyền nhìn xem cái kia bị người giẫm tại lòng bàn chân, thiếu một cái cánh tay Nguyễn Vĩnh Nôn, sắc mặt đại biến.
Tiêu Huyền ngươi không nên tới, ngươi không nên tới.
Linh Nhi, ngươi đang nói cái gì hồ thoại, hôm nay thế nhưng là ta cưới cuộc sống của ngươi, ta làm sao có thể không đến.
Tiêu Huyền cau mày, một phát bắt được trước mặt người mặc áo cưới màu đỏ Nguyễn Linh, muốn cho nàng tỉnh táo lại. Thế nhưng là hắn càng lạ làm như vậy, Nguyễn Linh nay đã sắp không kiềm được cảm xúc liền càng thêm sụp đổ.
Không nên tới,
chúng ta đều hội chết tại cái này, là ta hại ngươi.
Tiêu Huyền nhìn xem đã lâm vào tuyệt vọng Nguyễn Linh, rất là đau lòng. Bất quá hắn biết hiện tại vấn đề mấu chốt không phải trước dỗ dành tốt nàng, mà là xử lý sạch để nàng dạng này đâu mượn.
Ngươi là ai? Ngươi tại sao muốn làm như vậy?
Tiêu Huyền tràn ngập sát khí nhìn xem cái tiệm như cũ ngồi ở đằng kia nhìn xem bọn hắn âm nhu nam nhân.
Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là một cái nghĩ đến tham gia các ngươi hôn lễ khách qua đường mà thôi.
Vậy ngươi tại sao muốn đả thương nhạc phụ của ta? Hắn chỗ nào trêu chọc đến ngươi?
Tiêu Huyền cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, muốn trước cùng đối phương giảng đạo một chút để ý ngươi nói hắn à? Hắn không có trêu chọc đến ta à? Ngươi muốn hỏi ta tại sao muốn đả thương hắn? Vấn đề này ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia đáng yêu tần đường, ta cùng nàng giải thích qua, ta không muốn nói thêm một lần, thật là phiền phức.
Nam tử âm nhu nhẹ nhàng trả lời, nghe không ra hắn trong giọng nói mang một chút cảm xúc. Tiêu Huyền lúc này đưa ánh mắt phóng tới trong lồng ngực của mình Nguyễn Linh bên trên, Nguyễn Linh lại chỉ là lắc đầu, sau đó đem đầu chôn đến trong ngực của hắn.
Hắn nói phụ thân hắn ngại đến hắn mắt ngươi.
Tiêu Huyền nghe được dạng này lấy cớ, làm sao còn không có khả năng lý giải hắn là đến gây chuyện. Vừa mới chuẩn bị mở miệng chất vấn đối phương, liền bị nam tử âm nhu đưa tay đánh gãy.
Trước đừng đi xoắn xuýt những này dâu ria vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ta cấm chế kia là ai đánh vỡ, không thể nào là ngươi đi.
Dâu ria? Tiêu Huyền không thể tin được dạng này vấn đề mấu chốt tại đối phương trong miệng lại là dâu ria vấn đề, hắn đều nhanh đem người đánh chết.
Ta cũng không muốn lặp lại một lần nữa, nói cho ta biết các ngươi là thế nào làm được, ta tâm tình tốt có thể tha cho hắn một mạng.
Nam tử âm nhu nói, không ngờ đem dưới chân cường độ để cao nửa phần, Nguyễn Vĩnh Nôn trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi.
Phụ thân,
nhạc phụ.
Nguyễn Linh thấy cảnh này liền triệt để không nhịn được muốn tiến lên, thế nhưng là bị lấy lại tinh thần Tiêu Huyền cho giữ chặt.
Tiêu Huyền đã xác định người này tuyệt đối không đơn giản, có thể đem kim đan kỳ nhạc phụ đánh thành dạng này, tuyệt đối không phải là hai người bọn họ có thể giải quyết.
Huyền Nhi, bên trong thế nào? Tiêu Lịch thanh âm lúc này từ bên ngoài băng lên, nhưng khi hắn nhìn thấy một màn trước mắt, Nguyễn Vĩnh Ngôn, ngươi lại nhìn thấy thảm trạng như vậy Nguyễn Vĩnh Ngôn, Tiêu Lịch trong nháy mắt liền cảnh giác, trợn mắt nhìn nam tử âm nhu kia.
Không đối, cũng không phải ngươi.
Nam tử âm nhu lắc đầu, người này cũng không có năng lực có thể phá vỡ hắn cấm chế.
Cái này coi như có ý tứ, nơi này hẳn không có người có thể phá vỡ hắn cấm chế kia mới đối, đến cùng xuất hiện ngoài ý muốn gì?
Huyền Nhi, ngươi cùng Linh Nhi nàng đi mau, đây không phải các ngươi có thể xử lý.
Tiêu Huyền quyết định thật nhanh, ngăn tại trước mặt bọn hắn.
Phụ thân, ngươi có thể xử lý à? Tiêu Huyền một mặt lo lắng, vừa mới phụ thân thế nhưng là liên tiếp phá mở đại môn kia đều kém chút thụ thương.
Ta không biết, nhưng nơi này trừ ta còn có người khác sao? Ta cũng không phải loại kia có thể mắt thấy ta lão bằng hữu kia bị dạng này đục nhãm mà không núp đích người.
Đặc biệt là đối phương còn phá hủy con của hắn trọng yếu như vậy một trận hôn lễ, không thể tha thứ.
Ta nói, ta vừa mới lời nói các ngươi không có nghe sao? Là ai mở ra cánh cửa này?
Coi chừng!
Nguyễn Vĩnh Ngôn lúc này đột nhiên hô to, có thể đã tới không kịp.
Nam tử âm nhu đột nhiên biến mất, các loại Tiêu Lịch ý thức được lúc cả người liền đã đạp đối phương một cú đạp nặng nề, ôm bụng té quỵ trên đất. Sau đó hắn cảm thấy trên lưng truyền đến một đạo áp lực lớn, cả người liền bị gắt gao dẫm trên mặt đất. Các ngươi thật giống như không đem lời nói của ta coi ra gì à, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Phốc a. Tiêu Lịch chỉ cảm thấy khoang ngực của mình đều nhanh nổ tung, đây là lực lượng gì, vì cái gì hắn kim đan kỳ thân thể hoàn toàn không chịu nổi. Phu thân. Tiêu Huyền nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, mở to hai mắt nhìn, vô ý thức liền muốn xuất thủ, đem phụ thân giải cứu ra. Còn không chờ hắn xuất thủ, Tiêu Huyền cả người trước hết bị một đạo vô hình công kích đánh trúng, từ Nguyễn phủ cửa lớn phương hướng bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Tiêu Huyền, Nguyễn Linh móng tay đều nhanh hãm đến trong lòng bàn tay, quả nhiên hết thảy đều hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, nàng nên làm cái gì? Tiêu Lịch nhìn thấy một màn này càng là tức thì nóng giận công tâm, kém chút ngất đi. Hắn không có việc gì, bất quá tại hôn lễ hiện trường ẩu đả tân lang quan đây cũng không phải là cái gì tốt cách làm. Rốt cuộc đã đến sao? Nam tử âm nhu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tò mò. Lao ra, giết hắn đi, một chút nhìn sang cũng không phải là vật gì tốt. Một đạo non nớt như hoàng oanh giống như động lòng người thanh âm tại nam tử kêu bên người vang lên, mặc dù nói nội dung cùng nàng cái kia âm sắc hoàn toàn không hợp. Giết ta. Ha ha. Nam tử âm nhu vừa định cười to lên, thế nhưng là một thanh mang theo vỏ kiếm kiếm cũng đã từ hắn trong cổ đâm qua. Nam tử âm nhu một mặt không thể tin che chỗ cổ cái kia đột nhiên xuất hiện lỗ lớn, không rõ tại sao phải biến thành dạng này. Tuyệt vọng cùng sợ hãi bắt đầu từ hắn trong ánh mắt kia nổi lên, hắn không muốn chết, thế nhưng là thương thế này hắn đã không có khả năng sống sót. Vùng vẫy một lát, nam tử âm nhu liền trùng điệp ngã xuống. Chương 482. Chỉ là ảo giác chương 482, chỉ là ảo giác cái này Tiêu Huyền nhìn thấy trước mắt một màn này, đại não kém chút không có kịp phản ứng. Nam tử âm nhu cứ thế mà chết đi. Hắn thậm chí cũng còn không biết lai lịch của đối phương, tính danh, cùng mục đích hắn làm như vậy. Cái này rất có thể là Nguyên Anh, thậm chí hóa thần cảnh khủng bố tu sĩ, cứ như vậy chết rồi. Nàng trong ngực Nguyễn Linh tại ngây người một lát sau, liền lập tức hướng phía Nguyễn Vĩnh Nôn phương hướng chạy tới. Tiêu Huyền thấy thế, cũng lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đem đồng dạng trợn mắt hốc mồm phụ thân từ dưới đất đỡ dậy. Kết quả Tiêu Lịch một cái không có đứng vững, kém chút lại quằn xuống đất. Thật sự là phát sinh trước mắt một màn quá mức dọa người. Vốn cho rằng đối phương phá vỡ đại môn kia liền đã đủ dọa người, kết quả cùng hiện tại so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Cha, ngươi không sao chứ? Nguyễn Linh đem gần như hấp hối hắn đỡ dậy, một tay lấy nó ôm lấy, rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng kém chút liền cho rằng lại phụ thân liền muốn cách nàng mà đi, còn tốt, hết thảy cũng còn tốt. Không có việc gì không có việc gì, cha ngươi ta còn không có dễ dàng chết như vậy, tối thiểu tại ta không có cháu trai ám trước đó, là hội không chết. Nguyễn Vĩnh Ngôn nhẹ nhàng luốt luốt nữ nhi đầu, tận lực để cho mình ngựa khí lộ vẻ bình thường một chút. Bất quá hắn hay là rõ ràng đánh giá cao chính mình trước mắt trạng thái, nghiêm trọng mất máu tăng thêm cái kia âm nhu nam trọng thương, hắn hay là nhịn không được, phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi còn nói không có việc gì, nay chỗ nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Nguyễn Linh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem hắn đỡ đến gần nhất trên ghế, nàng thì chạy về gian phòng, xuất ra một cái đẹp đẽ bình sứ. Nguyễn Vĩnh Ngôn lại ăn vào khôi phục đan dược sau, sắc mặt lúc này mới tốt hơn không ít. Nguyễn Linh lúc này thở dài một hơi, liền lại đi tới Tiêu Huyền bên người, cho Tiêu Lịch đưa lên một viên. Tiêu thúc thúc đây là tứ phẩm khôi phục đan dược, ăn vào rất nhanh liền có thể khôi phục. Ta không sao, đều lưu cho phụ thân ngươi đi. Tiêu Lịch cười khoát tay áo, sau đó còn nói thêm, lúc này còn gọi Tiêu thúc thúc sao? Nguyễn Linh thẹn thùng túi lầu xuống, vừa mới chuẩn bị nhỏ giọng nói ra, liền nghe Tiêu Huyền nói ra. Tốt, phụ thân, đừng làm khó dễ Linh Nhi. Linh Nhi vừa mới kinh lịch chuyện như vậy, còn phải hảo hảo chậm rãi, về sau đến Tiêu gia chúng ta, còn nhiều chính là cơ hội. Nói cũng đúng, bất quá ngươi tiểu tử này, nàng dâu cũng còn chưa xuất giá đâu, cũng đã bắt đầu hướng về nàng. Tiêu Lịch giả bộ như một bộ tức giận bộ dạng. Tiêu Huyền thấy thế chỉ là lung túng sờ lên đầu, một bên Nguyễn Linh Tử vừa mới trong xấu hổ đi ra, che miệng cười khẽ. Tiêu Lịch đống nhiên hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía cái kia vừa mới giải vây người. Hết thảy đều là bởi vì bọn hắn, mới có hiện tại cái này kết quả tốt. Ân nhân. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có cái gì là ta Tiêu Lịch có thể làm được, ta nhất định không chối từ. Tiêu Lịch một chút không do dự, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Giang Lưu hai người trước mặt. Tiêu Huyền thấy vậy, cũng cùng phụ thân một dạng, quỳ một gối xuống tại hai người trước mặt. Hai người này không thể nghi ngờ là bọn hắn đại ân nhân, đồng thời thực lực muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Không cần dạng này, ta chỉ là nhìn bất quá dạng này phá hư người khác ngày vui người, người như vậy quá mất hứng. Giang Lưu khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Ừ, ta lão gia nói không sai, loại này xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt ra hỏa, còn cầm tù tân lương, chết chưa hết tội. Trường Tô Đức Linh hung tợn nhìn trên mặt đất kia đã chết thấu thấu nam tử âm nhu, thử lạnh nói. Lời tuy nói như vậy, có thể hai vị hôm nay chuyện làm, đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là ân cứu mạng, không có các ngươi, ta cùng Linh Nhi nàng. Tiêu Huyền cũng không dám muốn nam tử âm nhu này hội làm ra dạng gì sự tình, nhưng các nàng khẳng định là hội không có kết quả tử tế. Người như vậy, bản tính chính là hỏng, người khác càng là thống khổ, hắn liền càng cao hứng. Đồng thời hắn còn hoàn toàn đánh không lại người này, còn tốt hắn cũng gặp phải hắn không cách nào người phản kháng, chỉ có thể nói nhân quả báo ứng. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta coi như không xuất thủ, ngươi cũng hội không xảy ra chuyện gì. Giang Lưu đông nhiên nói ra. A, vì cái gì? Tiêu Huyền một mặt xá. Chẳng lẽ nam tử âm nhu này thật hội tuân thủ ước định hội không ra tay với bọn họ sao? Nhưng đối phương hoàn toàn không giống như là loại người này. A, không có gì, dù sao hắn đã chết, các ngươi hôm nay hôn lễ còn làm thôi, không làm chúng ta liền tiếp tục đi đường. Tiêu Huyền nghe vậy, lập tức đem vừa mới nghi vấn ném sau, nhìn về phía một bên Nguyễn Linh. Xử lý, đương nhiên muốn làm. Lúc đầu hôm nay chính là chọn lựa tốt ngày hoàng đạo, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Huống chi hiện tại trả lại quý khách, càng làm mừng vui gấp bội. Giang Lưu hai người khi nhìn đến Tân Lang Tân Nương lẫn nhau bái đằng sau, uống chén rượu mừng liền rời đi. Đang cùng lúc đến một dạng, thời điểm ra đi Giang Lưu cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn. Tiêu Huyền Bốn đang cười mời rượu, nhìn thấy Giang Lưu hai người sau khi rời đi, vừa định đi qua, mới đi hai bước liền bị Tiêu Lịch ngăn cản ở phụ thân. Bọn hắn muốn đi, thế nhưng là chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Không nghĩ tới Tiêu Lịch lại lắc đầu, không cần, nếu bọn hắn không có yêu cầu, liền chứng minh không cần, quá nhiều dây dưa ngược lại hội giảm xuống chúng ta tại bọn hắn chỗ ấy hảo cảm. Mà lại thân phận của bọn hắn đoán chừng muốn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tôn quý, ngươi không thấy được bọn hắn đi phương hướng sao? Tiêu Huyền lúc này mới chú ý tới bọn hắn là hướng cực bắc phương hướng tiến đến. Phụ thân là nói bọn hắn là băng vân người của hoàng thất. Tiêu Huyền sắc mặt kinh hãi. Ta không dám khẳng định, bất quá không biết ngươi chú ý tới không có, thanh niên trẻ tuổi kia cử chỉ tùy tính, nhìn không ra cái gì, thế nhưng là nàng bên cạnh tiểu cô nương kia có thể không có chút nào đơn giản, cái kia trong lòng loại kia quý khí cùng xa cách cảm giác, cũng không phải người bình thường có thể có, rất có thể nàng chính là người trong hoàng thất. Tiêu Lịch cau mày phân tích nói. Thế nhưng là ta mới nghe được nàng hô nam nhân kia lão ra vậy cái này nam nhân nên thân phận gì? Tiêu Huyền cũng không dám nghĩ lại, liên tưởng đến vừa mới nam nhân kia thực lực khủng bố. Vẹn vẹn không có ra khỏi vỏ kiếm liền giết nam tử âm nhu kia. Ta đây cũng không biết, bất quá ta càng có khuynh hướng đây chỉ là bọn hắn ngụy trang, chỉ là vì che giấu hai mắt người, đưa đến tốt hơn tác dụng bảo vệ. Bất quá đây hết thảy đều là suy đoán của ta, cụ thể là thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết, bất quá có thể xác định chính là bọn hắn nhất định không phải chúng ta có thể trêu chọc đối tượng, cho dù là lao tổ hắn chỉ sợ cũng không được. Gặp Tiêu Huyền có chút thất thần, Tiêu Lịch bật cười một tiếng, vô vô bờ vai của hắn. Bất quá những này cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta những tiểu nhân vật này đối phương cũng hội không lãng phí thời gian tại trên người chúng ta, không bằng nói có đại nhân vật như vậy có thể tham gia hôn lễ của ngươi, ngươi hẳn là tính được là phi thường may mắn. Ngươi lão tổ không có nói sai, ngươi chính là người đại khí vận, hôm nay việc này đổi lại người khác chỉ sợ việc vui đều được hoàn thành tang sự, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là thành. Đúng vậy a, vận khí ta thật tốt, ha ha. Tiêu Huyền cười theo đi ra, cũng đem đáy lòng cái kia sau cùng một tia nghi hoặc ép xuống. Hắn cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đều có loại ảo giác, đó chính là lao tổ trở về, chính là trước mắt bọn hắn cái kia nam nhân trẻ tuổi. Thế nhưng là mặc kệ từ nơi nào nhìn, cái này đều không thực tế, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt hai người, Tiêu Huyền cũng không biết tại sao mình lại đem bọn hắn hai cái liên hệ với nhau. Có thể là hắn quá muốn gặp lão tổ đi, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Chương 483. Khô nhanh hơn một chút hắn chương 483, khô nhanh hơn một chút hắn cho nên ngươi đến cuối cùng đều không nói cho ngươi những cái kia Tiêu gia hậu bối thân phận chân thật của ngươi sao? Trường Tôn Đức Linh chắp tay sau lưng đi tại Giang Lưu phía trước, chạy đến bước chân từ từ lui lại. Bọn hắn đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến chân chính lao tổ ngay tại bên cạnh mình. Tại sao muốn nói, ta hiện tại là Giang Lưu, cũng không phải Tiêu Viễn Sơn, chân chính Tiêu Viễn Sơn cũng sớm đã chết. Giang Lưu tùy ý về lấy. Thế nhưng là ta nhìn ngươi những cái này hậu bối đều rất tưởng niệm bộ dáng của ngươi, đặc biệt là cái kia gọi Tiêu Huyền tiểu bạch kiểm, vừa mới ở trên đài đều nói rồi, không có nhìn thấy ngươi tiền bối này rất đáng tiếc. Cái kia tiết hận thần sắc mặc kệ ai nhìn thấy đều hội cảm giác phải là hắn chân tình bộc lộ. Trường Tôn Đức Linh bây giờ muốn đến cảnh tượng đó đều cảm giác có chút buồn cười, ai có thể nghĩ tới chân nhân ngay tại trước mặt hắn, hắn nhưng lại không biết. Tiểu Bạch Kiểm, ngay cả ngươi cũng cảm thấy như vậy thôi. Trọng điểm là cái này sao? Trường Tôn Đức Linh rất là bất mãn ngừng lại. Không đối. Đối với Giang Lưu bắt lấy trọng điểm, Trường Tôn Đức Linh giống như là ý thức được cái gì, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ngươi khi đó giúp hắn không phải là bởi vì cái này a? Giang Lưu đối với tiểu cô nương cái này nhất kinh nhất xạ biểu hiện đã tập mãi thành thói quen. Cái này đều bị ngươi phát hiện, không thể phủ nhận có phương diện này nguyên nhân. Giang Lưu không có phủ nhận, người đẹp mắt mặc kệ ở đâu đều hội nhận điểm ưu đãi, cái này đương nhiên không gì đáng trách. Thế nhưng là Trường Tôn Đức Linh lại cũng không nghĩ như vậy. Lão gia ngươi xác định ngươi không có phương diện nào đang mê đi. Do dự một hồi, Trường Tôn Đức Linh hay là nhỏ giọng đem trong lòng lời nói ra, còn đặc biệt dùng tôn xưng, nàng sợ sẽ thật là dạng này. Vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, muốn thật sự là lời như vậy, vậy nàng cũng nhất định phải đem hắn sửa lại tới. Giang Lưu không có trả lời, hắn không muốn lại giải thích phương diện này vấn đề. Loại chuyện này càng nói càng lệch, không giải thích mới là tốt nhất giải thích. Đương nhiên cũng có một cái rất tốt phương pháp chứng minh, bất quá hắn còn không phải cầm thú. Gặp hắn không trả lời, Trường Tôn Đức Linh cũng bắt đầu hoài nghi có phải thật vậy hay không là nàng nghĩ dạng này. Dù sao nàng dạng này mỗi ngày ở bên cạnh hắn, hắn đều thờ ơ, đồng thời liền ngay cả giống đại tỷ như thế mỹ nhân tuyệt thế hắn cũng không có hứng thú. Liền xem như mạnh hơn người cũng hội không hoàn toàn tuyệt tình đi, trừ phi hắn tu chính là vô tình nói hoặc là nói đồng tử công. Rất hiển nhiên Giang Lưu đều không phải là, vậy cũng chỉ có thể vâng. Tuyết rơi. Giang Lưu đánh gãy nàng còn tại không ngừng kéo dài suy nghĩ, đưa tay tiếp nhận bay tới một mảnh bông tuyết. Trường Tôn Đức Linh lúc này xoay người sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện vừa mới vẫn rất tốt thời tiết, giờ phút này lại đã nổi lên bông hoa tuyết trắng đóa. Thật hay. Trường Tôn Đức Linh trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, lặng lặng cảm thụ được rơi vào trên người mình lạnh buốt đóa hoa. Nguyên lai đây chính là tuyết sao, băng băng lạnh lạnh. Trường Tôn Đức Linh cảm thụ được phiêu đãng ở trên mặt đông tuyết, ngựa khí có vẻ hơi kích động. Các ngươi cái kia không có tuyết rơi xuống sao? Hay là nói ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyết? Giang Lưu hơi kinh ngạc, nhìn xem có chút hưng phấn nàng. Đây chính là tuyết hay. Nam vực xưa nay không từng có thời tiết, đây là ta lần thứ nhất trông thấy. Trường Tôn Đức Linh vừa nói vừa chạy về phía trước mấy bước, ngồi xổm người xuống nâng. Lên trên mặt đất đã tích lấy tuyết. Lúc này nàng chú ý tới một bên tiêu chí. Ngâm tuyết giới chúng ta đây là muốn tới rồi sao?
Ân.
Khó trách ngươi hội mạnh như vậy liệt yêu cầu theo tới, nguyên lai là bởi vì cái này. Vốn đang rất cao hứng Trường Tôn Đức Linh, lần này lại phiết lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đúng đúng đúng.
Cũng là bởi vì cái này, ngươi nói đều đối với, số nam nhân. Trường Tôn Đức Linh trước khi đến nhưng không biết nơi này sau đó tuyết, bởi vì cái gì hắn số nam nhân này còn không biết thôi. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thử. Giang Lưu đùa nàng một chút, liền tiếp theo đi về phía trước. Trường Tôn Đức Linh thấy thế cũng đứng dậy, bất quá tay nhỏ từ dưới đất nắm lên một đoàn tuyết cầu, khoe miệng lộ ra một tia vi diệu độ cong. Nhìn tuyết cầu, Trường Tôn Đức Linh ném ra chính mình bóp tuyết cầu liền hướng Giang Lưu cái hót đập tới. Bất quá trong dự đoán bị đập trúng hình ảnh cũng không có phát sinh, Giang Lưu chỉ là nhẹ nhàng đưa tay liền đem ném qua tới tuyết cầu nắm chặt. Sau đó lại tùy ý hướng về sau ném đi, không ngoài sở liệu tự nhiên nện vào nàng trắng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Lực đạo không lớn, Trường Tôn Đức Linh chỉ cảm thấy nhận lấy băng băng lạnh lạnh cảm giác, thế nhưng là tiểu cô nương vẫn là bị lần này cho đốt lên. Hung hăng dậm chân liền xuống tới, một phát bắt được cánh tay của hắn liền muốn cắn. Giang Lưu cũng liền tùy ý tiểu cô nương trả thù, hắn không phải loại kia khi dễ tiểu hài người, chỉ là ưa thích thích hợp trêu chọc. Nơi này sau đó tuyết, tự nhiên là bởi vì các nàng đã tiếp cận bọn hắn đích đến của chuyến này. Ngâm tuyết giới cũng là băng vân đế quốc vị trí. Tục truyền nghe nơi này bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý nhiều năm tuyết động, vốn là hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn, bất quá lại có người tại cái này gian nan hoàn cảnh bên dưới dựng lên một cái đế quốc. Có thể tại loại này gian khổ hoàn cảnh dưới sinh tồn người, tự nhiên cũng hội đạt được một chút được trời ưu ái năng lực. Khó trách thôi Huyền Huyền ở bên kia thức tỉnh năng lực cũng cùng băng tuyết có quan hệ, xem ra có phương diện này ảnh hưởng. Càng đi về trước, tuyết động càng dày, đều nhanh vượt qua hùng quốc cái kia băng thiên tuyết địa. Người nào, dừng lại. Không đợi Giang Lưu bọn hắn lại hướng phía trước tới gần, một đạo hồng dày thanh âm uy nghiêm liền từ trước mặt bọn họ vang lên. Đợi người tới càng ngày càng tới gần, bọn hắn lúc này mới thấy rõ ràng tới. Một vị người mặc màu bạc vải bảo, mang theo một đỉnh tuyết trắng cái mũ nam nhân. Các ngươi không biết phía trước là địa phương nào sao, còn đi lên phía trước. Nam nhân ngữ khí có vẻ hơi không kiên nhẫn. Không biết, làm sao, phía trước là cái gì cấm địa thôi, không thể tới. Trường Tôn Đức Linh ngược lại là không chút nào bị hắn giọng điệu này hù đến, trên dưới đánh giá hắn một chút, không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Nam tử quét mắt bọn hắn một chút, trực tiếp lướt qua cái kia không lễ phép tiểu nữ hải, đưa ánh mắt cường điệu đặt ở trên người nam nhân kia. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, nam tử liền thu hồi vừa mới nhàn tản thái độ, nhíu mày lại. Người này hắn vậy mà nhìn không thấu. Nhưng hắn thế nhưng là nguyên anh cảnh, hắn đều nhìn không thấu, đây chẳng phải là đại biểu hắn có nguyên anh cảnh phía trên tu vi. Nam tử màu nâu con mắt hơi đổi, rất nhanh liền từ vừa mới trong lúc kinh ngạc hoàn hồn. Phía trước là băng vân đế quốc hoàng thất quyền sở hữu, không có hoàng thất an bài, tất cả mọi người không được đến gần nửa bước, uy củ này trao quyền cho cấp dưới xuống dưới lâu như vậy, các ngươi chẳng lẽ không biết. Nói xong, hắn còn quan sát một chút phản ứng của người đàn ông này, chuẩn bị làm tốt tùy thời gọi người chuẩn bị. Giang Lưu chỉ là phi thường tự nhiên lắc đầu, cái này thật đúng là không biết, chúng ta không phải bắt buộc người. Ngươi vừa mới không thấy được ta nha hoàn này trông thấy tuyết dáng vẻ thôi, chúng ta lần đầu tiên tới cái này. Vậy các ngươi hiện tại biết, đi mau, đừng có lại tới gần, bằng không hậu quả các ngươi đảm đường không nổi, dù là ngươi là hóa thần cảnh biết không. Nam tử khoát khoát tay, liền muốn quay người rời đi. Hắn cảm thấy mình cái này cảnh cáo đã đủ, tức điểm ra tu vi của đối phương, cho hắn biết mình đã biết được tu vi của hắn, nhưng dù cho dạng này cũng không có cái gì dùng. Lúc đầu hắn hôm nay tâm tình liền không tốt lắm, nếu là đổi lại tu vi thấp một chút, hắn còn có thể hội giáo huấn một chút hai người, nếu mạnh hơn hắn, vậy liền đành phải thôi. Chương 484. Chỉ là chủ quan chương 484, chỉ là chủ quan chờ chút. Thì thế nào? Mũ trắng nam lộ ra rất không kiên nhẫn. Chúng ta tới đây chính là muốn đi bảo, chẳng lẽ ngoại nhân liền không thể đi bảo? Trường Tôn Đức Linh đồng dạng hơi không kiên nhẫn nói. Các nàng chỗ ấy đều không có bá đạo như vậy đều quy củ, mặc dù các nàng chỗ ấy hoàng cung cũng không để cho ngoại nhân tiến, nhưng không nói ngay cả hoàng thành cũng không để cho a ta đã nói rồi, chỉ có hoàng thất đặc cách người mới có thể qua, đám người khác hết thảy không được, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Mũ trắng nam nói xong liền vừa hung ác lườm hai người một cái. Hai người này thực lực khả năng mạnh hơn hắn, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn sợ đối phương, hắn nhưng là có băng vân hoàng thất làm hậu trường. Mạnh hơn hắn thì thế nào, dám động thủ với hắn sao? Làm sao bây giờ, người này giống như không để cho chúng ta đi qua. Trường Tôn Đức Linh nhìn về phía Giang Lưu, ý đồ đã rất rõ ràng. Cái này nhìn như rất đáng yêu rất thuộc nữ tiểu nữ hài kỳ thật cùng phụ thân hắn một dạng, đều rất bá đạo, một lời không hợp liền muốn làm người. Ngươi nói chỉ có hoàng thất đặc cách người mới có thể qua, vậy ta nhận biết các ngươi hoàng nữ, ngươi đi thông chi nàng một tiếng, liền nói có cái gọi Giang Lưu người tìm hắn. Ngươi biết chúng ta hoàng nữ? Mũ trắng nam đột nhiên giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình, người này sợ là chưa tỉnh ngủ đi, tìm lý do cũng không biết tìm tốt một chút. Ân, ta lần này tới là đến giúp nàng bận điệu. Ha ha, đi, không để cho qua chính là không để cho qua, hoặc là ngươi liền mạnh mẽ xuống tới, hoặc là liền rời đi cái này, chỉ có hai cái này lựa chọn. Mũ trắng nam chảo phúng giống như nói xong, âm thầm đã làm tốt chuẩn bị thông chi người của hoàng thất, chỉ cần người này có một chút hành động thiếu suy nghĩ, liền trực tiếp động thủ. Làm sao bây giờ, ngươi nhìn hắn căn bản không tin. Trường Tôn Đức Linh còn trốn ở Giang Lưu sau lưng, nô ra cái đầu nhỏ châm ngòi thổi gió, một bộ khô nhanh hơn một chút bộ dáng của hắn. Giang Lưu không để ý đến nàng, hắn rõ ràng là một cái người giảng đạo lý, tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này. Đi thôi, nếu hắn không cho bảo, chúng ta liền không vào thôi. Giang Lưu nói xong, liền không mang theo do dự trở về mà đi. Trường Tôn Đức Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thẳng đến Giang Lưu đi cách xa mấy mét, lúc này mới lấy lại tinh thần đi theo. Nàng đều không nghĩ tới Giang Lưu cứ đi như thế, làm sao? Đây là sợ bọn hắn cái này cái gì băng vân hoàng thất thôi, không nên. A mũ trắng nam thấy thế, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua rời đi hai người sau, quay người biến mất tại trong gió tuyết. Chỉ có thể nói coi như bọn họ thất thời, nếu là dám ngạnh sớm mà nói, hậu quả chỉ có thể dùng mạng của bọn hắn đến hoàn lại. Chết trong tay bọn hắn hóa thần cảnh cũng không phải cái thứ nhất. Trong khoảng thời gian này vốn là bị đã thông báo đặc thù thời gian, càng không thể thả ngoại nhân tiến đến, đây là hoàng hậu mệnh lệnh. Mục đích hắn cũng biết một chút, chính là vì bảo hộ người kia trong miệng vừa mới nói tới hoàng nữ. Bọn hắn băng vân đế quốc chỉ có một vị hoàng nữ, mà lại vị này hoàng nữ còn chưa bao giờ đi ra hoàng cung, trên cơ bản đều không có mấy cái ngoại nhân gặp qua. Hắn cũng chỉ là trùng hợp gặp qua một lần, phía sau liền từ chưa thấy qua. Hắn biết là tại hoàng nữ trưởng thành lúc phát sinh một việc đại sự, từ đó về sau, hoàng thành liền không lại để ngoại nhân tiến. Hoàng nữ từ đó về sau cũng liền không có tin tức gì, nếu không phải gần nhất lại ra mặt, hắn đều coi là hoàng nữ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người nói hắn nhận biết hoàng nữ, còn nói đến giúp nàng. Cái này không vô nghĩa thôi, nhận biết coi như xong, còn miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng hỗ trợ liền đơn thuần lời nói vô căn cứ. Bọn hắn băng vân đế quốc cao thủ nhiều như vậy, chỉ là hóa thần cảnh cường giả đều có hai tay số lượng, cần hắn đến giúp, thật sự là trò cười. Cho ăn, số nam nhân, vì cái gì chúng ta cứ đi như thế, mục đích của chúng ta không phải liền là chỗ này sao? Trường Tôn Đức Linh rất không hiểu, cái này thả trước kia, Giang Lưu đã sớm một bàn tay đem người này đánh chết, hiện tại làm sao biến tiện lương như vậy? Là chỗ này không sai, bất quá nếu người khác có quy củ không để cho chúng ta tiến, chúng ta cũng không để ý tới do mạnh mẽ xông tới không phải, mà lại người khác chỉ là theo quy củ làm việc, lại không thế nào. Nói, Giang Lưu điểm một cái nàng cái kia bóng loáng cái chán. Ngược lại là ngươi, một cái nữ hài tử ra, người khác cái gì đều không có làm, ngươi liền phải đem người khác giết, sát khí quá nặng đi. Ai u, ngươi còn nói lên ta tới. Trường Tôn Đức Linh làm bộ bị đau che cái chán, rõ ràng trước ngươi chính là làm như thế, ta chỉ là đi theo phong cách hành sự của ngươi thôi, thử. Thì ra đều là ta đem ngươi làm hư. Giang Lưu một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng. Đó là đương nhiên, ta trước đó có thể là ngay cả con kiến đều không nỡ dẫm chết tiểu nữ hải, đều là ngươi làm hại, đều là ngươi. Trường Tôn Đức Linh hướng hắn làm cái mặt ủy. Cho nên chúng ta bây giờ đi đâu bên trong, nơi này bên dưới lớn như vậy tuyết, phủ cận trừ hoàng triều này cũng không có có thể chỗ đặt chân, cũng không thể lại trở về đi. Trở về tự nhiên là không có khả năng trở về phân chỗ ở, ai nói không có. Giang Lưu nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, Trường Tôn Đức Linh trong nháy mắt liền hiểu, biểu lộ do âm chuyển tinh. Quả nhiên số nam nhân này đã sớm nghĩ đến những sự tình này. Tích Nguyệt, ngươi không cần đem chuyện này nghĩ quá xấu, trời sập còn có chúng ta cho ngươi định lấy. Trong hoàng thành nhiều cường giả như vậy, trước đó chỉ là không làm tốt chuẩn bị, để người kia trộm chỗ trống. Đúng vậy à, chúng ta những này làm ca ca, nếu là ngay cả mình đều muội muội đều bảo hộ không tốt, vậy còn sao có thể được xưng tụng thân phận này? Đại ca, nhị ca, ta biết ý của các ngươi, ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Thôi Luyện Luyện trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, tận lực để bọn hắn không đi lo lắng. Lãnh Nguyên Bạch cũng chính là Thôi Luyện Luyện đại ca mở miệng. Ta gần nhất đi xem tính thuốc, thực lực của hắn lại so trước đó mạnh không ít, hiện tại chỉ sợ đều đã tấn thăng hợp đạo trung kỳ, hiện tại hắn liền nhìn ta một chút, ta đều cảm thấy áp lực lớn lao. Tiểu muội ngươi làm chúng ta cái này duy nhất hoàng nữ, lần trước xuất hiện như thế chỗ sơ suất không chỉ có đối với ngươi là lớn lao tổn thương, đối với chúng ta tới nói cũng là thiên đại sỉ nhục, lần này tại chúng ta đều đã biết được tình huống dưới, nhất định hội không lại để loại sự tình này lần nữa phát sinh, ta Lãnh Nguyên Bạch ở chỗ này cam đoan. Ân, ta tin tưởng đại ca. Nhìn xem đại ca cái kia nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, Thôi Luyện Luyện đành phải tán đồng giống như gật đầu. Bất quá đến cùng là thật tin tưởng vẫn là giả tin tưởng cũng chỉ có chính nàng biết. Cái chuyện lần trước phát sinh lúc, đại ca nhị ca bọn hắn kỳ thật đều không tại hiện trường, chỉ có tính thúc đích thân thể nghiệm qua đối phương cái kia để cho người ta tuyệt vọng được lực. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ không ý thức được bọn hắn gặp phải là một cái như thế nào địch nhân. Khả năng tại trong tưởng tượng của bọn hắn, hắn thực lực cũng không mạnh, cũng là e ngại băng vân hoàng thất uy nghiêm, không dám đem nàng thế nào, chỉ là để nàng lâm vào ngủ say. Dù sao nàng đến bây giờ cũng sống rất tốt, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Liền ngay cả bị hắn một kích đả thương đi qua tính thúc cũng chỉ là vết thương nhẹ. Thế nhưng là chỉ có chính nàng biết, nếu không phải Giang tiền bối, nàng bên này thân thể chỉ sợ mãi mãi cũng không có tỉnh lại cơ hội. Chương 485. Khí tức quen thuộc chương 485, khí tức quen thuộc mà đại ca hiện tại sở dĩ tức giận như vậy, cũng không phải là bởi vì nàng nguyên nhân. Chỉ là bởi vì có người giày xéo tôn nghiêm của hoàng thất, mà bây giờ người này còn muốn lại trả đạp một lần. Đều nói hoàng thất không tình thân, kết quả là khả năng chỉ có mâu thân cùng tam ca có thể là thật quan tâm nàng. Bất quá có những này là đủ rồi. Chính khanh làm sao không có tới, hắn còn đang bế quan sao, lúc này cũng không biết đến xem tứ muội. Thật không tưởng nổi. Nhị ca trời lạnh ngưng lạnh giọng nhìn xem vậy không có xuất hiện thân ảnh. Nhị ca, không trách tam ca, đều là chính ta quá giả mồm, làm hại các ngươi lo lắng. Tứ muội, ngươi không cần thay ngươi tam ca giải thích, hắn mặc kệ lại thế nào trầm mê tu luyện, cũng nên phân rõ ràng thời điểm, lại nói hắn cái kia thiên phú cũng nên có chút tự mình hiểu lấy. Thôi Luyện Luyện nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, nhị ca từ trước đến nay tam ca không chào đón, đây là mọi người đều biết sự tình, nàng không muốn để ý tới. Kỳ thật bọn hắn không biết là, tam ca đã tới gặp nàng một mặt. Bất quá cũng không có nói cái gì lời an ủi. Chỉ nói lần sau nhất định hội không để cho nàng một người đi đối mặt khủng bố như vậy thực lực người. Đó là nàng lần thứ nhất gặp không đứng đắn tam ca, lần thứ nhất như vậy đứng đắn. Sau đó hắn liền lại bế quan. Hắn cho là hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì chính mình quá yếu, nếu như hắn có phụ hoàng hắn thực lực mạnh như vậy, liền không có chuyện như vậy phát sinh. Hết thảy đều thuộc về tại thực lực hai chữ này. Thế giới này chỉ nhận cùng cũng chỉ nhìn chúng hai chữ này. Thôi Uyển Uyển biết dạng này chỉ là đang làm vô dụng công, nhưng nàng cũng không biết nên làm như thế nào, nàng rất mê mang. Đối mặt người như vậy, giống như mặc kệ làm cái gì cũng chỉ là không công chống cự. Tình huống hiện tại, thật giống như kiếp trước nàng đối mặt cái kia đến hàng vạn mà tính biến dị thể một dạng. Vô luận làm cái gì kết cục đều không thể cải biến, lực lượng cá nhân tại thời đại dòng lũ phía dưới là như vậy đơn bạc. Hiện tại tốt nhất dự định kỳ thật chính là nàng rời đi nơi này, rời đi Bắc vực, khả năng dạng này mang tới kết quả hội tốt một chút. Không phải vậy rất có thể mang tới kết quả chính là, mẫu thân, Tam ca liên đối tính thúc đi theo nàng cùng một chỗ gặp nạn. Làm sao tuyển, nàng kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Mẫu hậu, ta nghĩ ra đi phía ngoài hoàng cung đi một chút. Biết nữ nhi lúc này tâm lý Vinh Hoài Ngọc, nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, giải sầu một chút cũng tốt, bất quá đừng rời bỏ xa, hoàng thành hiện tại hay là chỗ an toàn nhất. Ân. Thôi Uyển Uyển nói xong, liền một người rời đi. Lãnh Nguyên Bạch yên lặng nhìn xem nàng rời đi, thần sắc có chút không vui. Tiểu muội nàng nhìn lại hay là không nghe lọt hay. Nguyên Bạch, Tích Nguyệt đứa nhỏ này dù sao tự mình đã trải qua chuyện như vậy, lại thêm mới vừa vặn tỉnh lại, đối với người kia còn có bóng ma, bây giờ có thể khôi phục thành dạng này, đã rất không dễ dàng, nàng một nữ hải tử so ra kém các ngươi những này đại nam nhân. Vinh Hoài Ngọc giải thích nói. Hừ, muốn ta nói chính là lần trước ta không tại, không phải vậy làm sao lại để người kia một người liền tạo thành nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng, phụ hoàng nếu là biết chỉ sợ đều được tức chết. Lãnh Nguyên Bạch nói xong, đóng sập cửa mà đi. Vinh Hoài Ngọc biết nàng đại nhi tử này tính tình, không có phản bác. Lãnh Nguyên Bạch trước đây một mực tại bên ngoài lịch luyện, đồng thời cũng là toàn bộ trong hoàng thất thiên phú tu luyện tốt nhất tồn tại. Rất có phụ hoàng hắn lúc tuổi còn trẻ xu thế. 300 tuổi ra mặt niên kỷ cũng đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, cùng cảnh giới bên trong thậm chí không có gặp được có thể đón hắn một chiêu người. Cho dù là chân chính hóa thần cảnh, hắn cảm thấy mình cũng đồng dạng không sợ. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, đạt tới phụ hoàng trước đó cảnh giới, thậm chí siêu việt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng kỳ thật nội tâm cũng đã nghĩ như vậy, lúc đó có lẽ thật chỉ là tình an hắn phất lờ. Thực lực này phương diện người, thắng bại vốn là trong một ý nghĩ, có kinh nghiệm lần trước, tăng thêm thực lực tăng lên, hết thể kết quả thật đúng là khó mà nói. Tăng thêm các nàng đã làm tốt 10 phần phòng hộ, các loại đại trận cũng đều an bài lên, có thể nói làm xong vạn toàn chuẩn bị, lần này nhất định phải đem người kia triệt để lưu tại đây. Hy vọng hết thể đều có thể giống mẫu thân cùng ca ca bọn hắn suy nghĩ như vậy đi. Thôi Uyển Uyển từ trong hoàng cung đi ra, nhìn xem từ nàng xuất sinh bắt đầu liền chưa từng dừng lại tuyết lớn. Tuyết trắng trong thế giới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có thể cho dù là ở trong môi trường này, loại tiết như bóng với hình thăm dò cảm giác vẫn không có biến mất. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng vậy mà tại phía trước tuyết trắng mênh mang kia bên trong cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Mảnh này tuyết lớn đối với những người khác tới nói, có lẽ là trở ngại. Nhưng đối với các nàng người lãnh gia mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là các nàng đồng bạn tốt nhất. Thôi Uyển Uyển không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng phía khí tức kia phương hướng tiến đến. Mũ trắng nam lúc này chính nín hơi ngưng thần, đột nhiên cảm nhận được có người đang từ hắn hậu phương chạy đến. Người nào? Mũ trắng nam mở mắt nhìn về phía sau lưng đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mặt mày trô mang theo có chút chấn kinh. Hoàng nữ điện hạ, hôm nay đây là thế nào? Có người không biết trời cao đất rộng muốn vào đến cũng coi như xong, vì cái gì xưa nay không từng xuất cung hoàng nữ hôm nay cũng đến đây? Mũ trắng nam thay đổi trước đó thái độ phách lối, ngữ khí cung kính nói. Nơi này vừa mới là có người hay không tới qua? Thôi Uyển Uyển gấp giọng hỏi. Mũ trắng nam rõ ràng không nghĩ tới nàng hội nói hỏi cái này, đành phải theo bản năng gật đầu. Hoàng nữ điện hạ làm sao biết? Vừa mới xác thực có một nam một nữ tới qua nơi này, bất quá đã bị ta đuổi đi. Một nam một nữ, nam, dáng dấp ra sao, bao lớn niên kỷ, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái này, hoàng nữ điện hạ hỏi cái này làm gì? Mũ trắng nam đông nhiên có loại dự cảm bất tường. Ta hỏi ngươi còn nhớ rõ sao? Thôi Uyển Uyển giờ phút này hoàn toàn mất hết trước đó trầm ổn tỉnh táo bộ dáng, mặt lạnh lấy lần nữa chất vấn. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Nói liền từ trong tuyết nắm lên một cây gãy mất nhánh cây, thời gian không bao lâu, hai đạo rất sống động ảnh hình người liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoàng nữ điện hạ, vừa mới chính là hai người bọn họ muốn đi vào hoàng thành. Đúng rồi, trong đó nam nhân này còn nói chính mình gọi Giang Lưu. Nói hắn nhận biết hoàng nữ điện hạ ngài, tới đây là vì giúp ngài, loại này nói láo nghe chút liền đi ra, ta muốn hoàng nữ đại nhân hẳn là cũng hội không nhận biết còn trẻ như vậy nam tử, cho nên liền mũ trắng nam nói, lại phát hiện đối diện hoàng nữ điện hạ đã có chút thất thần. Không đợi hắn kịp phản ứng, đối phương cũng đã biến mất tại trước mặt hắn. Hoàng nữ điện hạ, bên ngoài nguy hiểm, không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn lời này truyền ra, cũng không có được cái gì đáp lại, thấy vậy hắn đành phải đi theo. Nếu là hoàng nữ điện hạ lúc này xảy ra chuyện, hắn cái này giữ cửa cũng không cần sống. Mà giờ khắc này rời đi thôi Uyển Uyển trong lòng, suy nghĩ đã sớm loạn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng thật chờ đến tha thiết ước mơ người. Đối phương vậy mà thật xuất hiện ở nàng thế giới này, vốn cho rằng đây chỉ là đối phương trò đùa nói. Nhưng là thật lúc xuất hiện, trong lòng của nàng trừ chấn kinh bên ngoài chỉ có một loại an tâm cảm giác. Đây là chỉ có Giang Lưu có thể mang cho nàng cảm giác, chỉ cần nam nhân này xuất hiện, giống như hết thảy vấn đề đều hội giải quyết dễ dàng. Hắn thật giống như cái kia không gì làm không được chúa cứu thế bình thường. Nhưng mà, càng nhiều cũng là ở thế giới này, gặp được một thế giới khác người quen biết, thân thiết như vậy cảm giác, cũng là những người khác không thể mang cho nàng. Hẳn là không đi xa, ta có thể cảm giác được. Chương 486. Gặp lại cố nhân chương 486, gặp lại cố nhân. Thôi Uyển Uyển lo lắng đi theo lưu lại khí tức, tại cái này tuyết trắng trong thế giới tìm kiếm. rốt cục tại nàng tầm mắt phía trước truyền đến một nam một nữ nói chuyện với nhau thanh âm. Đến gần xem xét, chính là một cao một thấp hai bóng người. Đây chính là ngươi muốn tìm nơi tốt, cái này không phải liền là một cái lô rách. Nữ hải thanh âm rõ ràng có chút chất vấn. Cái gì lô rách? Ta mang theo ngươi như thế một cái tiểu phúc tinh ở bên người, ngươi cảm thấy này hội là cái gì lô rách sao? Thanh âm của nam nhân mang theo không thể nghi ngờ ý vị, sau đó liền tại nữ hải trong ánh mắt nghi hoặc. Chân phải hướng mặt đất trùng điệp rất mạnh, bao trùm tại cái kia nhỏ hẹp cửa động bạch tuyết bị đều chấn khai. Lúc đầu chỉ có một cái miệng nhỏ lỗ rách, đột nhiên rộng lớn đứng lên, đi đến nhìn lại vậy mà thật có động thiên khác. Cái này cũng không có gì đi, coi như nơi này thật có thứ gì, chỉ sợ cũng bị bọn hắn những người kia cho tìm được. Nữ hải vẫn là chưa tin. Là Giang Tiền Bối à? Đột nhiên Giang Lưu sau lưng truyền đến một đạo run rẩy thanh âm. Giang Lưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cùng Thôi Uyển Uyển có rất cao độ tương tự nữ sinh xuất hiện tại phía sau hắn. Ngươi đã đến, ta còn tưởng rằng còn phải đợi thêm một hồi đâu. Giang Lưu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe được Giang Lưu cái này quen thuộc ngữ khí, Thôi Uyển Uyển trong lòng cuối cùng một khối đá rốt cục rơi xuống đất. Quả nhiên chính là hắn. Tướng mạo này cùng Giang Lưu không hay, nhưng mặc lại là bên này phục sức Giang Tiền Bối. Giang Tiền Bối, ta không biết vì cái gì, nhìn thấy Giang Lưu trong nấy mắt, Thôi Uyển Uyển bỗng nhiên thấy lòng cảm giác không có từ trước đến nay một trận bị khuất, nàng cũng không biết tại sao phải đột nhiên có loại tâm tình này, nhưng chính là đột nhiên xuất hiện. Có lẽ là tại tuyệt vọng thời điểm đột nhiên gặp cái kia đột nhiên xuất hiện một vòng ánh dạng đông các loại. Giang Lưu nhìn xem đột nhiên liền không thích hợp Thôi Uyển Uyển, lập tức ngăn lại nàng động tác kế tiếp. Chuyện gì xảy ra? Thoáng qua một cái đến liền muốn khóc, hắn làm cái gì vậy? Thôi Uyển Uyển hành động này hắn là thật không nghĩ tới. Không có gì, ta thất thố. Thôi Uyển Uyển đột nhiên khẽ cười một cái, nhìn xem Giang Lưu cái kia ngoài ý muốn biểu lộ, tâm tình bỗng nhiên liền tốt không ít. Nguyên lai Giang Tiền Bối cũng hội lộ ra vẻ mặt như thế sao? Giang Tiền Bối ngài vậy mà thật tới, ta còn tưởng rằng ngài là đùa giỡn. Thôi Uyển Uyển có chút xấu hổ, nàng vậy mà trước đó nghi ngờ Giang Lưu thoại tính chân thực. Dù sao coi như thực lực mạnh hơn, nhưng dính đến loại này vượt qua hai thế giới sự tình, không thật sự phát sinh ở trước mắt nàng, nàng là hội không tin, dù là chính nàng chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nô, Trường Tôn Đức Linh lại tại một bên nâng lên cái miệng nhỏ, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem cái này nói chuyện với nhau hai người. Vì cái gì? Vì cái gì lại xuất hiện một cái đẹp mắt nữ nhân, mà lại cái kia nhìn Giang Lưu đủ đoán ánh mắt, bất kể thế nào nhìn quan hệ đều không tầm thường đi, đồng thời tướng mạo hay là cùng nàng tương xứng loại kia. Nhưng Giang Lưu gia hỏa này tuyệt đối hội không có cái gì đam mê đặc thù. Tỷ tỷ nói không sai, hắn chính là đăng đồ tử. Thôi Uyển Uyển nhìn xem Giang Lưu bên người tiểu cô nương một mặt địch ý nhìn xem nàng, trong nháy mắt liền hiểu cô này địch ý nguyên nhân. Cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười, trong nháy mắt liền từ trước đó cái kia u ám tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Làm sao cảm giác tiểu cô nương này cùng Khương Tiểu Khả một dạng, bất quá nàng có thể hiểu lầm, nàng còn chưa có tư cách khi Giang Tiền Bối đạo lữ. Ta từ trước tới giờ không nói đùa, nếu nói muốn giúp ngươi giải quyết, vậy liền nhất định hội đi làm, chỉ là trước đó thời cơ chưa tới. Vậy bây giờ là thời cơ đã đến. Ân, ta tin tưởng Giang Tiền Bối năng lực, bất quá Thôi Uyển Uyển do dự một chút, sau đó hay là cẩn thận mở miệng nhắc nhở, Giang Tiền Bối, người kia ta đã có thể xác định có hợp đạo cảnh thực lực, ngài thực lực bây giờ là đã khôi phục được lúc kia thôi. Mặc dù biết nàng hỏi như vậy có chút mạo muội, là không tín nhiệm cử động, bất quá Thôi Uyển Uyển hay là nói ra. Nàng không muốn người khác bởi vì chính mình nguyên nhân mà bị liên lụy, huống chi người này là nàng có đại ân Giang Lưu. Lúc kia, ngươi là chỉ thời điểm nào, ta cảnh giới hiện tại là hóa thần. Giang Lưu không hiểu nàng chỉ là cái gì, chẳng lẽ nàng là chỉ đã từng cảnh giới, cái kia chỉ sợ còn muốn một hồi. Hóa thần. Thôi Uyển Uyển muốn đang mang theo một chút mong đợi sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Dĩ nhiên không phải nói hóa thần cảnh không mạnh, không bằng nói Giang Lưu có thể tại còn trẻ như vậy niên kỷ đạt tới loại cảnh giới này đã không thể dùng khoa trương để hình dung. Nhưng bây giờ nhìn cũng không phải thiên tư, hóa thần hòa hợp đạo cảnh ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nàng mặc dù nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Giang Lưu coi như thiên tư tại làm sao chắc tuyệt, cũng nên có cái hạ độ. Nhưng cân nhắc đến hắn nếu dám đến cái này, vậy khẳng định là có chỗ chuẩn bị, kết quả, ngươi là cảm thấy ta lão gia hóa thần thực lực không đủ thôi, hừ hừ, xem xét ngươi chính là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Trường Tôn Đức Linh nhìn thấy cái này, rốt cục tìm về một chút cảm giác ưu việt. Nguyên lai nàng cũng không có trong tưởng tượng của mình như vậy có uy hiếp thôi, chí ít cũng không biết Giang Lưu thực lực chân chính. Lão gia nguyên lai nàng là Giang Tiền Bối tìm nha hoàn thôi, bất quá cũng chỉ có Giang Tiền Bối có thể tìm tới dạng này nha hoàn đi. Nha hoàn này bất kể thế nào nhìn đều không giống như là một người bình thường, không nói trước nàng cái kia không thi phấn trang điểm liền có thể kinh diễm đến khuôn mặt của nàng, chỉ là tuổi nhỏ như thế liền có chút cơ cảnh tu vi, liền điểm ấy đều có thể nhìn ra bất phàm của nàng. Thôi Uyển Uyển ở trong lòng dò xét, bất quá bây giờ không phải đi xoắn xuýt những chuyện này thời điểm. Ta không phải ý tứ này, ta đương nhiên tin tưởng Giang Tiền Bối, chỉ là tốt, ta minh bạch, không cần xoắn xuýt cái này, ta tới đây chính là tới giúp ngươi giải quyết vấn đề này, coi như chân giải quyết không, cũng chỉ là ta bản sự không được, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ân, Thôi Uyển Uyển còn muốn giải thích, nghe được Giang Lưu đều nói như vậy, đành phải nhu thuận gật đầu. Đi theo Giang Lưu bên người nhiều như vậy thời gian, nàng hay là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ tính tình của hắn. Đừng nói trước cái này, hiện tại mấu chốt sự tình là trước tiên đem huyệt động này cho thăm dò xong, một cái bỗng nhiên xuất hiện hang động thần bí các ngươi biết đại biểu cho cái gì sao? Bảo tàng. Trường Tôn Đức Linh lập tức nhấc tay. Nói rất đúng, Tiểu Linh Nhi, chờ chút liền ban thưởng ngươi cái thứ nhất xuống dưới. À, lão gia ngươi vốn chính là quyết định này đi, ta nhìn ngươi chính là muốn lợi dụng vận khí của ta. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, lần này thì càng đến làm như vậy, đi mau. Hừ hừ, đừng đẩy ta, lại đẩy ta ta có thể cắn ngươi, bại hoại. Thôi Uyển Uyển nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai người tuần tự tiến vào cái này không biết tên hang động, nàng sửng sốt một chút, sau đó cũng đi theo. Chương 487. Ngươi không muốn gặp ngươi chính mình thôi. Chương 487. Ngươi không muốn gặp ngươi chính mình thôi. Thôi Uyển Uyển tại sau lưng nhìn xem Giang Lưu bóng lưng, đột nhiên đối với nam nhân này lại nhiều một chút nhận thức mới. Quả nhiên giống như là tiểu khả như thế. Nguyên lai đợi tại Giang Lưu bên người thật hội cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn, không phải là bởi vì khác, mà là mặc kệ đối mặt chuyện gì, cỡ nào khẩn cấp, chỉ cần có Giang Lưu tại, liền hội để người an tâm. Hang động rất đen, Trường Tôn Đức Linh đi xuống thời điểm cái gì đều nhìn không thấy, vì thế nàng còn bắt lấy sau lưng Giang Lưu cánh tay, sợ hắn đột nhiên không thấy. Thẳng đến Giang Lưu chỉ tiêm đốt lên một ngọn lửa, lúc này mới chiếu sáng cả hang động. Đối với Giang Lưu loại trò vật này, Trường Tôn Đức Linh đã không còn giật mình, rất nhanh nàng liền đem ánh mắt đặt ở toàn bộ trong huyệt động mấu chốt nhất vị trí. Không trách nàng liếc thấy hướng về phía vị trí kia, chủ yếu là địa phương khác đều trùi lùi, chỉ có nàng xem trên đụ đá đứng thẳng một cái nhìn cực kỳ phổ thông cái bình màu xám. Trên bình thậm chí đều đã rơi xuống điểm cho bụi, hiển nhiên đã có chút thời gian. Đây có phải hay không là quá rõ ràng một chút? Trường Tôn Đức Linh thấy vậy một màn, trước tiên cảm thấy ngược lại là đột ngột. Cái này nổi bật chủ thể cũng nổi bật quá mức rõ ràng một chút, tựa như là tại nói cho bọn hắn đây chính là bảo tàng bình thường. Cái này không trọng yếu, ngươi đi xem một chút trong bình kia chính là cái gì. Không nghĩ tới, Giang Lưu không chút nào không thèm để ý, ngược lại thúc giục nói. Trường Tôn Đức Linh trở lại tức giận nhìn hắn một cái, có chút tức giận hất ra nắm tay của hắn, bất quá chính nàng hay là nhu thuận hướng cái bình đi tới. Nàng tin tưởng Giang Lưu hội không hại nàng, đương nhiên nàng cũng tin tưởng mình vật khí. Cái bình kia khí tức cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Thôi Uyển Uyển lúc này bỗng nhiên nói ra. Thật sao, vậy ngươi có thể xác định ở bên trong là cái gì sao? Trường Tôn Đức Linh dừng lại hỏi, đối phương dù sao chính là chỗ này người, khả năng biết một chút. Giang tiền bối, ngươi đã biết trong bình kia là vật gì đi. Thôi Uyển Uyển bỗng nhiên đối với Giang Lưu nói ra, ngữ khí lộ vẻ có chút kích động, nàng đã mười phần xác định trong bình đồ vật. Ân. Giang Lưu vừa mới gật đầu, chính mình cánh tay liền chịu một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Liền thấy đã vừa mới cách hắn xa mấy mét Trường Tôn Đức Linh giờ phút này lại thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Ngươi người này làm sao như thế quá phận, biết là cái gì còn để cho ta đi qua. Trường Tôn Đức Linh hiện tại phát hiện số nam nhân này là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Đây không phải để cho ngươi lại đi xác nhận một lần thôi, ngươi không biết một cái không có mở ra đồ vật, lại mở ra trước đó nó bên trong có thể là bất kỳ vật gì, ai cũng không có khả năng xác định. Ta không nghe, ta không nghe, ngươi lại đang nói những này ngụy biện. Giang Lưu không để ý tới còn tại nũng nịu tiểu nữ hải, nhìn về phía một bên đã có chút sửng sốt Thôi Uyển Uyển. Có lẽ chỉ có nàng mới biết được trong bình này đồ vật, so bất luận cái gì trí bảo đều muốn tới chân quý. Đi qua cầm đi, đây vốn là ngươi. Theo Giang Lưu lên tiếng, Thôi Uyển Uyển lúc này mới từ nghi hoặc cùng trong lúc kinh ngạc hoàn hồn. Nàng không hiểu, phi thường không hiểu, vì cái gì chính mình thiếu hụt hồn thể lại ở chỗ này, cứ như vậy chứa ở một cái cực kỳ phổ thông bụi trong bình. Hết thảy tựa như là cùng nàng mở cái trò đùa bình thường. Vậy nàng trước đó những cái kia cố gắng đều tính là gì, lại đang lo lắng cái gì? Cứ việc giờ phút này trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, đến cuối cùng Thôi Uyển Uyển chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cố giả bộ chấn định hướng phía cái kia bụi bình phương hướng đi đến. Trường Tôn Đức Linh tò mò nhìn một màn này, nàng hiện tại cũng muốn biết cái kia bụi trong bình đến cùng chứa là cái gì. Bất quá liền đặt ở như thế một cái không tính ẩn nấp, tùy thời có thể lấy tìm tới địa phương, có thể có bao nhiêu bảo bối, nàng dù sao không hiểu. Quả nhiên, càng đến gần, Thôi Uyển Uyển càng có thể cảm nhận được chính mình linh hồn truyền đến rung động. Nàng tay run run nắm chặt bụi bình, vẹn vẹn vừa mở ra nắp bình, Thôi Uyển Uyển liền cảm nhận được thuộc về nàng đồ vật của mình trở về. Bụi bình ném vụn trên mặt đất. Trong lúc đó, nàng cả người khí thế bỗng nhiên tiêu thăng, cảnh giới bắt đầu không ngừng kéo lên. Đợi nàng mở hai mắt ra, Kim Đan Giang Lưu, chúc mừng. Thôi Uyển Uyển cho tới giờ khắc này đều có chút ngộng, lúc đầu chỉ là đi ra giải sầu một chút, hóa giải một chút trong lòng áp lực. Kết quả lại gặp Giang Tiền Bối, vậy liền coi là Giang Tiền Bối khắp nơi tiến một cái cực kỳ phổ thông hang động, bên trong lại có một cái chứa chính mình chỗ mất đi hồn thể cái bình. Kịch này kịch trình độ có thể so với tại Lam Tinh bên kia đi ra ngoài nhặt được 5 triệu một dạng. Trường Tôn Đức Linh, cho nên nàng trong bình kia đến cùng đựng cái gì? Làm sao cầm tới liền có thể để cho người ta đột phá? Cái kia vừa mới nếu là nàng đi, nàng có phải hay không cũng có thể đột phá chút cơ cảnh? Trường Tôn Đức Linh cũng không hâm mộ cái này, chỉ là rất ngạc nhiên ở trong đó đến cùng đựng cái gì đồ vật. Nàng còn sót lại ở bên ngoài hồn thể. Hồn thể? Còn sót lại ở bên ngoài? Trường Tôn Đức Linh kinh hãi, vì cái gì nàng hồn thể hội ở bên ngoài, hội còn tại bình nhỏ này bên trong? Cái này liền nói đến nói dài. Ngươi có thể đợi chút tự mình đi hỏi nàng. Giang Tiền Bối, vậy ta vấn đề giống như đã giải quyết. Thôi Uyển Uyển chậm một hồi, lúc này mới tiếp nhận cái này hoang đường hiện thực. Ngươi liền không hiếu kỳ hồn thể của ngươi tại sao phải ở chỗ này sao? Giang Lưu hỏi. Hiếu kỳ, Giang Tiền Bối nếu dẫn ta tới đến nơi này, nhất định biết ở trong đó nguyên nhân, xin mời nói cho văn bối. Ta nói thật sự là vận khí ngươi tin không, trước khi đến ta cũng không biết phía dưới này là cái gì, ta chỉ là rất xác định phía dưới này nhất định có đồ tốt. Giang Lưu giang tay ra, một mặt vô tội. Cái này sao có thể, dù là lại tin tưởng Giang Lưu, Thôi Uyển Uyển cũng không tin đây chính là một cái trùng hợp. Đúng thế, số nam nhân, lời này của ngươi một chút có độ tin cậy đều không có, nếu cái bình này chứa chính là vật trọng yếu như vậy, vậy làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vặn cho nàng gặp gỡ? Trường Tôn Đức Linh đều không tin. Ta nơi nào có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy, Thôi Uyển Uyển ngươi là chính mình tới tìm ta đi, ta cũng không có yêu cầu nàng hiện tại tới, vậy nàng trước khi đến, chúng ta là không phải đã tìm được nơi này, cái này tổng không sai đi. Ân, Giang Tiền Bối nói không sai, ta chỉ là rất trùng hợp biết được Giang tiền bối tại tin tức này. Nếu là nàng không phải tuyển ở thời điểm này đi ra giải sầu, chỉ sợ đều hoàn toàn không biết gì cả. Thôi Huyền Huyền cứ việc nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy Giang Lưu là tính tới nàng hội đến cái này. Coi như không phải hiện tại cũng hội ở không lâu sau đó, cho nên vật này nàng kiểu gì cũng hội gặp gỡ. Nếu như chỉ có một mình ta lời nói, vậy thật đúng là các ngươi nghĩ rằng này, nhưng bây giờ có ngươi cái này phúc tinh tại cái này, liền không giống với lúc trước. Ý của ngươi là vận khí của ta mang đến kết quả như vậy. Trường Tôn Đức Linh từ trước tới giờ không chất vấn chính nàng vận khí, nhưng cũng không có cảm thấy có như thế không hợp thói thường đi. Thôi Huyền Huyền đưa ánh mắt đặt ở cái này tựa như bút bê bình thường đẹp đẽ tiểu nữ hài trên thân, là nàng nguyên nhân thôi. Chính là như vậy, bởi vì ngươi tìm được nơi này, vừa vặn Thôi Huyền Huyền nàng lại đến đây, cho nên hai bên kết hợp, cái bình này liền xuất hiện ở cái này. Thôi Huyền Huyền mặc dù cảm thấy cái này phi thường không hợp thói thường, khí vận vật này thật tồn tại thôi, thế nhưng là sự thật thật phát sinh ở trước mắt nàng, nàng không tin cũng không có cách nào. Tạ ơn. Trường Tôn Đức Linh nhìn xem cái này hư hư thực thực chính mình đối thủ cạnh tranh người, nói với nàng tạ ơn, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Không cần cảm ơn ta rồi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta không có lớn như vậy bản sự. Nói xong, Trường Tôn Đức Linh chừng Giang Lưu một chút. Ta cũng không có nói bậy, chính là như vậy, một số thời khắc khí vận chính là như thế không nói đạo lý đồ vật. Giang Lưu chính mình cũng rất bất đắc dĩ, nói chân tướng đều không có người tin tưởng. Vậy theo Giang tiền bối ý tứ, vì cái gì ta hồn thể hội bị để ở chỗ này, người kia lại đi nơi nào? Để Thôi Huyền Huyền cảm thấy dùng mình chính là, liền xem như hiện tại, cái kia cố thăm dò cảm giác ý nguyên tồn tại. Cho nên nói, bọn hắn hiện tại làm hết thể đều tại tầm mắt của người nọ bên trong. Vẹn vẹn ngẫm lại, nàng đều cảm giác không rét mà run. Cái này hội không cũng là người kia kế hoạch một trong. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá người kia hiện tại hẳn là ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này đi, ngươi không phải nói hắn một mực tại nhìn chằm ngươi, hiện tại đương nhiên cũng tại, không có xuất hiện, chứng minh còn chưa tới thời điểm. Giang Lưu lạnh nhạt nói. Nguyên lai Giang tiền bối đều biết à. Tôi Huyền Huyền vừa mới dâng lên một chút lo nghĩ lại tiêu mất. Bất kể nói thế nào, ta có thể tìm về ta mất đi hồn thể, toàn bộ nhờ tiền bối, còn có vị này Thôi Huyền Huyền không biết xưng hô như thế nào. Trường Tôn Đức Linh, ta hiện tại chỉ là hắn một tiểu nha hoàn, không cần để ý. Còn có Trường Tôn cô nương, hôm nay đại ân, ta hội thật tốt nhớ, đợi hết thể sau khi kết thúc, Giang tiền bối có nhu cầu gì, có thể cứ tới tìm ta, ta có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Cái gì nhu cầu đều có thể thỏa mãn. Trường Tôn Đức Linh bỗng nhiên nói ra. Đối với, cái gì nhu cầu đều có thể. Thôi Huyền Huyền do dự một chút, lập tức khẳng định. Cho ăn, nàng nói cái gì đều có thể ai. Trường Tôn Đức Linh dùng cánh tay nhẹ nhàng để liễu để hắn. Lần này lại đến phiên Trường Tôn Đức Linh không hài lòng. Thật cái gì nhu cầu đều có thể sao? Giang Lưu hỏi. Đối với. Thôi Huyền Huyền giờ phút này bối xỉ cắn chặt môi dưới, nàng nhớ tới ban đầu Giang Lưu chữa trị cho nàng lúc hình ảnh. Kỳ thật sớm tại lúc kia, chính mình không chịu nổi một mặt liền đã bị nam nhân này thấy hết. Nàng mặc dù tại hai thế giới xuất thân đều rất hiền hách, nhưng trong lòng lại là rất truyền thống người. Bị người cơ hồ nhìn hết, lại ra xấu như vậy thái, nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm đã đem Giang Lưu xem như chính mình lựa chọn duy nhất. Hoặc là liền không chọn, hoặc là cũng chỉ có lựa chọn này. Đương nhiên là có tuyển hạng này, điều kiện tiên quyết là nàng cũng không chán ghét đối phương, không phải vậy nàng coi như thế nào đi nữa cũng hội không đi làm loại này buồn nôn sự tình của riêng mình. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, làm ta giống như hội nói cái gì rất quá đáng yêu cầu giống như, đặc biệt là ngươi. Giang Lưu bước lên chu cái miệng nhỏ, một mặt không vui. Trường Tôn Đức Linh khuôn mặt giờ phút này cũng có chút đỏ lên, mặc dù biết được Giang tiền bối chắc chắn hội không nói cái gì đặc biệt quá phận yêu cầu, nhưng trong lòng không khỏi hay là hội nghĩ lệch. Dù sao nàng thuyết pháp là có chút vấn đề. Không, đừng nghĩ sai lệch, ta còn không có như vậy ác thú vị. Giang Lưu đội ho một tiếng, làm dịu hiện tại không khí ngột ngạt. Sau đó nhìn xem Thôi Huyền Huyền, ta kỳ thật cũng sớm đã nói qua, sớm tại trước khi đến, ta liền đã từ trên người ngươi lấy được thuộc về ta thù lao, ta hội không làm bất luận cái gì để cho mình lỗ vốn sự tình, cho nên ngươi không cần đi xoắn suýt cái này. Trường Tôn Đức Linh lúc này lại lộ ra một mặt không thú vị bộ dáng. Quả nhiên hội nói như vậy, còn tưởng rằng lần này hội có cái gì không giống với đây này. Bất quá dạng này nàng cũng yên lòng, Giang Lưu đối đại bất luận kẻ nào, mặc kệ là nam hay nữ vậy, giống như đều là một cái thái độ, lúc trước cũng là như thế cùng nàng nói. Thế nhưng là Thôi Huyền Huyền còn muốn nói nhiều cái gì, nhìn xem Giang Lưu thần sắc kia, lại đem trong lòng nói ép xuống. Được rồi, số nam nhân nói hắn không thèm để ý liền không thèm để ý, không cần nghĩ quá nhiều. Trường Tôn Đức Linh cũng ở một bên an ủi. Ân. Thấy vậy, Thôi Huyền Huyền đương nhiên tại không tốt giả mồm cái gì, ngay cả tiểu cô nương này đều nói như vậy. Không qua sông chảy bên người tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Nói nha hoàn thôi, nào có nha hoàn gọi lao ra số nam nhân, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Mà lại đối tượng hay là Giang Tiền Bối, trong ấn tượng của nàng, Giang Tiền Bối có thể không tính là cái gì tính tình người rất tốt. Bất quá nhìn Giang Tiền Bối dáng vẻ, giống như đã đối với xưng hô thế này quen thuộc. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn cùng tiểu cô nương này quan hệ đã tốt đến mức có thể không quan tâm danh xưng như thế này. Thôi Huyền Huyền trong bóng tối dò xét nàng đồng thời, Trường Tôn Đức Linh cũng đang lén lén nhìn chăm chú lên nữ nhân này. Nàng ánh mắt này là có ý gì, là đang chất vấn ta sao? Khẳng định là nhìn thấy ta cùng Giang Lưu quan hệ tốt như vậy ghen ghét, ha ha, chỉ tiếc ghen ghét cũng vô dụng, ai bảo ngươi đoạn thời gian kia không tại Giang Lưu bên người đâu. Trường Tôn Đức Linh âm đâm đâm nghĩ đến, hai người hoàn toàn cũng nghĩ sai. Tốt, ngươi bây giờ hồn thể đã bù đắp, chỉ cần tại thích ứng một đoạn thời gian, liền có thể triệt để trở về ngươi ban đầu dáng vẻ, còn có cái gì muốn hỏi, ta hiện tại có thể cho ngươi ngượng ngùng nghi. Giang Lưu ngồi ở kia vừa mới cầm xuống bình sứ trên đụ đá, nhếch lên cái chân bắt chéo. Thôi Uyển Uyển cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia Giang tiền bối, ta như vậy sao, vậy ta còn có thể cũng có lúc trước dạng năng lực thôi. Ngươi là chỉ tại hai thế giới đều có ý thức chuyện này?
Ân, ngày trước đó không phải đã nói, ta chính là bởi vì hồn thể bị cắt đoạn, mới có thể liên hệ hai thế giới ý thức, hiện tại hồn thể trở về, vậy có phải hay không đại biểu cho ta làm mất đi cái này liên hệ?
Thôi Uyển Uyển thật lâu trước đó cứ như vậy nghĩ tới, bất quá bù đắp hồn thể chuyện này đối với nàng tới nói quá mức khó khăn một chút, cho nên vẫn luôn đem chuyện này dằn xuống đáy lòng.
Ngươi cái này suy tính ngược lại là không muốn sai, ngươi cái này một thể song hồn thể chất, vốn là bởi vì ngươi cái kia đặc thù vi phạm năng lực đưa đến.
Nghe được cái này, Thôi Uyển Uyển trong lòng đột nhiên hoảng hốt, quả nhiên là dạng này thôi. Cái kia chẳng phải đại biểu thế giới này nàng cũng chỉ có thể lưu tại đây cái thế giới, rốt cuộc không có thể đi trở về cơ hội.
Thôi Uyển Uyển trước đó rất chán ghét thế giới kia, trong cái thế giới kia nàng chưa từng cảm thụ bất luận cái gì ấm áp, có chỉ có mọi người xấu xí ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Nhưng đó là trước đó, nàng bây giờ cũng không chán ghét thế giới kia, nàng tại thế giới kia cũng có bằng hữu, có thuộc về mình đội ngũ. Nàng không muốn cứ như vậy cùng những người kia từ đây không cùng nhau vắng lai, dù là bên kia thế giới có nàng khác.
Dựa theo suy đoán của ta, ngươi bên này ý thức hội cùng bên kia Thôi Uyển Uyển tách ra đến lúc đó ngươi là ngươi, Thôi Uyển Uyển là Thôi Uyển Uyển, các ngươi chính là hai cái có được giống nhau ký ức tính cách độc lập cá thể.
Thôi Uyển Uyển mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút không tiếp thụ được cái này đã sớm thói quen cách sống.
Chương 488. Sông Đồng Học cùng Thôi Giáo Hoa. Chương 488. Sông Đồng Học cùng Thôi Giáo Hoa. Giang tiền bối có ý tứ là ta còn có thể trở về? Thôi Uyển Uyển có chút ngây người.
Vì cái gì không có khả năng? Ngươi phải biết, ta có thể tới bên này đều dựa vào ngươi, ngươi làm cái kia môi giới đương nhiên cũng có thể.
Nghe vậy, Thôi Uyển Uyển treo lấy một trái tim rốt cục để xuống.
Vậy văn bối nghi hoặc lớn nhất liền không có, bất quá văn bối còn có một chút muốn hỏi.
Thôi Uyển Uyển có chút xấu hổ, nàng dạng này có thể hay không quá được tiến thêm thức một chút, rõ ràng chính mình cũng không có làm gì, nhưng Giang tiền bối lại giúp nàng nhiều như vậy.
Không cần như thế lạnh nhạt, ngươi cùng tiểu khả đứa bé kia xem như hảo tỷ muội đi, ta bảo ngươi Uyển Uyển, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, nghe trách giả, ta hiện tại tính niên kỷ vẫn còn so sánh ngươi nhỏ đâu.
Đêm đó Uyển Uyển làm như thế nào xưng hô Giang tiền bối trong lúc nhất thời, Thôi Uyển Uyển nghĩ không ra cái gì tốt xưng hô, làm sao vừa đến lúc này nàng đầu tựa như bột nhão một dạng.
Tùy tiện, ngươi tên gì đều có thể, tiểu khả có đôi khi không trả xưng hô tên của ta sao, giống nha đầu này còn dám mắng ta xú nam nhân đâu.
Giang Lưu thừa cơ lại điểm một cái ở một bên làm bộ không thèm để ý, kỳ thực một mực tại nghe lén Trường Tôn Đức Linh.
Vốn chính là xú nam nhân.
Trường Tôn Đức Linh nghe vậy lập tức liền trả lời một câu, Giang Lưu tự nhiên không chút khách khí kéo lấy nàng cái kia thịt thịt khuôn mặt, ở trong tay bóp thành các loại hình dạng.
Vậy ta gọi ngươi Giang đồng học, có thể chứ, chúng ta xem như đồng học đi.
Thôi Uyển Uyển giống như là do dự thật lâu, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí trả lời.
Đương nhiên, thôi đại giáo hoa.
Ai có thể nghĩ, Giang Lưu vừa nghe được liền cười gật đầu, còn về nàng một câu như vậy, trong nháy mắt liền để một vòng hồng vân bay lên nàng trắng non gương mặt. Nàng đã rất lâu không nghe thấy qua hai chữ này, trước kia coi như bị nhắc lên, nàng không để ý chút nào qua, nhưng bây giờ bị Giang Lưu như thế nhắc lên lại như thế để cho người ta xấu hổ.
Nhìn xem cái này đã từng cao lãnh giáo hoa bây giờ lộ ra dạng này thẹn thùng biểu lộ, dù là Giang Lưu việc này vạn năm lão giả, đều cảm giác có một chút khác phong vị.
Quả nhiên vẫn là đùa giỡn tiểu cô nương có ý tứ.
Xong trước Giang đồng học hay là không cần gọi ta như vậy, ta.
Thôi Uyển Uyển nói tại trong miệng, làm thế nào cũng không tốt sau đó nói xuống dưới, cũng không thể nói nàng cảm thấy thẹn thùng đi.
Có thể nàng dù sao cũng là sống hai đời người, cộng lại số tuổi cũng không nhỏ.
Tốt, hội không như vậy đều, ta gọi ngươi Uyển Uyển đi, hoặc là thôi đồng học, thôi học tỷ, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn?
Liên gọi Uyển Uyển đi. Thôi Uyển Uyển cúi đầu nhỏ giọng nói, ai cũng không biết nàng giờ phút này trên mặt là biểu tình gì.
Tốt, Uyển Uyển, cái kia Uyển Uyển ngươi vừa mới còn muốn hỏi cái gì?
Giang đồng học vừa mới nói người kia khẳng định đang nhìn chăm chú lên chúng ta, nhưng không có xuất thủ là bởi vì thời điểm không đến, cấp độ kia hắn xuất thủ thời điểm, có phải hay không liền đại biểu hắn đã có niềm tin tuyệt đối? Khi đó Thôi Uyển Uyển không có tiếp tục nói đi xuống, nói thêm gì đi nữa chính là không tin Giang Lưu, nàng hiện tại cảm thấy Giang Lưu nếu bình tĩnh như vậy nhất định là có biện pháp, cho nên muốn trước nghe một chút hắn nói thế nào.
Ngươi suy tính ngược lại là không sai, nếu là ta là người kia, nhìn thấy bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái biến số, cũng hội đợi đến có hoàn toàn chắc chắn xuất thủ, cái này rất bình thường.
Cái kia Giang đồng học nói như vậy là có cái gì biện pháp giải quyết thôi?
Không có.
Ai có thể nghĩ Giang Lưu quả quyết lắc đầu, bất đắc dĩ buông tay, ta cũng không phải trong bụng hắn run đũa, làm sao lại biết hắn làm thế nào, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, mặc kệ làm cái gì bố trí đều không dùng, đánh không lại đây cũng là chỉ có thể đánh không lại thôi.
Thật đúng là Giang đồng học có thể nói ra lời nói, bất quá giống như cũng chỉ có thể dạng này.
Nghe được hắn nói như vậy, Thôi Uyển Uyển ngược lại tuyệt không lo âu.
Trước đây chỗ kinh lịch đủ loại, xem như tại thời khắc này đạt được đáp án.
Đương nhiên còn có trọng yếu một sự kiện, nàng cùng Giang Lưu quan hệ tốt giống cũng tiến lên một bước, mặc dù quá trình có chút vô ly đầu.
Cái gì cùng cái gì, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, cái gì đồng học, cái gì giáo hoa, lại phải về ở đâu?
Trường Tôn Đức Linh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng hai người nói lời nàng đều có thể hiểu được, vì cái gì chung vào một chỗ nàng liền nghe không hiểu đâu.
Đồng học là cái gì, cùng nhau học tập thôi, cái kia giáo hoa đâu, tại sao phải xưng hô đối phương là giáo hoa?
Không có việc gì, ngươi đằng sau liền hội biết.
Giang Lưu vừa mới chuẩn bị qua loa cho xong, liền thấy Trường Tôn Đức Linh giận đùng đùng đi tới, kéo hắn lên cánh tay lung lay đứng lên.
Mau nói,
ta phiền nhất loại này làm người khác khó chịu vì thèm người. Giang đồng học, chẳng lẽ ngươi không có nói cho trưởng tôn cô nương lai lịch của ngươi sao?
Nói, nhưng không nói rõ ràng như vậy, loại vật này đi mới có thể biết, không phải vậy nói lại nhiều cũng lý giải không được, ngươi cảm thấy thế nào?
Thôi Uyển Uyển nghĩ lại một chút, gật gật đầu. Dù sao loại sự tình này mặc kệ ai đến đều rất khó lý giải, thế giới khác biệt người thay thế danh hay là rất lớn.
Nghĩ đến cái này, Thôi Uyển Uyển đỗng nhiên nghĩ đến trước đó Giang Lưu đã nói.
Giang đồng học, trước ngươi nói qua muốn đánh thông cái này hai bên thế giới, từ đó đi giải cứu người của thế giới kia, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến hội có hôm nay tình huống này?
Sự tình đã thành, ngươi nghĩ như thế nào chính là thế nào, bất quá chuyện này ta xác thực chuẩn bị làm như vậy, đương nhiên chuyện này có thể hay không tôi thúc giới đi, hay là phải xem ngươi, muốn nhờ lực lượng của ngươi, ta một người không được.
Ta đương nhiên hội hiệp trợ Giang đồng học, dù sao bên kia cũng là cố hương của ta, cũng có ta ở đây ý người hoặc sự tình.
Vậy thì tốt rồi. Giang Lưu nói xong liền nhìn về phía cái kia còn tại trừng mắt một đôi mắt to tức giận nhìn xem hắn tiểu cô nương.
Nàng giống như càng tức giận hơn.
Rõ ràng vừa mới đang nói nàng sự tình, tại sao lại kéo lệnh, quá khinh người.
Xú nam nhân,
cắn chết ngươi.
Trường tốt nước linh trực tiếp trôi chảy.
Giang Lưu cũng không muốn chính mình cánh tay nhiễm đến nước bọt của nàng, vội vàng đưa tay chống đỡ nàng trắng tĩnh cái chán.
Tốt tốt, đằng sau hội dẫn ngươi đi ta thế giới kia, đến lúc đó ngươi liền có thể biết chúng ta nói chính là cái gì.
Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi dám gạt ta, ta liền cắn chết ngươi.
Nghe được cái này, Trường Tôn Đức Linh mới bất đắc dĩ buông ra cánh tay của hắn, bất quá cuối cùng vẫn là bày ra nàng cái kia hai viên răng mèo nhọn.
Đuổi rơi cái này đáng ghét tiểu nha đầu, Giang Lưu đứng người lên.
Giang đồng học, ta vừa mới nghe người ta nói qua ngươi muốn đi nơi đó chuẩn bị tìm ta, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài, ta hướng người kia thay ngươi nói xin lỗi, các ngươi còn không có chỗ ở đi, nếu không đi trước ta nơi đó.
Không có việc gì, người kia cũng là chỗ chức trách, cũng không có làm gì sai, ngủ ở đâu địa phương liền làm phiền ngươi.
Không phiền phức.
Thôi Uyển Uyển có thể đến giúp Giang tiền bối địa phương không nhiều, loại này chuyện nhỏ kỳ thật cũng không tính cái gì.
Người ta tới giúp ngươi, lại đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa, chuyện này vốn là không thể nào nói nổi.
Còn tốt Giang tiền bối rộng lượng, không nói gì thêm.
Ba người lúc này mới từ tiến đến cửa hang ra ngoài, liền cảm nhận được một cỗ cường thế khí tức.
Chương 489. Ngươi cũng là hoàng nữ chương 489, ngươi cũng là hoàng nữ khí tức lúc đầu hướng phía cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau, tại bọn hắn đi ra trong nháy mắt liền lập tức thay đổi phương hướng.
Trong khoảnh khắc, một vị thân mang mũ trắng nam tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn.
Tại nhìn thấy Thôi Uyển Uyển không sau đó, mũ trắng nam lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi.
Còn tốt hoàng nữ không có xảy ra việc gì, không phải vậy hắn cái mạng này cũng phải bàn giao tại cái này.
Hoàng nữ điện hạ, người mẫu hậu đã thông báo, trong khoảng thời gian này không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào, đặc biệt là hoàng nữ điện hạ ngài, còn tốt ngài không đi xa, nếu là xảy ra chuyện, ta coi như lấy mạng cũng đền không nổi.
Không có ý tứ, là ta vừa mới quá gấp, ngẫu nhiên gặp cố nhân tâm thực sự thật có lỗi.
Thôi Uyển Uyển rất là thành khẩn nói xin lỗi.
Dù là nàng là hoàng nữ, nhưng chuyện này chính là nàng làm sai, nàng đã đáp ứng mẫu hậu chỉ là đi ra tản bộ, kết quả lại ra hoàn thành.
Hoàng nữ điện hạ không cần nói xin lỗi, đây là ta sơ sẩy, ta nên ngăn lại ngài.
Mũ trắng nam vội vàng nói, hắn có thể không chịu nổi một vị hoàng nữ xin lỗi.
Bất quá đều nói vị này hoàng nữ điện hạ tính tình tương đối mềm, hiện tại xem ra quả thật như vậy.
Nếu là đổi lại nàng mấy vị ca ca, liền hôm nay hắn cách làm này, tối thiểu đến không có nửa cái mạng.
Hoàng nữ điện hạ, chẳng lẽ hai vị này ngài thật nhận biết?
Ân, bọn hắn là của ta ân nhân, vừa bọn ngươi đã đến, ta muốn dẫn bọn hắn đi vào ở tạm một chút thời gian, không yên lòng lời nói ngươi có thể cáo chi mẫu hậu các nàng, liền nói là của ta ý tứ.
Nếu là hoàng nữ điện hạ an bài, ta đương nhiên hội không ngăn cản.
Mũ trắng nam nói xong, liền lại một mặt áy náy hướng Giang Lưu hai người.
Hai vị quý khách, vừa mới có nhiều mạo phạm, không có ý tứ, nếu như xác định các ngươi là hoàng nữ điện hạ khách nhân, ta quả quyết hội không làm cử động như vậy.
Giang Lưu khoát khoát tay, chỗ chức trách, không cần nói xin lỗi, ngươi là theo quy củ làm việc, không có làm gì sai, Tiểu Linh Nhi ngươi nói có đúng hay không?
Đúng đúng đúng, lão gia nói đều đối với.
Trường Tôn Đức Linh qua loa giống như gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác.
Hoàng nữ điện hạ, nàng vậy mà cũng là hoàng nữ, đây không phải là cùng nàng thân phận trùng điệp.
Nghĩ đến đây, nguy cơ của nàng cảm giác lại nổi lên một chút.
Lúc đầu hoàng nữ thân phận này chính là nàng ưu thế địa phương, lại thêm nàng còn có cái hợp đạo cảnh lão cha,
có thể nói về mặt thân phận tuyệt đối xứng được với Giang Lưu, nhưng người khác liền không nhất định.
Hiện tại lại xuất hiện một cái hoàng nữ, hay là một cái xinh đẹp như vậy hư hư thực thực cùng Giang Lưu có không cạn quan hệ nữ nhân,
này làm sao có thể không để cho nàng cảnh giác lên?
Giang Lưu nhưng không biết hắn tiểu nha hoàn này đang suy nghĩ gì, ta nha hoàn này cũng không để ý, vừa mới nàng còn dạy toa lấy muốn ta giết người, ta thật tốt quản giáo nàng một chút, hiện tại có phải hay không tốt hơn nhiều?
Ha ha, hai vị quý khách thật đúng là diệu nhân, nếu hai vị quý khách đều nói như vậy, ta liền không tốt tiểu cách nữa, mời đi.
Lần này, mũ trắng nam rốt cuộc không có ngăn tại hai người trước mặt, chỉ là lặng lặng nhìn xem ba người đi ở phía trước, hắn im lặng lặng yên theo sau lưng.
Về phần mấy người vừa vặn giống như là từ phía sau hắn cửa hàng xuất hiện, hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được bọn họ khí tức, tựa như hư không tiêu thất bình thường, thật sự là kỳ quái.
Mũ trắng nam không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần hoàng nữ không có chuyện, hết thảy đều là việc nhỏ, nhiều cũng không phải là hắn cái này giữ cửa nên suy tính.
Ngươi nói tiểu muội hắn mới từ bên ngoài trở về, còn mang về một cái nam nhân xa lạ.
Lãnh Thiên Ngưng trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Nhị hoàng tử, là một nam một nữ, bất quá nữ tựa như là nam nhân kia nha hoàn.
Cái này không trọng yếu, ngươi nói nam nhân kia so với ngươi còn mạnh hơn, ta nhớ không lầm, Trịnh Phong, ngươi thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ.
nhị hoàng tử trên dưới dò xét hắn, để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Rõ ràng nhị hoàng tử chỉ là kim đan cảnh, thế nhưng là cho người cảm giác gáp bách hoàn toàn không phải tứ hoàng nữ có thể so sánh. Đúng vậy, ta có thể xác định nam nhân kia so với ta mạnh hơn, khả năng rất lớn là hóa thần cảnh. Ta duy nhất nghi ngờ là tứ hoàng nữ nàng là như thế nào nhận biết loại người này, cho nên mới này thông chi nhị hoàng tử, để tránh tứ hoàng nữ dẫn sói vào nhà. Dù sao tứ hoàng nữ nàng tuổi còn nhỏ, dễ bị lừa gạt. Nhị hoàng tử nghe đến lời này, đột nhiên nở nụ cười, nhưng không có trả lời hắn vấn đề này. Chính Phong, ta nhớ được ngươi đến Băng Vân Đế quốc đã có chút tuổi tác đi. Đúng vậy, ta còn gặp qua nhị hoàng tử khi còn bé dáng vẻ, xem xét chính là rồng phượng trong loài người, rất có lãnh đế trước đó phong phạm. Chính Phong cúi đầu tán dương. Ha ha, mặc dù biết ngươi đang quay ta mông ngựa, nhưng ta cũng không chẳng ghét, nói đi, tại sao là tới tìm ta, mà không phải đại ca của ta? So sánh đại hoàng tử, ta cảm thấy nhị hoàng tử ngày càng có khả năng trở thành kế tiếp lãnh đế, đây là trực giác của ta. Chính Phong rất là ngay thẳng nói xong, lặng lặng chờ lấy hắn hồi phục. Tốt, ta biết ý của ngươi, đã ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta liền hội không cô phụ ngươi chờ mong, ngươi sau này hội là người của ta, nguyện ý không? Nguyện ý, nghe nhị hoàng tử phân phó. Nói xong, nhị hoàng tử làm thủ thế, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Trịnh Phong phía sau. Theo ta đi. Trịnh Phong như bị sét đánh, người này là lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chẳng lẽ từ ban đầu ngay tại sao, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Nhìn thấy Trịnh Phong vẻ giật mình, Lãnh Thiên Ngưng đột nhiên phá lên cười. Làm người của ta, ta cái này đường chủ con tự nhiên là muốn cho thủ hạ một chút ban thưởng, đi theo một lao đi, hắn hội cho ngươi giải thích. Ta ơn nhị hoàng tử. Trịnh Phong khó nén nội tâm kích động, rốt cục cho hắn bắt lấy cơ hội, hắn khát vọng lúc này quá lâu. Đi, đi xuống đi, người của ta không cần câu nệ như vậy, bình thường nên làm như thế nào làm thế nào, làm xong hội có khen thưởng đây là hẳn là. Lãnh Thiên Ngưng khoát khoát tay, hai người rất nhanh biến mất. Đối với nhiều như thế một cái nguyên anh cảnh thủ hạ, Lãnh Trạch nội tâm cũng không có cái gì ba động, hắn cũng không thiếu tay chân. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là lần này nghe được như thế một chuyện hay là liên quan tới tứ muội, hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tại trong ấn tượng của hắn, tứ muội thế nhưng là cho tới bây giờ đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú, thế nhưng là lần này vậy mà tìm một cái hóa thần cảnh nam nhân làm chỗ dựa, cái này biểu thị cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Quả nhiên thân ở hoàng gia, cho dù là tứ muội dạng này vô dục vô cầu nữ nhân, cũng hội có ý nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ đã quá muộn nha. Về phần trước đó an ủi tứ muội nói qua những lời kia, hắn cùng đại ca hai người kỳ thật đều không có để ở trong lòng. Trong lòng bọn họ, từ đầu đến cuối lần kia sự cố cũng chỉ là bởi vì bọn họ sơ sẩy, cũng không phải là người kia quá mạnh. Lãnh Thiên Ngưng cười ngượng ngùng một tiếng, bất quá cái này bỗng nhiên xuất hiện hóa thần cảnh ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, tứ muội cái này chưa từng đi ra hoàng cung người, là từ đâu nhận biết như thế một người, nàng không phải mới tỉnh lại sao? Thú vị, thật sự là thú vị. Chương 490, ta muốn nói cho phụ hoàng. Chương 490, ta muốn nói cho phụ hoàng. Thôi Uyển Uyển lúc này đã đem Giang Lưu hai người dẫn tới chỗ ở, an trí xuống tới. Nàng cũng không biết chính mình chân trước vừa trở về, chân sau hành tung của nàng cũng đã bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá coi như nàng biết, cũng hội không để ý nàng vốn là không có ý định đem việc này ẩn giấu đi. Có Giang Lưu tại cái này, hết thảy đều lộ ra chẳng phải trọng yếu. Tại mang Giang Lưu tới trên đường, nàng tự nhiên gặp trong hoàng thất những người khác. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này xuất hiện tại hoàng nữ bên người nam nhân trẻ tuổi là ai, bất quá cũng đều rất tự giác không có mở miệng hỏi thăm. Tin tưởng cũng không lâu lắm, tin tức này liền hội truyền khắp toàn bộ hoàng cung, bất quá người trong cuộc đều không thèm để ý là được. Giang Lưu tự nhiên không cần nhiều lời, loại trang diện này không biết đã trải qua bao nhiêu lần, đã có chút phiền chán. Trường Tôn Đức Linh cũng là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác như vậy, nàng trước kia thân phận căn bản không có khả năng thể nghiệm đến cảm giác như vậy, lần này đối với nàng mà nói đến là một lần mới lạ thể nghiệm. Mặc dù nàng toàn bộ hành trình đều không có ý tứ nắm Giang Lưu quần áo, túi đầu đi đến toàn bộ hành trình. Chúng ta cửu hoàng nữ điện hạ tại đối mặt trừ Giang Lưu bên ngoài người lúc, vẫn là vô cùng chú ý mặt mũi. Giang đồng học, nơi này ngươi cảm thấy phù hợp thôi. Thôi Uyển Uyển an bài địa phương cùng Trường Tôn Đức Linh lúc đó suy tính có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là tại gian phòng của mình phụ cận một gian phòng, chính là gian phòng giả dạng có chút phấn nộn, trước đó ở chỗ này chắc là một nữ nhân. Giang Lưu chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, ở chỗ nào cũng không đáng kể, có ngủ địa phương là được, chính là vì cái gì nàng hội cùng ta tại một gian phòng. Giang Lưu chỉ vào tại hắn trên giường quay cuồng tiểu cô nương. Ngươi đừng nhìn nàng bộ dáng tương đối nhỏ, nhưng nàng thế nhưng là trưởng thành. Cái này là Trường Tôn cô nương mãnh liệt yêu cầu, nàng nói phải cùng Giang đồng học ngươi ngủ cùng chỗ. Thôi Uyển Uyển không nghĩ tới cái này, nhìn liền cùng học sinh cấp 2 không sai biệt lắm thiếu nữ, vậy mà đã trưởng thành, cái này Giang tiền bối không phải là. Nàng nói ngươi hội đồng ý, ta cái này khi lão gia đều không có lên tiếng đâu. Giang Lưu ngữ khí bình thản, nhìn không ra là tức giận hay là cũng không thèm để ý Thôi Uyển Uyển thấy thế, cho là mình đã làm sai chuyện. Giang đồng học, ta được rồi, Uyển Uyển tỷ ngươi chớ bị hắn hù dọa, hắn hội không để ý những chuyện này. Trường Tôn Đức Linh thấy được nàng câu nệ dáng vẻ, đột nhiên cười nói. Đối với Thôi Uyển Uyển nói xong, Trường Tôn Đức Linh thay đổi vừa mới ngữ khí, thử nhẹ một tiếng ngồi vào Giang Lưu bên người. Bản hoàng nữ cùng ngươi ngủ chung ta đều không có ghét bỏ, ngươi còn ghét bỏ lên ta tới, ta mặc kệ, dù sao ta bị ngươi đưa đến như thế một nơi xa lạ, ta một người ngủ một lát sợ sệt, ta phải cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Trường Tôn Đức Linh nói xong, không đợi Giang Lưu hồi phục, liền ôm thật chặt ở Giang Lưu cánh tay, một đôi linh động mắt to vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Rất có một bộ ngươi dám cự tuyệt, ta liền khóc cho ngươi xem tư thế. Ngươi còn nghĩ lại bảo ta đúng không, lúc trước ta cũng không phải ép buộc ngươi theo tới. Giang Lưu bất vi sở động, từ tốn nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ. dù sao ngươi phải phụ trách ta, ngươi cùng phụ hoàng lúc đó đều nói tốt lắm, ngươi phải chiếu cố kỹ lương ta, không cho phép nuốt lời. Gặp Giang Lưu không ăn nàng một bộ này, nàng cái kia vừa mới còn phiếm hồng hốc mắt một chút liền khôi phục lại, triệt để buồng lịch lên vô lại. Giang Lưu sợ phiền phức, đội vàng khoát tay áo. Đi, phụ ngươi cái này không hiểu chuyện nha hoàn, cũng liền ta cái này hảo tâm lão gia mới có thể dễ dàng tha thứ ngươi dạng này nha hoàn. Hắc hắc, liền biết lão gia tốt nhất rồi. Tiểu cô nương ôm chặt Giang Lưu cánh tay, hắc hắc cười ngây ngô. Nhậm Thủy cũng hội không nghĩ đến đường đường đại càn đế quốc cửu hoàng nữ hội ở một người nam nhân mặt dạng này. Ở một bên nhìn thôi huyền huyền, đột nhiên liền nghĩ đến Khương Tiểu Khả cũng thường xuyên như thế quấn lấy Giang Lưu. Trong lúc bất chợt nàng có chút muốn nhanh lên trở lại Lam Tinh, nàng muốn nhìn một chút Khương Tiểu Khả cùng vị tiểu cô nương này gặp phải hội phát sinh dạng gì hoa hoa. Nghĩ đến đây, thôi huyền huyền trên mặt đều phủ lên một đạo không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Cái kia Giang đồng học ta đi ra ngoài trước, chờ chút mâu thân của ta các nàng có thể hội yêu cầu tới gặp ngươi, đến lúc đó cũng xin mời phiền phất xuống sông đồng học. Ân, hợp tình lý. Thôi huyền huyền nhẹ nhàng gật đầu, khép lại cửa phòng lui ra ngoài. Có Giang tiền bối ở bên người, thôi huyền huyền phảng phất liền thân ở Lam Tinh cư xá kia bình thường, cảm giác quen thuộc lại trở về. Lần này kết thúc, ta kiếp trước để lại tiếp những cái kia giống như liền triệt để không có, phía sau nên làm những gì đâu. Trong lúc nhất thời, thôi huyền huyền bỗng nhiên có chút mê mang, nàng tin tưởng Giang Lưu nhất định có thể giải quyết rơi nàng lần này nguy nan. Như vậy đã thông thế giới này cùng Lam Tinh thông đạo sau, giải quyết tận thế cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tận thế biến dị thể mạnh, chỉ là đối với người bình thường tới nói, đối với bọn hắn những tu sĩ này, chỉ có thể nói hàng duy đả kích. Thôi huyền huyền nghĩ đến đi đến gian phòng của mình, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện tại nàng trước cửa. Mẫu thân, ngươi tại sao cũng tới? Vinh Hoài Ngọc lúc này lặng lặng nhìn xem nàng, thôi huyền huyền trên mặt nhưng không có lộ ra nàng trong dự đoán ngoài ý muốn biểu lộ, giống như là đã sớm biết nàng hội tới một dạng. Tích Nguyệt, phát sinh chuyện lớn như vậy vì cái gì không cùng mẫu thân nói? Ta biết ngươi quyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng cũng không cần thiết dạng này ngay vậy. Thôi huyền huyền liền biết mẫu thân quả nhiên muốn lệnh. Ta đang muốn đi nói cho mẫu thân, ta cũng biết chuyện này không thể gạt được mẫu thân cùng đại ca. Vậy cũng không cần thiết lúc đó tìm như thế lấy cớ, cùng mẫu thân nói thật, ta cũng hội không để cho ngươi đi. Ta biết ngươi là sợ Phật ca ca ngươi mặt mũi của bọn hắn, nhưng là các ngươi chúng quy là người một nhà, bọn hắn có lẽ có chính mình tiểu tâm tư, nhưng tuyệt đối hội không hại ngươi. Vinh Hoài Ngọc nhu tiếng nói. Mẫu thân, ta biết các ca ca là muốn tốt với ta, bất quá ta đã trưởng thành, có một số việc ta vẫn là muốn tự mình làm chủ, ta không muốn hoàn toàn dựa vào các ngươi. Tích Nguyệt Vinh Phôi Ngọc đống nhiên ôm lấy người trước mắt, đều là lỗi của chúng ta những thân nhân này tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm đứng không ra, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết trong lòng ngươi bởi vì việc này một mực có một vướng mắc, ta không cầu ngươi tha thứ chúng ta. Bất quá lần này nhất định hội không, mẫu thân cùng ngươi cam đoan, tin tưởng mẫu thân một lần được không? Mẫu hậu thôi huyền huyền không nghĩ tới mẫu hậu lại là nghĩ như vậy, thế nhưng là nội tâm của nàng cũng không trách sai lầm mẫu thân các nàng. Đây là nam nhân kia tạo thành sai lầm, tại sao muốn trách tội đến trên người các nàng? Ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là không muốn bởi vì chuyện này liên lụy mẫu hậu cùng các ca ca. Cho nên ngươi từ bên ngoài tìm tới một cái xa lạ hóa thần cảnh, Tích Nguyệt, ngươi chưa từng có đi ra hoàng cung, ngươi nói cho mẫu hậu, ngươi là từ đâu nhận biết người này? Quả nhiên là đến hỏi cái này thôi. Thôi huyền huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sự là lấy nàng hiện tại thân phận này, không có điều kiện cũng không có thời gian đi nhận biết. Mẫu hậu, ta hiện tại còn không thể nói, bất quá ta có thể cam đoan hắn là tới giúp ta. Nói thôi huyền huyền thoại phong nhất chuyện, mà lại chỉ là khu một cái hóa thần, coi như hắn thật đối với ta có khác ý nghĩ, mẫu thân các ngươi hẳn là còn không cần lo lắng như vậy đi. Ngươi nha, lúc nào biến thành dạng này, có phải hay không là ngươi Tam ca đem ngươi làm hư? Vinh Hoài Ngọc nghe được nàng, điểm nhẹ một chút chán của nàng. Không có, Tam ca nơi nào có thời gian, con gái của ngươi vốn chính là dạng này, mẫu hậu ngươi cứ yên tâm đi, ta đã trưởng thành. Có một số việc các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhìn xem thôi huyền huyền thần sắc, Vinh Hoài Ngọc sát thực đã có thể xác định nữ nhi trước đó cái kia cố nhàn nhạt tuyệt vọng cảm giác đã biến mất, xem ra là đi thật đi ra. Trong lúc này là bởi vì cái gì, là cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân sao? Đi, cái kia mẫu hậu hội không phải dậy ngươi nghỉ ngơi, chờ chút tìm thời gian đem ngươi mang về nam nhân kêu lên, ta muốn cùng ca ca ngươi xác nhận một chút lai lịch của hắn, ta tin tưởng Tích Nguyệt ngươi hội không gạt người, ta yên tâm ngươi, nhưng ta không yên lòng hắn. Tích Nguyệt, ngươi hội không cự tuyệt mẫu thân đi? Ân, đương nhiên có thể. Vậy ta an tâm. Vinh Hoài Ngọc giờ phút này trên mặt lúc này mới phủ lên dáng tươi cười. Đợi thôi huyền huyền trở về phòng sau, Vinh Hoài Ngọc liền cũng chuẩn bị rời đi, bất quá nàng hay là tại vừa mới an trí Giang Lưu gian phòng dừng lại một hồi. Không biết ngươi có chủ ý gì, chẳng qua nếu như lại muốn tổn thương Tích Nguyệt lời nói, vậy thì phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Trong phòng, cũng không có người để ý ngoài phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thôi huyền huyền sau khi đi, Trường Tôn Đức Linh rốt cục ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, cuốn lấy Giang Lưu. Lao ra, ngươi cùng nàng là thế nào nhận biết nha, là tại ta trước đó hay là tại ta đằng sau? Tại không có ngoại nhân đằng sau, Trường Tôn Đức Linh biết điều rất nhiều, tựa như là chân chính lao ra bên người đáng yêu nha hoàn một dạng. Hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là tại trước ngươi, ta cùng nàng đã sớm quen biết. Ta liền hỏi một chút thôi. Trường Tôn Đức Linh bất động thanh sắc, quả nhiên là dạng này. Vậy ngươi trước đó nói qua, ngươi không phải người của thế giới này, cái kia tại ngươi thế giới kia, ngươi khẳng định không chỉ quen biết nàng một nữ nhân đi. Giang Lưu nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Nữ nhân này quả nhiên mặc kệ lớn nhỏ, ở phương diện này cảnh giác đều là bẩm sinh. Đúng vậy, hẳn là còn có cái hai ba cái đi. Giang Lưu nghĩ nghĩ, hắn kỳ thật cũng liền nhận biết nhiều như vậy, đã coi như là rất ít đi. Hai ba cái. Trường Tôn Đức Linh thanh âm bỗng nhiên đề cao,
một ngụm răng ngà ở trong miệng đều nhanh mài lên tiếng vang. Lại còn có hai ba cái này nhìn đàng hoàng rất, không gần nữ sắc nam nhân vậy mà sau lưng còn có nhiều như vậy nữ nhân. Đáng giận à, chính yếu nhất nàng bây giờ mới biết, nàng ban đầu còn tưởng rằng nàng chính là cái thứ nhất đâu. Làm sao, ngươi tiểu nha hoàn này hội không ăn giấm đi? Giang Lưu vừa cười vừa nói. Ai ăn giấm, ai hội ăn ngươi dạng này xú nam nhân giấm? Ta chỉ là tại vì mấy cái kia bị ngươi lừa gạt thiếu nữ cảm thấy không đáng. Trường Tôn Đức Linh bỏ mặt, lớn tiếng nói. Ai lừa gạt, ta xưa nay không gạt người, ngươi nhìn ta lừa qua ngươi sao? Đương nhiên lừa qua. Chỗ nào lừa ngươi, ngươi nói một chút. Trường Tôn Đức Linh trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chính là lừa, ta nói lừa liền lừa. Vậy ngươi vẫn rất bá đạo. Giang Lưu thản nhiên nói. Dù sao ngươi dạng này tiếp tục lừa gạt nữ hải tử hành vi chính là không đối, ta muốn đem ngươi mang về đến trên quỹ đạo. Quỹ đạo, cái gì là chính quỹ, chẳng lẽ là chỉ chuyên tâm đối với một người? Giang Lưu có chút hiếu kỳ. Xem ra ngươi còn có thể cứu, đối với, chính là ngươi nói dạng này, không có khả năng hoa tâm, chỉ có thể đối với một người tốt. Trường Tôn Đức Linh gật gật đầu, cái này đúng nha. Ân, ngươi nói có chút đạo lý, vậy ta nên tuyển ai đây? Nếu không Tiểu Linh Nhi ngươi đến cho ta điểm ý kiến, các nàng đều là rất tốt cô đường, ta không tốt lấy hay bỏ à? Giang Lưu một bộ xoắn xuýt bộ dáng. Ta tới cấp cho ngươi ý kiến sao? Đáp án này đều bày ở trước mắt, ngươi còn không biết làm sao tuyển, đần. Trường Tôn Đức Linh cố giả bộ chấn định, lúc nói chuyện con mắt đều có chút loạn nghiêng mắt nhìn. Trước mắt sao? Úc, ta đã biết. Giang Lưu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn cho ta tuyển Uyển đúng không? Không nghĩ tới ngươi cũng cho rằng như vậy, ta cảm thấy nàng quả thật không tệ. Dáng dấp đẹp mắt không nói, dáng người cũng rất cân xứng, nên có cũng đều có, tăng thêm còn có thân phận gia trị, ân là cái lựa chọn tốt. Giang Lưu càng phân tích là càng hài lòng, thế nhưng là nghe Trường Tôn Đức Linh liền càng ngày càng không vui. Chỉ gặp tiểu cô nương vượt qua làm cái khuôn mặt nhỏ, ta không phải ý tứ này. Ai bảo ngươi tuyển nàng? Vậy ngươi nói người trước mắt, đúng vậy cũng chỉ có nàng một cái thôi, ngươi nói có đúng hay không? Còn có thể là ai? Ngươi nói một chút. Trường Tôn Đức Linh biết rõ hắn tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thế nhưng là nàng cũng không thể nói người kia chính là nàng đi, vậy cỡ nào xấu hổ. Chờ chút, Giang Lưu bỗng nhiên minh bạch, nhìn xem nàng một mặt kinh ngạc, sẽ không ngươi nói người kia liền là chính ngươi đi, hẳn là hội không hẳn là hội không, khẳng định là ta muốn sai. Nói, Giang Lưu còn nếu có việc gật đầu. Lần này nhưng làm Trường Tôn Đức Linh bị chọc tức. Vượt quá Giang Lưu dự kiến, tiểu cô nương trực tiếp từ Giang Lưu bên cạnh nhảy lên một cái, ngồi ở trên đùi hắn, chính hướng về phía hắn. Bởi vì thân cao nguyên nhân, nàng vừa mới đủ Giang Lưu lực vị trí, muốn xem đến hắn còn phải giơ lên cái đầu nhỏ. Giờ phút này nàng khuôn mặt nhỏ đỏ thấu giống một quả táo một dạng, Giang Lưu thậm chí thật từ trên người nàng ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi trái cây. Không đợi hắn mở miệng nói nàng đây là muốn làm gì, tiểu cô nương như tuyết trắng nón hai tay liền đã bắt lấy bộ ngực của hắn. Ta nói chính là ta, thế nào, không được sao? Nói xong, nàng dáng chống đỡ lấy bộ này tư thái thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Lưu, muốn xem hắn trả lời thế nào. Thời gian từng chút đi qua, nàng liền duy trì như thế một cái lúng túng tư thế. Nhưng không có đợi đến Giang Lưu trả lời chắc chắn, nam nhân trước mặt cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn nàng. Hai mắt nhìn thẳng, nhìn không chuyển mắt. Trường Tôn Đức Linh lại bị hắn ánh mắt này nhìn càng ngày càng không được tự nhiên, nàng còn là lần đầu tiên thân mật như vậy cùng một người nam nhân tiếp xúc. Cũng không lâu lắm, nàng liền cũng không kiên trì được nữa, một chút liền nằm ngoài Giang Lưu ngực, đem đầu chôn vào. Số nam nhân lại khi dễ ta, ô. Cảm nhận được tiểu cô nương trong giọng nói giọng nghẹn ngào cùng bộ ngực mình đát, Giang Lưu lần này biết nàng là thật khóc. Quả nhiên tiểu cô nương đều chịu không được bừa. Tốt, ta ai cũng không hội chọn, ta bây giờ còn không có tâm tư kia nghĩ những thứ này, chờ ta lúc nào đối với phương diện này phong phú hứng thú thời điểm, ta hội không quên cửu hoàng nữ điện hạ, yên tâm. Giang Lưu nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cô nương đơn bạc phía sau lưng, không nghĩ tới nàng lại khóc lớn tiếng hơn. Ô ô, ai mà thèm ngươi, xú nam nhân, đại phôi đản, liền hội khi dễ ta muốn nói cho phụ hoàng, để hắn hung hăng giáo huấn ngươi. Chương 491. Gặp mặt bên trên. Chương 491, gặp mặt bên trên. Tốt, đừng khóc, sắp khóc thành tiểu hoa miêu, lại khóc liền khó coi. Giang Lưu đưa tay muốn xóa đi tiểu cô nương nước mắt trên mặt, Trường Tôn Đức Linh lại đem đầu chôn sâu hơn, còn kém đem toàn bộ cái đầu kia đều vùi vào Giang Lưu trong lồng ngực. Lúc đầu hắn chỉ bị khuất, nghe Giang Lưu an ủi thanh âm, Trường Tôn Đức Linh càng bị khuất. Cũng không biết là ai hại nàng dạng này, hiện tại còn kích thích nàng, thật sự là quá xấu rồi. Đối mặt loại tình huống này, Giang Lưu chỉ cảm thấy đau đầu. Quả nhiên tiểu cô nương chính là phiền phức. Niên kỷ phàm là lớn một chút, kỳ thật cũng hội không giống nàng dạng này. Tiểu cô nương chính là, muốn vừa ra là vừa ra, nàng so Khương Tiểu Khả đều muốn tới lớn mật một chút. Dù sao Khương Tiểu Khả cùng hắn còn có cái sư đồ thân phận, nàng không dám tùy tiện lỗ mãng. Thế nhưng là Trường Tôn Đức Linh liền không giống với lúc trước, nàng đối với mình lao ra này không có một chút tôn trọng, cũng chỉ nghĩ đến mạo phạm. Lại một lát sau, tiếng khóc sụt sùi giống như là thu nhỏ, Trường Tôn Đức Linh cuối cùng đem đôi mắt nhỏ nước mắt cho rơi làm. Giang Lưu đợi một hồi, phát hiện nàng còn tiếp tục nằm nhòi bộ ngực hắn. Làm sao, đây là chiếm tiện nghi chiếm được nghiện. Thật tình không biết, Trường Tôn Đức Linh hiện tại là nhớ tới đến cũng không dám đứng lên. Nàng hiện tại cảm xúc quay lại, mới ý thức tới chính mình vừa mới hành vi là đến cỡ nào xấu hổ. Nàng đương đường hoàng nữ lại bị một người nam nhân cho tức khóc. Vẹn vẹn ngẫm lại, nàng đều có chút không dám gặp người, mấu chốt cái này còn không phải lần thứ nhất. Nhiều lần muốn hỏi Giang Lưu xú nam nhân này đối với mình ý nghĩ, nhiều lần đều bị hắn qua loa đi qua. Nàng chỉ là muốn một cái trả lời chắc chắn, có như thế khó khăn sao? Đương nhiên mấu chốt nhất không phải cái này, là nàng hiện tại mới ý thức tới, tư thế của mình bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu mờ mờ. Nàng cả người đều cưỡi tại Giang Lưu trên thân, còn kề sát tại Giang Lưu ngực. cái này. Nàng tại sao phải làm ra cử động như vậy? Cũng may Giang Lưu hóa giải nàng hiện tại xấu hổ, hai cánh tay nắm nàng cái kia biển chuyển một nắm bờ eo thon liền đem nàng nhấc lên, bỏ vào một bên trên giường. Ta chân đều làm cho ngươi tê, nữ hài tử mọi nhà, không biết dạng này rất thất lễ thôi. Ừ, ai cần ngươi lo, ta liền muốn dạng này, lược. Trường Tôn Đức Linh cố giả bộ chấn định thẻ lưỡi, bất quá phối hợp thêm nàng vậy bây giờ đỏ phát tử khuôn mặt, hội chỉ làm người cảm thấy phi thường đáng yêu. Cho nên Giang Lưu lại bắt đầu. Ai nha, chán ghét, đừng nặn mặt ta. Trường Tôn Đức Linh ghét bỏ khoát khoát tay, bất quá nàng dạng này cự tuyệt, ngược lại giống như là lại nói tăng lớn cường độ mở dạng, Giang Lưu liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Trường Tôn Đức Linh chỉ có thể nâng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng thừa nhận cái này ngược đãi. Tiện nghi đều bị số nam nhân này chiếm xong, nàng đã không làm tịnh, hắn nhất định phải phụ trách. Mẫu hậu, ngươi nói tiểu muội nàng có phải hay không tín nhiệm ta bọn họ, có chúng ta tại cái này còn đi tìm mọi nhân. Lãnh Nguyên Bạch ngồi trên ghế, mặt không biểu tình. Quang Vinh nghi ngờ Ngọc đương nhiên có thể lý giải hắn hiện tại ý nghĩ. Nguyên Bạch, đừng nóng giận, ngươi muốn thông cảm bên dưới ngươi tứ muội, nàng cũng là bởi vì an toàn của mình suy nghĩ, dù sao ai cũng không muốn lại để cho xảy ra chuyện như vậy không phải thôi. Có thể nhiều như thế một cái hóa thần cảnh có ý nghĩa sao, thật đánh nhau không phải là phải xem tính cách, nàng mời tới người ngoài này, lại cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, không có bất kỳ tác dụng gì. Đại ca nói rất đúng, ta cũng không phải rất có thể hiểu được tiểu muội cách làm, ta cảm giác nàng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mà lại cái này bận bịu thật là tùy tiện liền có thể rút sao, ai biết hắn tìm tiểu muội đã đặt thành điều kiện gì, mới có thể nguyện ý trôi lần này vũng nước đục. Lãnh Thiên Ngưng đạm vừa cười vừa nói. Lãnh Nguyên Bạch nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, đây chính là hắn vị đệ đệ này lần thứ nhất không cùng hắn đứng tại mặt đối lập. Nguyên Bạch, Thiên Ngưng, không cần phải gấp, ta đã cùng Tích Nguyệt nàng nói, nàng đợi bên dưới hội mang người kia tới cùng các ngươi gặp mặt một lần, nếu như hắn thật giáp tâm hại người, các ngươi liền giúp hiệp Tích Nguyệt xử lý một chút, có thể chứ? Ừ, cuối cùng không phải là cần nhờ chúng ta tới giải quyết, yên tâm đi, mẫu hậu. Tiểu muội coi như lại thế nào không tín nhiệm ta bọn họ, ta cũng hội không mặc kệ. Nguyên Bạch Vinh Phôi Ngọc nhìn xem chính mình đại nhi tử, lộ ra vui mừng biểu lộ. Quả nhiên hắn người này chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ. Mẫu hậu, nếu đại ca đều đáp ứng, liền không cần ta, lấy đại ca nội tình xử lý một cái hóa thần cảnh hay là không có vấn đề. Lãnh Thiên Ngưng cười nói, đúng không, đại ca? Nhị đệ biết liền tốt. Lãnh Nguyên Bạch không muốn để ý tới hắn cái này âm dương quái khí, bây giờ còn không có đến huynh đệ hai người trở mặt thời điểm. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, nhân vật chính đã đăng tràng. Cái này không liền đến. Lãnh Thiên Ngưng nhìn xem cái kia tiến đến ba người, liếc nhìn sang sống chạy, trừ tuổi trẻ bên ngoài, cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Có lẽ là dùng cái gì chú nhan công pháp, cái này cũng không đủ là lạ. Ngược lại là bên cạnh hắn nha hoàn này, Lãnh Thiên Ngưng ánh mắt hoàn toàn rơi xuống trên mặt của nàng. Người này ánh mắt ngược lại là rất không tệ, dạng này cực phẩm nha hoàn đến cùng là từ đâu tìm được, cho người cảm giác lại có loại cùng tứ muội một dạng cảm giác. Vậy xem ra người này là không thể không xử lý, nha hoàn này đã nhất định là vật trong túi của hắn. Tại Giang Lưu không biết địa phương, hắn đã bị người tuyên án tử hình. Giang Lưu giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm đi theo Thôi Luyện Luyện sau lưng, toàn bộ hành trình không có nhìn liếc xung quanh, ánh mắt vô thần, tựa như đã suy nghĩ viển vông. Ngược lại là Trường Tôn Đức Linh liền cùng hắn hoàn toàn là hai thái cực, là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hoàn toàn mất hết vừa mới bắt đầu cái kia câu nệ bộ dáng. Ngươi chính là tứ muội tìm đến giúp đỡ. Lãnh Nguyên Bạch trực tiếp đặt câu hỏi, mặc dù hắn mới nguyên anh cảnh, nhưng trong giọng nói cũng không có đối với hắn vị này hóa thần cảnh tỏ vẻ ra là bất luận cái gì khiếp nhược ý vị. Hắn một câu nói kia xuống dưới, cũng không có đợi đến đối phương trả lời, có chỉ có từ bên tai truyền đến nhàn nhạt tiếng gió. Nô à, lúc này một đạo cực kỳ nhỏ bé tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh, Lãnh Nguyên Bạch cái trán gân xanh nổi lên, tiếng cười kia trừ hắn, cái kia nhị đệ, còn có thể là ai? Bất quá hắn cũng không có đối với Lãnh Thiên Ngưng phát tác, mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia tựa như tại thần du nam nhân. Tứ muội, ngươi xem một chút ngươi tìm đến người. Đại ca, ta tìm đến người làm sao, có vấn đề gì không? Trong dự đoán tứ muội giải thích hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là hỏi ngược lại hắn một câu, đây là lấy trước kia nhu nhược tứ muội sao? Ha ha, có ý tứ. Lãnh Thiên Ngưng lần này là triệt để nhịn không được, phá lên cười. Đại ca, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Tứ muội bởi vì nam nhân này cũng dám cùng ngươi mạnh miệng, ngươi nhìn ngươi người đại ca này làm. Nhìn thấy Lãnh Nguyên Bạch xấu mặt, Lãnh Thiên Ngưng liền phát ra từ nội tâm cao hứng, chưa từng có chuyện gì có thể làm cho hắn cao hứng như vậy. Lãnh Thiên Ngưng cái kia không gì sánh được trào phúng thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn, Lãnh Nguyên Bạch lần này mặc kệ là tại có thể giả bộ làm nghe không được, giờ phút này cũng không nhịn được. Tứ muội, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi vậy mà cho một ngoại nhân nói chuyện, ta vẫn là ngươi thân ca ca sao? Chương 492. Gặp mặt bên dưới chương 492, gặp mặt bên dưới đại ca tự nhiên là Tích Nguyệt thân ca ca, có thể cái này không có nghĩa là đại ca ngươi có thể vũ đục ta mang tới người, hắn là vì giúp ta mới tới, đại ca ngươi tại sao muốn đối với hắn ôm lấy lớn như vậy ác ý? Thôi Uyển Uyển không nhanh không chậm nói, nếu như là bình thường, Thôi Uyển Uyển cũng không để ý cùng nàng vị đại ca này tâm sự chuyện nhà, nhưng bây giờ Giang Lưu tới đằng sau, liền không có cần thiết này. Đối với có phải là thật hay không chính quan tâm người của mình, Thôi Uyển Uyển hay là phân rõ. Ha ha, anh ruột, ta nhìn tứ muội trong mắt cũng không có ta cái này anh ruột. Lãnh Nguyên Trắng cười lạnh một tiếng, về phần ngươi nói ta vì cái gì đối với hắn ôm lấy lớn như vậy ác ý, ngươi nhìn hắn cái này giống một cái đến giúp đỡ dáng vẻ thôi, không coi ai ra gì, cho là mình cái này hóa thần cảnh tu vi liền có thể làm càn như vậy. Trời Lạnh Ngưng lúc này cũng giống là cười đủ, che bụng chậm rãi mở miệng. Tiểu muội, đại ca nói rất đúng à,
ngươi cái này mang tới người, ngươi nói là tới giúp ngươi, nhưng thái độ này, nhìn thấy ngươi bị đại ca làm khó dễ, hắn đều không biểu hiện một chút, cái này rất khó để cho người ta yên tâm à, đại ca ngươi nói ta phân tích đúng hay không?
Hừ. Lãnh Nguyên Trắng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến đổ thêm dầu vào lửa trời lạnh ngưng, hắn muốn nghe xem sau đó tứ muội hội làm như thế nào giải thích. Đại ca nhị ca không khỏi quản có chút quá rộng đi, đây là ta mời tới khách nhân, làm thế nào cũng không tới phiên đại ca nhị ca các ngươi ở chỗ này chỉ trỏ, người là các ngươi muốn gặp, người khác có thể tới đã là rất cho ta mặt mũi, đại ca nhị ca cũng đừng tại cái này trêu chọc. Quản quá rộng, ngươi nói ta quản quá rộng. Lãnh Nguyên Trắng lần này là thật bị chọc giận quá mà cười lên, mẫu hậu, ngươi có nghe hay không, tứ muội nói ta quản quá rộng, chẳng lẽ là ta muốn quản sao? Quang Vinh nghi ngờ ngọc cũng không nghĩ tới ngắn ngủi đi qua chút điểm thời gian này, huynh muội mấy người gặp mặt lại biến thành dạng này. Đây là nàng quen thuộc Tích Nguyệt sao? Tích Nguyệt, lời này của ngươi liền không đúng, đại ca ngươi cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi bị ngoại nhân lừa gạt, chỉ là hắn biểu đạt phương thức có vấn đề. Mẫu hậu, ta biết ý của ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy đại ca vừa mới lời nói là vì ta tốt, ta chỉ nghe ra hắn đang tận lực nhằm vào ta mang tới người. Mẫu hậu, ngươi nghe một chút, ngươi xem một chút ngươi cái này con gái tốt, ta nhìn nàng là đã bị người này cho tẩy não, như thế hướng về hắn. Giang Lưu giờ phút này nghe mấy người cãi lộn, đống nhiên ngáp một cái. Lãnh Nguyên Trắng bị hắn cái này đống nhiên động tác, trong nháy mắt cảnh giác lên, liền tại một bên quan sát, chuẩn bị tùy thời đổ thêm dầu vào lửa trời lạnh ngưng đều bị hắn giật nảy mình, thu hồi hắn cái tia sốc nội tư thái, một mặt cảnh giác. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có chờ đến hắn động tác kế tiếp, Giang Lưu chỉ là ngáp một cái, sau đó liền lại trở về vừa mới tư thái. Giang Lưu cử động này, không thể nghi ngờ làm nổi bật lên Lãnh Nguyên Trắng hai người vừa mới hành vi là đến cỡ nào buồn cười. Ngoài miệng nói không thèm để ý chút nào, trên thực tế đều để đó 100 cái tâm nghĩ tại trên người đối phương. Tựa như giờ phút này mấy người bọn họ nói chuyện với nhau trong phòng, nhìn như chỉ có mấy người bọn họ, nhưng bọn hắn đã đem có thể để bên trên hóa thần cảnh tu sĩ toàn bộ an bài tại phụ cận. Chỉ cần có một chút ngoài ý muốn xuất hiện, liền lập tức xử lý sạch người này. Mặc kệ bọn hắn mặt ngoài biểu hiện tại làm sao phép lối, nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc. Phải nói có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, liền xem như dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Phốp thử lúc này, trong căn phòng an tĩnh, một đạo như chuông bạc tiếng cười thanh thúy vang lên. Lao ra, ta không được, ta không muốn cười. Thế nhưng là đám người này trưởng tôn Đức Linh Minh lộ vẻ nhịn không nổi, cười khẽ một tiếng. Sau đó nàng lại ý thức được chính mình cử chỉ này có chút không đúng, liền lại giấu ở Giang Lưu sau lưng, không để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình cái kia ẩn chứa ý cười khuôn mặt. Nhưng run rẩy thân thể cũng đã bán rẻ hắn. Không có việc gì, muốn cười thì cứ việc cười đi, nhịn gần chết hội không tốt. Đạt được Giang Lưu cho phép, lần này trưởng tôn Đức Linh hoặc không tiếp tục cần giấu, tiểu cô nương cái kia dễ nghe tiếng cười trong nháy mắt truyền khắp cả phòng. Thôi Uyển Uyển khoe miệng lúc này cũng có chút dương lên xu thế, bất quá vẫn là bị nàng nhịn được. Tốt tốt tốt, rất tốt. Tứ muội, ngươi nhìn ngươi mang về hai cái đều là người nào, đã ngươi không quan tâm ta quản, vậy ta liền không quan tâm ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Lãnh Nguyên Bạch khí quẳng băng ghế mà lên, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, liền giận đùng đùng đi ra ngoài. Nguyên Trắng Quang Binh nghi ngờ ngọc nhìn xem nổi giận đùng đùng đi ra nhi tử, thở dài một tiếng, tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này? Đại ca xúc động a, vì chuyện này sinh khí đúng vậy đáng giá. Trời lạnh ngưng ngược lại là rất nhanh liền từ vừa mới tình cảnh lúng túng bên trong đi ra ngoài, khẽ lắc đầu. Tứ muội, đại ca thật là vì tốt cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết đại ca tính tình. Hắn chỉ là không quen biểu đạt chính mình thôi. Thôi Uyển Uyển lại cũng không để ý, nếu như đại ca biểu đạt tốt phương thức là như vậy nói, cái kia Tích Nguyệt cũng không cần. Đại ca nói không sai, tiểu muội ngươi coi thật sự là giống biến thành người khác, ta đoán một chút là bởi vì cái gì, là bởi vì bên cạnh ngươi nam nhân này thôi. Thôi Uyển Uyển không có trả lời, nhưng đáp án đã miêu tả sinh động. Trời lạnh ngưng lần này càng cảm thấy hứng thú hơn. Xem ra tứ muội là đối với người đứng phía sau ngươi phi thường yên tâm, vậy ta đây cái làm ca ca liền không lại dài dòng, ta tán thành tứ muội lựa chọn của ngươi, ta cũng hội không giống đại ca một dạng tức giận. Nếu như cần nhị ca trợ giúp, có thể tùy thời tìm đến nhị ca, ta cái này nhị ca cũng hội không sinh tiểu muội khí. Vậy cứ như thế, mẫu hậu ta đi xem một chút đại ca có hay không đem thân thể chọc tức. Trời lạnh ngưng cười khoát tay áo, liền cũng đi ra ngoài. Bất quá ra ngoài đi ngang qua Giang Lưu bên người đồng thời, trưởng tôn Đức Linh lại cảm giác người này ánh mắt ngay tại một mực đặt ở trên người nàng. Nàng dương mắt nhìn lại, liền thấy đối phương cặp kia phảng phất thời khắc mang theo ý cười con mắt. Nhưng nàng lại cảm thấy một trận buồn nôn, ánh mắt này nàng cũng không hiếm thấy, nhưng dám đối với nàng lộ ra dạng này ánh mắt người, hạ chẳng đều không ngoại lệ. Lão gia trưởng Tôn Đức Linh thanh âm vừa mới ra, Giang Lưu tay liền đặt ở trên đầu nàng. Cảm thụ được cái kia quen thuộc lực đạo, trưởng Tôn Đức Linh hoạt đã biết hắn trả lời chắc chắn. Lần này, trong phòng liền chỉ còn lại có Giang Lưu bốn người. Thôi Uyển Uyển lúc này đối với Quang Vinh nghi ngờ ngọc mở miệng, có lỗi với mẫu hậu, ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Ai, các ca ca ngươi cũng là vì ngươi tốt. Quang Vinh nghi ngờ ngọc cũng không biết nữ nhi làm sao đống nhiên liền biến thành dạng này. Tính toán, nếu Tích Nguyệt ngươi vì hắn có thể như thế cùng các ca ca ngươi nói chuyện, chắc là hắn cho ngươi người phi thường tín nhiệm, ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này lúc đầu cũng chỉ là muốn cho các ca ca của ngươi biết được một chút, không nghĩ tới mẫu hậu, yên tâm đi, ta không đốc, còn gái của ngươi ta thông minh đâu, ta biết ai tốt với ta ai đối với ta không tốt, ta phân rõ. Chương 493. Thật là lý do này chương 493, thật là lý do này mà lại mẫu hậu ngươi không phải cũng đã nói, muốn thích hợp dựa vào bên dưới lực lượng của người khác, ta bây giờ không phải là liền theo lấy mẫu hậu ngươi nói làm. Thôi Uyển Uyển khẽ bước hai tay của nàng, dí dòng nói. Ngươi A Vinh Hoài Ngọc nhìn vẻ mặt ý cười Thôi Uyển Uyển, thật sự là không tốt nói thêm gì nữa.
tính toán, ngươi lớn, không phải đã từng cái kia hội chỉ khóc tiểu nha đầu, mẫu hậu không tốt của ngươi, chính ngươi nghĩ kỹ là được. Vinh Hoài Ngọc cười khổ lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia vừa mới dẫn phát cái lộn nam nhân. Hiện tại có thể giới thiệu cho ta một chút người mang tới vị bằng hữu này đi, còn có bên cạnh hắn vị này đáng yêu tiểu cô nương. Nghe được mẫu hậu nói như vậy, Thôi Uyển Uyển rốt cục yên lòng, mẫu hậu đến lúc này mới xem như chân chính tin tưởng nàng nói tới. Vị này là Giang Lưu, Giang tiền bối, xem như ta trùng hợp gặp phải một vị tiền bối, giúp ta rất nhiều, rất nhiều. Nói xong lại chỉ vào Trường Tôn Đức Linh, vị này là Giang tiền bối thiếp thân nha hoàn. Làm sao đến nơi này của ta chỉ đơn giản như vậy, thân phận của ta nếu là nói ra có thể hủ chết các ngươi. Trường Tôn Đức Linh âm thầm nghĩ tới, bất quá xem ở vừa mới vị kia gì khen mức của chính mình liền tha thứ các nàng đi. Giang Lưu Vinh Hoài Ngọc có chút thất thần, Giang đạo hữu ngươi tốt, ta là Tích Nguyệt mẫu thân, chắc hẳn nàng đã giới thiệu cho người qua đi. Ân, nàng cùng ta đề cập tới, nói qua rất yêu ngươi vị mẫu thân này, ngươi đối với nàng mà nói là phi thường người trọng yếu. Giang Lưu lúc này cuối cùng từ thần du trạng thái quay trở lại, mười phần khách khí hồi đáp. A, Tích Nguyệt thật sự là như thế cùng ngươi nói sao? Đối với Giang Lưu lúc này thái độ chuyển biến, Vinh Hoài Ngọc lộ ra vẻ khác lạ, bất quá mấu chốt nhất vẫn là hắn lý do thoái thác. Đối phương một cái hóa thần cảnh tu sĩ cường đại, không cần thiết ở loại địa phương này đã nói láo, mà lại từ vừa mới hắn làm đến xem, hắn cũng không giống là loại kia hội lấy lòng người khác người. Đương nhiên, ta từ trước tới giờ không nói dối. Lại tới, cố định lời kịch Trường Tôn Đức Linh nhỏ giọng nói thầm. Ha ha, nếu Giang đạo hữu nói như vậy, ta coi như thật. Nói xong, Vinh Hoài Ngọc đem trước người Thôi Uyển Uyển ôm. Tích Nguyệt, ta con gái tốt, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong lòng hội trách tội tại ta. Mẫu hậu tại sao phải nghĩ như vậy, ta cho tới bây giờ liền không có bất luận cái gì trách tội tại mẫu hậu ý nghĩ, mẫu hậu đối ta tốt, ta thế nhưng là nhớ tin tưởng. Thôi Uyển Uyển ôn nhu nói, đồng thời vừa cảm kích nhìn Giang Lưu một chút. Nàng không nghĩ tới Giang Lưu lại còn hội sách đầy miệng cái này, nàng nhớ kỹ chính mình lúc trước rõ ràng chỉ là hơi nói một chút mới đối. Cảm động thì cảm động, Vinh Hoài Ngọc sau đó lại bất động thanh sắc nói ra, ta vẫn là có chút hiếu kỳ, Tích Nguyệt nha đầu này là thế nào nhận biết Giang đạo hữu, cũng không phải là ta hoài nghi nói bạn lai lịch, mà là làm mẫu thân, ta hiểu rất rõ Tích Nguyệt hành tung của nàng, từ nàng ký sự lên, đến bây giờ, nàng có thể cơ bản không có rời đi nơi này. Mà đối với Giang đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không có tại Bắc vực đã nghe qua có Giang đạo hữu như thế một cái hóa thần cảnh cực giả, Giang đạo hữu có thể cho ta giải thích một chút thôi. Vinh Hoài Ngọc ngữ khí mười phần bình thản nói ra những này, không nghe nội dung lời nói, liền thật chỉ giống là quan tâm một chút lời nói. Thế nhưng là biết nội dung sau đều biết nàng lời này đã thẳng bức vấn đề hệ tâm. Mẫu hậu ngươi làm sao còn không tin ta nói, Giang tiền bối hắn tuyệt đối không có ác ý, ta đều cùng ngươi bảo đảm. Thôi Uyển Uyển có chút nóng nảy, không nghĩ tới mẫu hậu vẫn là đem vấn đề này hỏi lên, cái này làm như thế nào giải thích? Tích Nguyệt, ngươi đừng nói trước, ta muốn nghe một chút Giang đạo hữu trả lời. Vinh Hoài Ngọc ngữ khí không dung chất vấn, cho tới bây giờ nàng mới giống như là một cái hàng thật giá thật hóa thần cảnh tu sĩ. Làm lãnh đế đạo lữ, Vinh Hoài Ngọc đương nhiên không có khả năng chỉ là một cái đẹp mắt bình hoa, nàng cũng là một vị tu sĩ cường đại. Giang Lưu ngược lại là không có chút nào bối rối, ngược lại là một mặt ngoài ý muốn. Cái này Tích Nguyệt chẳng lẽ không có cùng ngài giải thích qua thôi, khó trách nàng những cái này các ca ca hội đối với ta có lớn như vậy ý. Ân. Giang đạo hữu có ý tứ là? Vinh Hoài Ngọc nhìn về phía Thôi Uyển Uyển, nàng nữ nhi này thật chẳng lẽ có cái gì nàng không biết sự tình. Thôi Uyển Uyển cũng không ngờ tới Giang Lưu hội nói như vậy, hắn là chuẩn bị trực tiếp đem những này nói cho làm rõ sao? Vinh đạo hữu biết con gái của ngươi tại sao phải đã hôn mê sao? Cái này đương nhiên biết, Tích Nguyệt nàng bị người cưỡng ép cướp đoạt bộ phận hồn thể, dẫn đến ngũ hành tiêu thốn, mất đi ý thức. Vinh Hoài Ngọc làm sao có thể quên? Vậy ngươi nữ nhi tại sao phải tỉnh đến ngươi biết không? Cái này xác thực bộ phận hồn thể giống như cũng không ảnh hưởng sinh mệnh an toàn, chỉ là hội cho người tại thiên phú tu hành bên trên tiêu thốn, hay là có thanh tỉnh khả năng a? Vinh Hoài Ngọc có chút không xác định nói ra. Vậy ngươi biết người kia tại sao muốn con gái của ngươi hồn thể? Cái này không biết. Vinh Hoài Ngọc sửng sốt một chút, lắc đầu. Nàng nghĩ tới nguyên nhân trong đó, nhưng một mực không nghĩ rõ ràng vì cái gì một cái hợp đạo cảnh hội đối với Tích Nguyệt loại này trúc cơ tiểu bối xuất thủ. Tích Nguyệt tiên phú của nàng mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối không tính là tuyệt đỉnh, căn bản không có lý do tuyển tại trên người nàng. Vậy liền có trách, ngươi nếu là biết, liền hội không vào hôm nay đối với ta một ngoại nhân như thế đề phòng. Chính ngươi cùng mẫu thân ngươi giải thích một chút đi, nàng hội lý giải. Vinh Hoài Ngọc hiện tại rất ngạc nhiên, nam nhân này cùng nàng nữ nhi quan hệ tốt giống cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tối thiểu muốn so nàng cùng nàng các ca ca muốn tới quen thuộc. Tích Nguyệt, đem ngươi biết đến đều nói cho ta biết đi. Ngươi nói là Tích Nguyệt nàng là lượng giới khí linh chuyển thế, hồn thể có vượt qua vị diện tác dụng. Vinh Hoài Ngọc đơn giản không thể tin được chính mình nghe được nói, cái này quá khó mà tin. Vì cái gì nàng cùng lãnh đế sở sinh hài tử, hội là cái gì lượng giới khí linh chuyển thế, đây cũng quá kỳ quái đi. Có lẽ cũng không phải là khí linh chuyển thế, ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định cùng nó có quan hệ. Đúng vậy, mẫu hậu, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng thẳng đến Giang tiền bối xuất hiện ở đây, hắn cũng không phải là người của thế giới này, mẫu hậu ngươi biết không? Như là đã toàn bộ đỡ ra, Thôi Uyển Uyển cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Kinh bạo tin tức một cái tiếp theo một cái, dù là Vinh Hoài Ngọc đều có chút không tiếp thu được, một chút tê liệt trên ghế ngồi, một tay nâng chán. Tích Nguyệt, ta tin tưởng ngươi hội không lừa gạt mẫu hậu, ngươi cam đoan ngươi nói hết thảy đều là thật thôi. Câu câu là thật. Ép buộc để cho mình tiếp nhận một hồi lâu, Vinh Hoài Ngọc lúc này mới tiếp tục mở miệng. Vị này Giang đạo hữu, vừa mới Tích Nguyệt nói ngươi không phải tới từ thế giới này, ta trước tiên làm là thật,
vậy là ngươi từ phía trên đi xuống sao? Ngữ khí của nàng so vừa mới muốn câu nệ rất nhiều. Cái này nếu là nói đều là thật, cái kia vừa mới Nguyên Bạch bọn hắn thật chính là tại đao kiếm bên trên mẹ múa. Không phải, ta đến từ một cái không có linh khí thế giới. Giang Lưu trực tiếp phủ định, rất thành thật nói. Không có linh khí thế giới, hội tồn tại loại này địa phương à? Vinh Hoài Ngọc Nghị cũng không dám nghĩ, cái kia không đúng, không có linh khí thế giới, vậy ngươi tại sao phải có hiện tại tu vi này? Giống như là phát hiện hắn trong lời nói lỗ thủng, Vinh Hoài Ngọc đội vàng hỏi. Mẫu hậu, đây chẳng qua là trước đó không có, hiện tại thế giới kia đã linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục. Lại nghe thấy mới từ ngữ, Vinh Hoài Ngọc cảm giác cả đời này đều không có đã nghe qua như hôm nay như thế kích thích tin tức. Đúng vậy, linh khí khôi phục, bất quá cũng chỉ là mới bắt đầu, người bên kia cũng còn không biết linh khí đến cùng là cái gì, vẫn còn ban đầu tìm tòi giai đoạn. Vậy thì càng không đúng nha, Giang đạo hữu, ngươi nếu tại một cái linh khí vừa khôi phục địa phương, vậy là ngươi tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới này, hẳn là căn bản không có tu luyện khái niệm mới đối. Vinh đạo hữu câu nói này cũng nói không có vấn đề, nhưng đây chính là Giang Mộ bí mật, không thể nói. Thật có lỗi, ta hiện tại cảm xúc có chút không ổn định. Biết đây là người khác kỳ ngộ, Vinh Hoài Ngọc cũng ý thức được vừa mới chính mình có chút đường đột. Dù sao sự thật đã phát sinh, đối phương không dùng được phương thức gì, hắn đều đã là một vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh cường giả, cái này không giả được. Cho nên tích nguyện ý của ngươi là, ngươi cùng Giang đạo hữu là tại cái kia không có chút nào linh khí, không đối linh khí khôi phục thế giới nhận biết. Ân, chờ chút, để cho ta chậm rãi. Vinh Hoài Ngọc lại sửa sang lại suy nghĩ, rốt cục làm rõ ràng trong lúc này liên hệ. Nếu như các ngươi nói đều là thật, cái kia xác thực có thể giải thích ngươi làm sao có thể cùng Giang đạo hữu nhận biết, nhưng là Giang đạo hữu ngươi vì cái gì có thể nguyện ý vượt qua một thế giới đến giúp đỡ Tích Nguyệt? Tích Nguyệt nàng chẳng lẽ có cái gì người phi thường cần sao? Không phải vậy chính là tu luyện tới hóa thần cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là phi thường lợi mình, căn bản hội không có cái gì lấy giúp người làm niềm vui loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Cái kia Tích Nguyệt trên người có cái gì có thể hấp dẫn đến vị này Giang đạo hữu, mà lại từ vừa mới Tích Nguyệt trong giọng nói đó có thể thấy được, hắn đã trợ giúp Tích Nguyệt không chỉ một lần. Khó trách Tích Nguyệt hội như vậy tín nhiệm hắn. Thôi Uyển Uyển lúc này trong lòng đồng dạng hết sức tò mò Giang Lưu hội làm như thế nào trả lời, nàng cũng rất muốn biết Giang tiền bối tại sao phải như thế trợ giúp chính mình. Cũng không thể là bởi vì nhìn nàng đẹp mắt đi, nàng tuyệt đối không tin Giang Lưu hội là dạng này người. Dù sao có rất nhiều lần cơ hội bày ở Giang Lưu trước mặt, hắn đều không có làm ra vi phạm cử động, không hề nghi ngờ Giang tiền bối tuyệt đối tính được là một vị thân sĩ. Cái kia đến tột cùng là bởi vì cái gì, nàng hay là có cái gì đáng giá đối phương đi làm như thế, thậm chí không tiếc xuyên qua đến thế giới này đến giúp nàng. Thấy các nàng mẹ con hai người đều hết sức tò mò nhìn xem chính mình ta, Giang Lưu nghĩ kỹ lời nói đều kém chút không dám nói ra. Hắn cũng không thể nói ban đầu thật chỉ là bởi vì nhìn Thôi Uyển Uyển tương đối thuận mắt mới giúp ta, đúng vậy, cũng không phải là bởi vì cái gì mà khác, hắn ngay từ đầu cũng không biết Thôi Uyển Uyển thể chất đặc thù này. Có đôi khi nhất thời cao hứng cử động, thật chỉ là bởi vì đơn thuần nhãn duyên đúng rồi mà thôi. Hướng này là Giang Lưu phong cách hành sự, hắn có thể làm nhất thời hứng thú làm một kiện nhìn mười phần vô ly đầu sự tình, cũng hội cự tuyệt một chút nhìn chỗ tốt mười phần đại sự. Đương nhiên, nếu như Thôi Uyển Uyển là cái phổ thông thiếu nữ nàng cũng hội không gặp phải chính mình, cho nên hết thảy cũng đều là mệnh trung chú định. Ta có thể nói cũng là bởi vì con gái của ngươi rất hợp mắt của ta duyên thôi, tại chúng ta thế giới kia, nàng thế nhưng là vạn người không được một thiên kim đại tiểu thư, là mọi người trong suy nghĩ hoàn mỹ băng sơn nữ thần, đổi thành thế giới này thuyết pháp chính là tông môn đỉnh cấp thánh nữ, ta hội giúp nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao ta trước kia cũng chỉ là một cái không chút nào thu hút thiếu niên bình thường mà thôi. Anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này, ai không muốn làm đâu, Vinh đạo hữu ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý thôi. Giang Lưu nói xong, liền thấy ở đây ba nữ nhân riêng phần mình lấy khác biệt ánh mắt nhìn về phía hắn có đạo lý đi. Vinh Hoài Ngọc chính lấy một cái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, đồng thời Thôi Uyển Uyển ánh mắt cũng có chút khó mà nói rõ. Số nam nhân, ngươi quả nhiên là hướng về phía cái này mới giúp nàng, ta liền biết. Trường Tôn Đức Linh lúc này bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, khí lấy thủi trỏ hắn phần eo một chút. Bất quá nàng lần này phản ứng, cũng đem đám người từ hắn câu trả lời này trong lúc khiếp sợ rút trở về. Giang tiền bối thật là bởi vì cái này sao? Thôi Uyển Uyển hiếm thấy có chút xấu hổ đứng lên, nàng nghĩ tới các loại nguyên nhân, nhưng chính là không chịu tin tưởng hội là như thế một nguyên nhân. Nhưng là chân chính từ Giang Lưu trong miệng đạt được đáp án sau, Thôi Uyển Uyển nội tâm ngược lại có một chút không có từ trước đến nay cao hứng. Ta nói qua, ta từ trước tới giờ không nói dối, đương nhiên đây chỉ là thời cơ, phía sau ta cũng từ trên người ngươi đạt được một chút khác ta muốn. Đương nhiên, lời này tại mấy người nghe tựa như là tại che giấu hai mắt người, rõ ràng lần thứ nhất kia trả lời mới giống như là chân tình bộc lộ. Vinh Hoài Ngọc trải qua vừa mới ngây người sau, ngược lại là đột nhiên bật cười. Mẫu hậu, ngươi cười cái gì? Thôi Uyển Uyển có chút thẹn thùng. Ha ha, ta không có cười, ta hiện tại rốt cục yên tâm, Giang đạo hữu, rất cảm tạ ngươi có thể không xa bạn giảm, tới này trợ giúp Tích Nguyệt, ta trước thay ta hai đứa con trai kia không lễ phép hành vi xin lỗi ngươi, bọn hắn vừa mới đối với Giang đạo hữu nhằm vào hành vi có ta một chút ám chỉ ở bên trong, không có ý tứ. Vinh Hoài Ngọc nói, rất là chân thành khom lưng xin lỗi. Có thể làm cho một cái hóa thần cảnh tu sĩ cúi đầu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không bằng nói là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Yên tâm, chỉ cần không chủ động ra tay với ta, ta hội không ra tay với bọn họ, ta là một cái rất người giảng đạo lý. Giang Lưu rất là có lễ phép nói. Thứ lại đang nói dối. Lúc này, Trường Tôn Đức Linh đậu đen rau muốn thanh âm vang lên lần nữa. Giang Lưu lần này cũng nhịn không được nữa, dùng sức xoa nắn tiểu cô nương đỉnh đầu. Ngươi tên nha hoàn già cùng lão gia mạnh miệng làm gì, có ngươi như thế ở bên ngoài bóc lão gia ngắn nha hoàn thôi.
ai bảo ngươi như thế hoa tâm thối lao ra. Trường Tô Đức Linh đỉnh lấy hắn xoa nắn, vẫn như cũ lớn tiếng nói: "Ha ha, tiểu cô nương thật đáng yêu, tên gọi là gì?"
"Di Di, ta gọi Trường Tô Đức Linh."
Đối mặt Vinh Hoài Ngọc đặt câu hỏi, Trường Tô Đức Linh một chút lại biến thành một cái hiểu chuyện cô gái ngoan ngoãn, mang theo một chút xấu hổ trả lời.
"Trường Tô Đức Linh, Trường Tôn, rất quen thuộc dòng họ, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua."
Vinh Hoài Ngọc trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, bất quá nếu là Giang đạo hữu người bên cạnh, cái kia chắc hẳn cũng là từ một thế giới khác tới đi.
"Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến Tích Nguyệt Nha đầu này khi còn bé, cũng là giống đáng yêu như thế, ha ha."
"Di Di, ta đã trưởng thành a, cũng không phải tiểu cô nương."
Trường Tôn Đức Linh cải chính.
Chương 494. "Thật không giống với chương 494, thật không giống với thật sao, vậy mà trưởng thành."
Vinh Hoài Ngọc có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này dáng vẻ bất kể thế nào nhìn đều hẳn là còn kém mấy tuổi mới đối.
"Ân, tiểu Linh Nhi thể chất nàng tương đối đặc thù, cho nên hiện tại hay là bộ dáng này, bất quá tâm tính của nàng liền cùng tiểu nữ hài không sai biệt lắm, Vinh đạo hữu nhìn như vậy cũng không sai."
"Là như thế này thôi."
Vinh Hoài Ngọc minh ngộ gật đầu, không có làm hỏi, cái này đoán chừng cũng là tiểu cô nương bí mật của mình.
"Thối lão gia ngươi có ý tứ gì? Ta thể chất chỗ nào đặc thù, ta còn nhỏ, tiếp qua mấy năm khẳng định là hội trưởng đến cùng đại tỷ mở dạng."
Trường Tô Đức Linh có chút không phục phản bác.
"Đúng đúng đúng, bất quá so sánh ngươi đại tỷ như thế, ta vẫn là càng ưa thích tiểu Linh Nhi dạng này, đáng tiếc à, tiểu Linh Nhi ngươi tổng hội trưởng lớn."
Giang Lưu một mặt tiếc hận lắc đầu.
"Ta ngươi khẳng định đang nói láo, nào có người hội không thích đại tỷ như thế, ngược lại thích ta loại này, ngươi khẳng định lại đang gạt ta."
Tiểu cô nương bị hắn bất tình lình ưa thích, làm có chút không biết làm sao.
Để hắn thẳng thắn thời điểm hắn không thẳng thắn, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này còn nói loại này nói nhảm, quá xấu rồi.
"Ta thế nhưng là xưa nay không nói dối à, tiểu Linh Nhi ngươi không tin cũng được, đáng tiếc ga cùng lắm thì ta không lớn lên là được, nếu như ngươi như thế ưa thích Trưởng Tôn Đức Linh nhăn nhó thân thể, dùng rồi môi giống như thanh âm yếu ớt nói ra.
"Ha ha, tiểu Linh Nhi thật sự là đáng yêu, Giang đạo hữu thật có phúc khí, có cái đáng yêu như vậy tiểu nha hoàn."
Một bên nghe Vinh Hoài Ngọc bị tiểu cô nương cử động này đều cho làm cười, thật là rất giống khi còn bé Tích Nguyệt.
"Ta cũng cảm thấy như vậy, vận khí ta luôn luôn không sai, đương nhiên tiểu Linh Nhi vận khí cũng tốt, có thể gặp được ta như thế thông tình đạt lý lao ra, tiểu Linh Nhi ngươi nói có đúng hay không?"
"Không, là
vận khí ta thật quá kém, gặp được ngươi dạng này thối lao ra."
Trường Tôn Đức Linh vốn đang tại nhăn nhó, gặp hắn lại trốn tránh vừa mới chủ đề, khí xoay người đi.
"Ha ha."
Vinh Hoài Ngọc đến bây giờ đã triệt để đối với hai người buông xuống cảnh giác, "Ta hiện tại đã không có gì muốn hỏi, Tích Nguyệt ngươi liền thay ta hảo hảo chiêu đãi hai vị này khách nhân, nếu là đến giúp đỡ, chúng ta tự nhiên không thể để cho quý khách nhìn thấy chúng ta băng vân hoàng thất hẹp hỏi một mặt."
"Đương nhiên, mẫu hậu, vậy ca ca bọn hắn bên kia yên tâm, ta hội đi cùng Nguyên Bạch còn có Thiên Ngưng nói, đây chỉ là một trận hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền không sao."
Vinh Hoài Ngọc từ trên ghế ngồi đứng dậy, bộ vô Thôi Uyển Uyển bàn tay ra hiệu nàng yên tâm.
"Ta ơn mẫu hậu, ta Thôi Uyển Uyển lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Vinh Hoài Ngọc cho lấy tay ngăn chặn.
"Tích Nguyệt, mẹ con chúng ta ở giữa cũng không cần nói những thứ này, ta tốt với ngươi không phải là vì có chỗ cầu, ta chỉ là không muốn để cho nữ nhi bảo bối của ta nhận một chút ủy khuất."
Vinh Hoài Ngọc vừa cười vừa nói.
Mẫu hậu Thôi Uyển Uyển hốc mắt có chút ướt át, quả nhiên bất kể như thế nào, mẫu hậu vĩnh viễn là mẫu hậu.
"Tốt, ta đi trước, đợi thêm nữa." Mẫu hậu sợ chính mình cũng rơi nước mắt, có người ngoài ở đây, ta vẫn còn muốn giữ gìn bên dưới mặt mũi của mình.
"Giang đạo hữu, cái kia chuyện về sau liền phiền phức Giang đạo hữu."
"Ân,
còn có cái này đáng yêu tiểu Linh Nhi, có gì cần có thể cùng Di Di nói, Di Di ở chỗ này còn tính là có chút quyền nói chuyện a."
"Ừ, ta ơn Di Di."
Trường Tôn Đức Linh hướng nàng vẫy tay từ biệt.
Đợi Vinh Hoài Ngọc sau khi đi, trong phòng liền lại chỉ còn Hạ Giang Lưu ba người.
"Xong trước Giang đồng học, cảm ơn ngươi vừa mới có thể mở miệng nói những cái kia."
Thôi Uyển Uyển nhìn xem Giang Lưu, một mặt cảm kích.
"Nói những cái kia, nói cái nào, ngươi là chỉ ta vừa mới nói tại sao phải giúp nguyên nhân của ngươi?"
Giang Lưu lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm.
"A không phải cái này, ta là chỉ vừa mới Giang đạo hữu thay ta giải thích những cái kia lúc đầu Thôi Uyển Uyển trong lòng liền còn đang suy nghĩ lấy Giang Lưu cái kia nhìn như đùa giỡn lời nói đến cùng là thật là giả, hiện tại Giang Lưu lại lần nữa nhắc lên, cái này khiến nàng càng rối lung túng có sự.
"A, ngươi nói những này à, không có gì, ta chỉ là đem sự thật nói cho mẫu thân ngươi mà thôi.
Cái kia Giang đồng học vừa mới nói thật là bởi vì nguyên nhân này thôi.
Đương nhiên, chính ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa vào bên dưới ta ngay lúc đó thị giác, một cái ngươi thời còn học sinh nữ thần, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, để cho ngươi hỗ trợ, ngươi hội cự tuyệt thôi."
Giang Lưu nói lắc đầu, dù sao ta cái này 18 tuổi thiếu niên cự tuyệt không được, là ngươi nhận tâm thôi.
Húng chi chỉ là tiện tay mà thôi một chuyện nhỏ, liền có thể thu hoạch được một vị thiếu nữ xinh đẹp hảo cảm, vì cái gì không làm đâu.
Thôi Uyển Uyển, hiện tại nàng tin tưởng Giang Lưu từ trước tới giờ không nói dối câu nói này tính chân thực. Hắn lại đem loại lời này đều bày tại trên mặt nổi, thế nhưng là nàng nghe xong lại một chút cũng sinh không nổi đối với đối phương chán ghét.
Nếu như là ta, cũng hội làm ra cùng Giang đồng học một dạng lựa chọn, đương nhiên điều kiện trước tiên ta cũng là nam tính lời nói.
Đổi lại là cùng lớp nam tính đi vào trước mặt nàng, cầu nàng hỗ trợ, khi đó nàng có thể hội cứu, nhưng tuyệt đối hội không làm ra như vậy thân mật cử động.
Đây chính là giữa nam nữ khác biệt, lúc đầu loại sự tình này đối với Thôi Uyển Uyển tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng tồn tại. Nhưng nếu như hiện tại có thể quan trắc độ thiện cảm loại kia thần kỳ đồ vật, cũng có thể thấy được thời khắc này Thôi Uyển Uyển đối với Giang Lưu hảo cảm lại tăng một chút xíu.
Đúng vậy đi, cho nên không cần quá xoắn xuýt vấn đề này, đổi lại những người khác cũng hội giúp, nói cho cùng Thôi đồng học thân phận này tăng thêm gương mặt này, tại cái kia hoàn cảnh bên dưới chính là câu trả lời tốt nhất.
không, không giống với.
Thôi Uyển Uyển bỗng nhiên lắc đầu, lần thứ nhất phủ định hắn.
Chỗ nào không giống với?
Giang Lưu tò mò hỏi.
Tiểu Linh Nhi ngươi cảm thấy thế nào?
Thôi Uyển Uyển đột nhiên hỏi hướng Trường Tôn Đức Linh.
Bị đột nhiên hỏi Trường Tôn Đức Linh vốn đang ăn vị nhìn xem hai người cái này nhìn như tán tỉnh giống như một hỏi một đáp, đang suy nghĩ cái gì thời điểm lên tiếng đánh gãy.
Bị nàng hỏi lên như vậy, Trường Tôn Đức Linh suy tư một chút, cứ việc không muốn giúp tình địch của mình nói chuyện, nhưng hắn vừa mới thuyết pháp xác thực có vấn đề.
Xác thực không giống với, Thối Lao Gia mặc dù nói như vậy, nhưng là đổi lại người khác, tuyệt đối chính là một loại khác kết quả.
Giang Lưu nhìn xem một lớn một nhỏ hai vị thiếu nữ nhao nhao phản bác chính mình, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có ở trên vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt.
Các ngươi nói không giống với liền không giống với đi, cái này không trọng yếu, dù sao sự tình đã phát sinh, ta cũng đem kế sách của mình lịch trình nói.
Ân, vậy ta đi trước tìm ta đại ca nhị ca bọn hắn, mẫu hậu một người chỉ sợ vẫn là giải thích không rõ ràng.
Đi thôi, ta cùng Tiểu Linh Nhi trước hết tại các ngươi cái này tùy tiện dạo chơi, hẳn là hội không đột nhiên xuất hiện người nào tìm phiền phải đi.
Nghe vậy, Thôi Uyển Uyển nhịn không được cười lên. Hiển nhiên nàng là lý giải Giang Lưu tại sao phải nói như vậy, nàng cũng là nhìn qua một chút Huyền Huyễn tiểu thuyết.
Yên tâm, hội không để cho Giang đồng học đi làm những thói tục kia trang bức đánh mặt, mẫu hậu đoán chừng đã thông báo, ngươi đã là chúng ta Băng Vân Hoàng thất khách nhân, đối đãi khách nhân đương nhiên hội không dạng này.
Vậy là tốt rồi.
Chương 495.
Liều mình bồi quân tử chương 495, Liều mình bồi quân tử Lãnh Nguyên Bạch từ trong phòng sau khi ra ngoài, trên mặt vẻ nổi giận liền trong nháy mắt biến mất, hóa làm vô tận bình tĩnh. Xem ra tiểu muội tìm đến người này cũng không phải là cái gì hạng người bình thường, nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Bắc Bực còn có nhân vật như vậy, tứ muội nàng đến cùng là từ đâu tìm.
Lãnh Nguyên Bạch nghĩ mãi mà không rõ, nếu là đem nhân vật như vậy hợp nhất đến chính hắn thủ hạ, vậy hắn cái này đế vị chính là không có một chút ngoài ý muốn liền có thể ngồi lên.
Chi tiết.
Đại ca, còn tại sinh khí sao?
Muốn ta nhìn chính là tiểu muội hắn không hiểu chuyện, vì một ngoại nhân tức giận chúng ta những này làm ca ca.
Sau lưng, Lãnh Thiên Ngưng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến.
Ngươi tới làm gì, cười nhạo ta sao?
Lãnh Nguyên Bạch ngữ khí mang theo nộ, xoay người mắt lạnh nhìn hắn.
Đại ca lời nói này, coi như bị thương ta vị đệ đệ này tâm a.
Lãnh Thiên Ngưng che ngực một bộ thở dài bộ dáng, thế nhưng là trên mặt nhưng vẫn là treo một vòng nụ cười nhàn nhạt.
À, ta nhìn không phải làm bị thương tâm của ngươi, là để cho ngươi không gì sánh được vui vẻ đi, ngươi không phải liền là thích xem đến ta ăn quả đáng dáng vẻ, Thiên Ngưng, ta còn không biết tính tình của ngươi thôi.
Lãnh Nguyên Bạch âm thanh lạnh lùng nói.
Đại ca đối với đệ đệ thành kiến hay là quá lớn, ta chỉ là tới quan tâm bên dưới đại ca mà thôi.
Đi, ngươi tìm ta có chuyện gì, ngươi thế nhưng là cái vô sự không lên Tam Bảo Điện ra hỏa.
Lãnh Nguyên Bạch trực tiếp gián đoạn vị huynh đệ này hai người buồn nôn đối thoại.
Đại ca nếu nói như vậy, đệ đệ ta liền trực tiếp mở miệng, ta muốn tiểu muội mang tới bên cạnh người kia nha đầu kia.
Lãnh Thiên Ngưng đi thẳng vào vấn đề.
Ha ha, giống như là ngươi hội nói ra.
Lãnh Nguyên Bạch cười lạnh, hắn bị đệ đệ này sau lưng làm thứ gì hoạt động, hắn kẻ làm ca ca này thế nhưng là nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
Thích nhất đồng nam đồng nữ, đúng vậy, chỉ cần là tuổi nhỏ, hắn đều ưa thích, vô luận giới tính, có thể nói là mười phần biến thái.
Đây là hắn có một lần trong lúc vô tình gặp được phát hiện, bây giờ nghĩ lại cũng có thể là hắn cố ý cho hắn kẻ làm ca ca này nhìn thấy, đến xem hắn có phản ứng gì.
Lãnh Nguyên Bạch trừ rất xem thường hắn hành động này bên ngoài, cũng không có gì khác cảm giác, chết một chút dâu ria nam nam nữ nữ mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, hắn bị đệ đệ này lại coi trọng mục tiêu mới.
Đại ca hội giúp đệ đệ à, dù sao ta nhìn ngươi đối với nam nhân kia cảm thấy rất hứng thú, như thế một cái rất tốt trợ lực, đại ca hội không bỏ qua đi.
Lãnh Thiên Ngưng vừa cười vừa nói,
ngươi là thế nào nhìn ra được Lãnh Nguyên Bạch khẽ nhíu mày?
Bởi vì trên thế giới này liền ta hiểu rõ nhất ca ca ngươi, không phải vậy làm sao lại phối hợp ngươi tại trong phòng kia diễn xuất xấu xí như vậy một kịch biểu diễn tại nhà, ngươi nói có đúng hay không, ta hảo ca ca.
Lãnh Thiên Ngưng đi đến Lãnh Nguyên Bạch bên người, xích lại gần lỗ tai của hắn, nhẹ nhàng nói ra.
Bên tai truyền đến gió nóng, để hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, một mặt chán ghét nhìn về phía hắn.
Lãnh Thiên Ngưng, đừng rời ta gần như vậy, ta phạm buồn nôn, không phải nói cho ngươi thật là nhiều lần.
Ân nhịn không được thôi, người ta.
Lãnh Thiên Ngưng nhăn nhó thân thể.
Buồn nôn.
Còn muốn để cho ta giúp cho ngươi nói, liền tranh thủ thời gian dừng lại cái này buồn nôn tư thái.
Tốt tốt tốt, ta liền biết đại ca hội giúp ta, đại ca ngươi tốt nhất rồi.
Lãnh Thiên Ngưng vô ý thức liền muốn ôm vào đi, thế nhưng là nhìn thấy Lãnh Nguyên Bạch cái kia giết người giống như ánh mắt lại dí dỏm giống như lui trở về.
Đại ca thật đúng là mở không dậy nổi cho đùa.
Lãnh Thiên Ngưng rất nhanh liền thu lại trên mặt kinh bạc bộ dáng, đem tính toán của mình nói cho Lãnh Nguyên Bạch nghe.
Vinh Hoài Ngọc đi đến sau, không có tìm bao lâu liền thấy hai huynh đệ thân ảnh.
Nguyên Bạch, Thiên Ngưng, các ngươi đều ở chỗ này, ta vừa vặn muốn tìm bọn các ngươi.
Mẫu hậu, ngươi cũng đi ra, có phải hay không bị tiểu muội bị chọc tức?
Lãnh Thiên Ngưng vừa cười vừa nói,
không có, các ngươi sau khi đi phát sinh rất nhiều không tưởng tượng được sự tình, hiện tại ta đã triệt để xác định vị kia Giang đạo hữu cũng không có đánh lấy cái gì khác chủ ý, hắn cũng chỉ là tới giúp các ngươi tứ muội.
Lãnh Nguyên Bạch nghe xong, không chút nào bất vi sở động, ngược lại chất vấn,
mẫu hậu, ngươi thật không có làm sao? Người kia mặc kệ là lai lịch hay là xuất hiện thời cơ, đều quá kỳ quái đi.
Đại ca nói không sai, ta nhìn tứ muội giải thích cũng là trăm ngàn chỗ hở a.
Vinh Hoài Ngọc đối với huynh đệ hai người phản ứng tuyệt không giật mình, chẳng nói dạng này mới là bình thường, bởi vì nàng ban đầu cũng là dạng này.
Thế nhưng là về sau biết kết quả sau, thế mới biết hết thảy đều là thật.
Dù sao ta hiện tại đã có thể xác định các ngươi tứ muội mang tới người không có vấn đề, các ngươi cũng đừng đi làm khó dễ người ta, đương nhiên các ngươi hẳn là cũng không có bản sự kia, hắn hóa thần cảnh thực lực hay là bày ở đó mà.
Mẫu hậu ngươi có ý tứ gì,
làm sao cũng bắt đầu hướng về hắn nói chuyện. Lãnh Nguyên Bạch đối với nàng chuyển biến cảm thấy giật mình. Nhiều các ngươi cũng đừng hỏi, đây là các ngươi tứ muội bí mật, dù sao hắn đã hướng ta chứng minh qua, các ngươi nhớ kỹ liền tốt, ta cũng là vì các ngươi tốt. Nếu mẫu hậu đều nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên hội theo mẫu hậu nói làm như vậy, đúng không, đại ca?
Hừ.
Lãnh Nguyên Bạch chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mẫu hậu, đại ca dạng này liền biểu thị đồng ý, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hội không đi tìm người khác phiền phức, chúng ta cũng phải có bản sự kia không phải? Lãnh Thiên Ngưng nói, vô tội buông tay. Ta hiện tại có thể chỉ là một cái nhỏ yếu hóa thần, người khác không tìm đến ta phiền phức liền tốt. Các ngươi bản sự có thể lớn đâu, đừng tưởng rằng mẫu hậu không biết. Vinh Hoài Ngọc bất đắc dĩ cười nói, nào có, dù sao lời đã cùng các ngươi nói, hiện tại vấn đề là bảo vệ tốt các ngươi tứ muội, không để cho nàng lại nhận trước đó như thế khi dễ, mặt khác đều không có trọng yếu như vậy biết không?
Biết mẫu hậu, nặng nhẹ chúng ta nên cũng biết.
Lãnh Nguyên Bạch trả lời.
Ân, Nguyên Bạch ngươi hiểu chuyện một chút, ngươi cái này làm đại ca tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính biết không? Các ngươi tính tình này không thay đổi lời nói ngày sau thật hội thiệt to lớn.
Vinh Hoài Ngọc nói xong, cũng không biết bọn hắn nghe vào không có. Dù sao nàng lời đã đưa đến.
Mẫu hậu, còn có chuyện khác thôi, liền chút chuyện nhỏ này thôi.
Đối với, liền chút chuyện nhỏ này, các ngươi làm tốt là được.
Vinh Hoài Ngọc nói xong, liền rời đi, nàng còn phải đi tìm một cái tinh thúc.
Đại ca, ngươi cảm thấy vì cái gì mẫu hậu hội cải biến ý nghĩ?
Đợi nàng hoàn toàn biến mất sau, Lãnh Thiên Ngưng lúc này mới hướng hắn hỏi.
Ngươi nhiều như vậy ý đồ xấu, ngươi cảm thấy thế nào?
Đại ca ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết, vậy đại ca vừa mới ta nói còn muốn tiếp tục làm thôi.
Lãnh Nguyên Bạch nghe xong, chỉ là yên lặng quay đầu, sau đó từ tốn nói,
ta hội không bởi vì những người khác cải biến ta vốn có ý nghĩ.
Thật không hổ là đại ca, vậy ta cũng liền liệu mình bồi quân tử.
Chương 496.
Tới lý do chương 496, tới lý do tại mấy người đều sau khi rời khỏi đây, Giang Lưu hai người tự nhiên cũng không có tại lưu lại, dọc theo toàn bộ băng vân hoàng thành đi xuống. Nơi này cùng đại càn duy nhất khác nhau khả năng chính là trên trời này không ngừng bay xuống đông tuyết. Có lẽ tại Lam Tinh đây chính là khiến người vô cùng tuyệt vọng tai nạn, nhưng để ở nơi này, chỉ có thể coi là một loại đặc biệt phong cảnh.
Lao ra, ngươi nói nơi này tại sao phải một mực tuyết rơi đâu, vì cái gì chúng ta nơi đó liền xưa nay không bên dưới.
Trường Tô Đức Linh chân đạp ở trên tuyết, giẫm két rung động, đây là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác.
Ta ngẫm lại Giang Lưu bản muốn từ khoa học góc độ giải thích chuyện này, cái gì Nam Bắc khác biệt loại hình. Thế nhưng là nghĩ đến đây căn bản cũng không có thể sử dụng Lam Tinh bộ kia lý luận, mà lại Lam Tinh bên trên cái kia hùng quốc tuyết lớn dùng thường thức cũng không giải thích được.
Cái kia không giải thích được đồ vật, tự nhiên là chỉ có thể về đến siêu tự nhiên sự kiện bên trong.
Có lẽ nơi này từng có qua cái gì cực hàn đồ vật, hoặc là tồn tại cái nào đó cực băng thuộc tính cường đại dị thú, sau khi chết dẫn đến nơi này khí hậu thành bộ dáng như vậy.
Giang Lưu tùy ý nói bậy đạo, dù sao chỉ cần muốn giải thích, lý do đều có rất nhiều.
Úc. Không nghĩ tới Trường Tôn Đức Linh lần này sau khi nghe được, chỉ là rất bình thản trở về một tiếng, liền không tiếp tục hỏi thăm.
Giang Lưu tò mò nhìn bên người tiểu cô nương, đây là thế nào, không giống nàng a làm sao, nhìn thấy thôi đồng học mẫu thân, cũng nghĩ mẹ của mình.
Giang Lưu vừa cười vừa nói.
Ân.
Trường Tôn Đức Linh không có phủ nhận, ngay sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, nâng
lên trên đất một thanh tuyết trắng mênh mang láo ra, ngươi nói ta có phải hay không có chút không tim không phổi, biết rất rõ ràng mẫu hậu lúc này rất có thể ở phía trên nhận mục ra người không phải người tra tấn, nhưng ta ở chỗ này giống người không việc gì một dạng chơi lấy tuyết, ta Trường Tôn Đức Linh càng nói, ngựa khí càng trầm thấp.
Nguyên lai ngươi là đang nghĩ cái này, trưởng thành nha, chúng ta tiểu Linh Nhi.
Giang Lưu rất là vui mừng nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng.
Cái gì trưởng thành, trong lòng ta vẫn luôn nghĩ như vậy thật sao, thối lao ra.
Có lẽ là tâm tình có chút đê mê, tiểu cô nương mắng chửi người đều có vẻ hơi hữu khí vô lực.
Thế nhưng là dựa theo người kia nói, ngươi cái này nghịch tiên khí vận thế nhưng là kế thừa mẹ của ngươi, nàng khí vận có thể muốn so ngươi còn nghịch tiên, không có việc gì.
Ta biết, ta chính là nghĩ như vậy, thế nhưng là bất kể như thế nào, mẫu hậu đều trên tay bọn họ.
Tiểu cô nương nói, lại thở dài.
Khó trách phụ hoàng tại trước mặt chúng ta luôn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, trước đó ta còn luôn cho là hắn có phải hay không đối với ta có chút không vừa ý, bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ sợ một mực đang nghĩ lấy làm sao đem mẫu hậu nàng giải cứu trở về đi.
Trường Tôn Đức Linh hơi sửng sốt, trong tay bưng lấy tuyết giờ phút này cũng từ đầu ngón tay trong khe hở trở xuống.
Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng đều cùng ngươi tiểu nha đầu này một dạng, cả ngày không tim không phổi.
Lao ra, ngươi nói phụ hoàng hắn thật có thể xử lý sạch những sự tình kia thôi, người một gia biết vị kia một thanh sau khi thất bại, là khẳng định hội tiếp lấy phái người xuống.
Ngươi phụ hoàng hắn hẳn là xử lý không được, hắn nửa bước phi thăng cảnh không thuộc về thế giới này cảnh giới, thời khắc tại bị thiên đạo chèn ép, hiện tại chỉ sợ đều đã rơi xuống trở về, thậm chí trước đó cảnh giới cũng có thể duy trì không nổi.
Giang Lưu phòng đoán nói.
A. Vì cái gì phụ hoàng không có nói cho ta biết những này?
Trường Tôn Đức Linh một mặt khiếp sợ ngẩng đầu, cái kia phụ hoàng bây giờ không phải là rất nguy hiểm, người phía trên xuống đều là cùng phụ hoàng một dạng cảnh giới người, có thể phụ hoàng hắn chỉ có một người, làm sao bây giờ?
Nói xong, tiểu cô nương tranh thủ thời gian đứng dậy bắt lấy Giang Lưu cánh tay, một mặt cầu khẩn nhìn xem hắn.
Lão gia, chúng ta bây giờ đi giúp phụ hoàng hắn đi, ta không muốn hắn xảy ra chuyện.
Nhìn xem tiểu cô nương một mặt lo lắng, nhưng lại minh bạch nàng hiện tại yêu cầu này rất quá đáng xoắn xuýt bộ dáng, Giang Lưu thất cười lắc đầu.
Ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng giống như ngươi đần thôi.
A, có ý tứ gì, chẳng lẽ phụ hoàng hắn nghĩ kỹ biện pháp giải quyết?
Nghe vậy, Trường Tôn Đức Linh cái đầu nhỏ nhanh chuyển không tới.
Ngươi phụ hoàng lớn như vậy một cái hợp đạo cảnh, suy tính khẳng định so ngươi tiểu nha đầu này muốn bao nhiêu, hắn hội có hậu thủ,
mà lại hắn còn không có cứu trở về mẫu hậu ngươi, hắn là hội không dễ dàng như vậy chết, xin mời nhất định phải tin tưởng một cái có được trượng phu cùng phụ thân hai cái này thân phận nam nhân quyết tâm. Nghe được cái này, Trường Tôn Đức Linh bất an trong lòng mới rốt cục biến mất một chút. Giang Lưu nói tiếp, mà lại ngươi có phải hay không quên đi còn có một cái chỗ mấu chốt, Mục gia người ở phía trên xuống tới, bọn hắn muốn thông qua cái gì đến biết là chúng ta giết Mục Thanh, lại thế nào tìm tới vị trí của chúng ta. Trường Tôn Đức Linh suy tư bên dưới, có chút không xác định nói ra, không biết bất quá bọn hắn những tiên nhân kia bản sự hẳn là lớn đi. Giang Lưu khoát khoát tay chỉ, người đem tiên nhân đều nghị quá thần, bọn hắn cũng bất quá chỉ là cảnh giới cao một chút tu sĩ thôi, chúng chi ngăn cách lấy thiên đạo tầng này chướng ngại, bọn hắn muốn xuống tới tìm người cũng hội không đơn giản như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng Mục Thanh cùng kia cái gì Lục Trường Phong vì cái gì hiện tại mới xuất hiện ở trước mặt các ngươi? Cho nên ý của ngươi là bọn hắn khả năng xuống tới cũng tìm không thấy chúng ta, tựa như bọn hắn mấy lần trước như thế. Trường Tôn Đức Linh bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia đến không có, ngươi thật đem những người kia là đồ đần à, bọn hắn thật cũng không ngu xuẩn như thế. Vậy ngươi vừa mới nói như vậy, không phải liền là đem ta hướng bên kia suy nghĩ thôi. Trường Tôn Đức Linh trợn trắng mắt. Nếu là giống như trước đây lời nói, bọn hắn xác thực biết tìm không đến, bởi vì ngươi cái này Lịch Thiên Khí vận hội đem những người kia cho ngăn cách ra, nhưng ngươi có phải hay không quên vật này? Giang Lưu nói, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh trắng trường kiếm, vô hồi. Ngươi nói bọn hắn hội thông qua thanh này, một thanh đã dùng qua vũ khí đi tìm đến. Trường Tôn Đức Linh bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai Giang Lưu nói chính là ý tứ này. Ân, xem như để cho ngươi minh bạch, không dễ dàng. Giang Lưu rất là vui mừng. Trường Tôn Đức Linh bị hắn vẻ mặt này làm khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nàng làm sao lại đem như thế mấu chốt sự tình đem quên đi? Ai bảo ngươi không nói sớm một chút? Ta đã sớm biết, ta chỉ là không muốn nói mà thôi. Ừ, ta biết. Giang Lưu phối hợp với gật gật đầu. Trường Tôn Đức Linh nhẹ nhàng đánh hắn một chút, sau đó tiếp tục nói, vậy bây giờ chúng ta cầm thanh kiếm này không phải rất nguy hiểm, bọn hắn là hội không đi tìm phụ hoàng, đây không phải là hội tìm đến chúng ta. Ân, là như vậy. Giang Lưu không nhanh không chậm trả lời. Không biết vì cái gì, biết được cái này nguy hiểm tin tức sau, Trường Tôn Đức Linh hẳn là cảm thấy phi thường lo lắng mới đối. Đây chính là tiên nhân A, trời mới biết lần này sau đó đến bao nhiêu. Nhưng là nhìn lấy Giang Lưu cái kia không hoảng hốt chút nào thái độ, nàng tâm tình cũng ổn định lại. Cho nên ngươi đây là đã nghĩ kỹ ứng đối như thế nào bọn hắn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Không phải vậy ta vì cái gì dám như thế trắng trợn cầm thanh kiếm này, ngươi cho rằng ta giống tiểu linh nhi ngươi một dạng ngốc thôi. Đúng. Trường Tôn Đức Linh lại bị hắn khí đánh hắn cánh tay một chút, cũng chỉ có hắn dám như thế dèm pha hoàng nữ, thử. Cho nên thực lực của ngươi lại tăng lên. Ngươi bây giờ có phải hay không đều có thể miểu sát hợp đạo cảnh? Tiểu cô nương rất là tò mò hỏi. Bất quá nàng lời nói này xong, liền nhìn thấy Giang Lưu lấy một cái rất quỷ dị ánh mắt nhìn về phía nàng. Chương 497. Ta hiện tại không xác định chương 497, ta hiện tại không xác định thế nào thôi. Ta chẳng lẽ nói sai, ngươi không phải đều đã giết qua mấy cái hợp đạo? Trường Tôn Đức Linh bị hắn ánh mắt này nhìn có chút xấu hổ, hơi tăng lên điểm thanh âm. Ngươi cho rằng hợp đạo cảnh cũng giống như con gà con mở dạng, tùy tiện liền có thể bóc chết? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi phụ hoàng cũng là hợp đạo, tại trong lòng ngươi ta chẳng lẽ đã có thể miểu sát ngươi phụ hoàng rồi? Vậy khẳng định không được, phụ hoàng đương nhiên là lợi hại nhất. Trường Tôn Đức Linh cũng cảm thấy nàng vừa mới thuyết pháp có chút vấn đề, thế nhưng là nàng nhìn thấy sự thật không phải liền là dạng này thôi. Từ lúc đi theo Giang Lưu phía sau người, hợp đạo cảnh giống như liền lộ vẻ không phải lợi hại như vậy. Dù là nàng chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ, đúng không? Ta chỉ là một cái bình thường hóa thần cảnh, ở đâu là hợp đạo đối thủ? Chỉ bất quá ta dùng điểm mưu lợi phương thức, rất may mắn chiến thắng bọn hắn thôi. Trường Tôn Đức Linh, nàng nếu không phải thấy tận mắt, khả năng liền tin Giang Lưu nói chuyện ma quỷ. Dù sao bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cầm thanh kiếm này, bọn hắn khẳng định liền hội đi tìm đến, có phải như vậy hay không? Ân, nếu như bọn hắn không ngốc lời nói, vậy chúng ta không phải muốn đồng thời xử lý hai cái khác biệt địch nhân? Lão gia, ngươi thật không có vấn đề nha. Trường Tôn Đức Linh ngẫm lại đều cảm thấy có chút quá khoa trương, cái này mặc kệ phóng tới trên thân ai, đều được sợ ngủ đều ngủ không đến đi. Đoán chừng kiếm đều bị không biết ném đến địa phương kia, nơi nào hội giống bây giờ một dạng, lấy ra còn tại cái kia chơi tuyết. Nhìn xem, giống hay không ngươi? Giang Lưu không có trả lời, Thôi Uyển Uyển lúc này mới phát hiện Giang Lưu vừa mới động tác kia đến cùng đang làm những gì. Đúng vậy, Giang Lưu như vậy một chút công phu đều đã dùng tuyết điêu khắc ra một cái một so một lớn nhỏ Trường Tôn Đức Linh. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, trên mũi làm một chút nhỏ bé biến hóa. Chỗ nào giống, số nam nhân. Người mới là heo. Trường Tôn Đức Linh nhìn xem đỉnh lấy cái mũi heo người tuyết, dù là nhìn như vậy đứng lên vẫn là vô cùng đáng yêu. Bất quá nàng không tiếp thu được, vô ý thức liền muốn đem cái này đáng giận người tuyết cho đập đổ. Giang Lưu ngay tại một bên cười nhìn xem, không có ngăn cản. Cuối cùng Trường Tôn Đức Linh vẫn là không có đập đổ, chỉ là nũng nịu giống như để Giang Lưu đem mũi heo đổi thành nàng lúc đầu quý thị. Khả ái như vậy nhiều, có ta một phần mười đáng yêu đi. Trường Tôn Đức Linh nhìn xem chính mình người tuyết, hài lòng chống lạnh. Không biết còn tưởng rằng là ngươi làm. Giang Lưu ở một bên dội nước lạnh. Vậy làm sao thôi? Cái mũ này có phải hay không ta làm, ta mặc kệ, hiện tại nàng quyền sở hữu liền thuộc về ta. Trường Tôn Đức Linh nói, lại cảm thấy kém một chút cái gì, từ trong túi tiền của chính mình móc ra một chiếc gương cho người tuyết này chiếu chiếu. Đây không phải ngươi khi đó ngụy trang dùng đồ chơi nhỏ thôi, làm sao cho nó dùng tới? Giang Lưu hảo kỳ đạo. Ừ, ngươi quả nhiên lúc trước liền biết, ta đương nhiên là cho người tuyết này làm một chút ẩn tàng. Mặc dù người tuyết này nhìn chỉ có ta một phần mười đáng yêu, nhưng là đôi kia người bình thường tới nói cũng đủ rồi, ta cũng không muốn ta người tuyết bị người khác cầm lấy đi làm cái gì sự tình kỳ quái. Dùng hư thiên kính cho người tuyết ảnh toàn thân một lần sau,
lần này nó trong mắt người ngoài cũng chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông người tuyết.
Tốt, đi thôi. Trường Tôn Đức Linh hài lòng vỗ vỗ tay. Ngươi làm sao không cho chính ngươi cũng làm một cái, đối với ngươi mà nói rất đơn giản đi.
Không cần, ta cũng không như ngươi vậy đáng yêu.
Ừ, biết liền tốt.
Giang Lưu hai người cười tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến trôi qua rất lâu, lại có không ít người từ người tuyết bên người đi ngang qua, phần lớn người đều không có lưu ý cái này phổ thông người tuyết. Chỉ có một cái nam nhân tóc dài, tại người tuyết trước mặt dừng lại. Nam nhân tóc dài nhìn người tuyết thật lâu, thật giống à, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Bên cạnh người đi ngang qua, nhìn thấy hắn đối với một cái bình thường người tuyết tự lẩm bẩm, đều cho là hắn đầu óc xảy ra vấn đề, nhao nhao rời xa. Gần nhất tẩu hỏa nhập ma không ít người, xem ra vừa mới người kia chính là. Không quá lớn phát nam nhân cũng không để ý tới chung quanh những người kia ghét bỏ ánh mắt, chỉ là lặng lặng nhìn người tuyết này, thậm chí còn muốn đưa tay đi vớt ve người tuyết này gương mặt. Bất quá tại hắn sắp đụng phải trong nháy mắt, người tuyết liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một bãi tuyết thủy. Nam tử tóc dài sửng sốt một chút, lúc này mới mặt không thay đổi đứng người lên, ngẩng đầu yên lặng nhìn về phía bầu trời. Linh Nhi, ta đều nhanh muốn quên bộ dáng của ngươi, kết quả ngươi lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt của ta, đây là muốn nhắc nhở ta không thể nào quên lúc trước cửu hận tôi, nhưng ta hội không quên, đời này cũng hội không. Chờ xem, ta hội đem lúc trước ta mất đi những cái kia toàn diện cầm về, mặt nhà tất cả mọi người chạy không thoát, toàn bộ đều muốn là lúc trước hành vi trả giá đắt. Tóc dài nam lầm bầm lầu bầu nói xong, hai tay ngưng tụ, vừa mới cái kia hóa thành tuyết thủy người tuyết lại lần nữa phục hồi như cũ, lập tức liền lại đột nhiên biến mất tại nơi đó, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Tại hoàng thành cao nhất trong một tòa mật thất, một vị thời trần nam tử đông nhiên mở to mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Là ta cảm giác sai thôi, vì cái gì ta cảm thấy hợp đạo khí tức. Bất quá chờ nam tử lần nữa đi cảm thụ lúc, cố khí tức kia lại biến mất không thấy. Hy vọng là ảo giác của ta đi, nơi này hẳn không có cái thứ hai hợp đạo. Nam tử hít sâu một hơi, sau đó lại phun ra một ngụm trọc khí. Tĩnh ca, ngươi lại đột phá. Ngoài mật thất, truyền đến một đạo thanh âm ngạc nhiên. Ân, Hoài Ngọc ngươi vào đi. Vinh Hoài Ngọc đem mật thất mở ra, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía ngồi ở đằng kia nam nhân. Tĩnh ca, ngươi khoảng cách này lần trước đột phá còn không có qua bao lâu đi, tại sao lại Vinh Hoài Ngọc trong giọng nói còn mang theo một chút không thể tin. Phải biết lần trước hắn đột phá cũng mới chỉ qua không đến mấy tháng công phu, hợp đạo cảnh một chút tinh tiến không phải là phi thường chậm rãi thôi. Ta không biết, có thể là kinh lịch sự kiện kia đằng sau, đối với ta nội tâm ảnh hưởng rất lớn đi, tăng thêm nhiều năm như vậy tích lũy, liền hậu tích bạc phát. Nam tử nhàn nhạt giải thích, lại nghe không ra bất kỳ vui sướng. Vậy bây giờ Tĩnh ca lấy thực lực của ngươi, đây không phải là người kia lại đến thời điểm, liền có thể đem hắn triệt để lưu tại đây. Hoài Ngọc, nếu như ta cùng ngươi nói ta không xác định, ngươi tin tưởng tôi. Nam tử thở dài một tiếng, từ dưới đất đứng lên, treo ở hai bên màu đen áo ngoài mặc lên người. Làm sao có thể Tĩnh ca ngươi lần trước không phải còn nói người kia và người chênh lệch không lớn thôi, trải qua lần này đột phá hẳn là càng thêm 10 phần chắc chín mới đối. Vinh Hoài Ngọc giờ phút này thật luống cuống. Chương 498. Kỳ ngộ lớn lao chương 498, kỳ ngộ lớn lao khi đó ta đúng là như thế cảm giác, ta chỉ cảm thấy chính mình là nhất thời chủ quan mới đưa đến trước đó kết quả, lại cho ta một cơ hội ta tuyệt đối hội không để chuyện như vậy phát sinh. Vinh Tĩnh An chợt thở dài một tiếng, thế nhưng là ta phát hiện ta giống như sai. Tu vi tinh tiến, ta phát hiện cái kia giống như chỉ là người kia cho ta ảo giác mà thôi, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, ở giữa lại phảng phất cách một đạo lệch trời. Tĩnh ca đây thật là ngươi bây giờ cảm thụ. Vinh Hoài Ngọc giọng nói có chút run rẩy. Hoài Ngọc, ta đương nhiên hy vọng là sai, nếu như là thật, vậy cái kia cá nhân thực lực đến tuột cùng đến loại trình độ nào, đó căn bản không phải hợp đạo nên có thực lực. Vinh Tĩnh An vẹn vẹn ngẫm lại đều cảm giác được không gì sánh được vô lực. Nhìn xem dạng này hắn, Vinh Hoài Ngọc nội tâm cũng đi theo hoảng hốt, vội vàng nói, Tĩnh ca, ngươi cũng đã nói vậy cũng chỉ là ngươi bây giờ cảm giác đi, nếu cùng trước đó cảm giác không giống với, vậy thì có khả năng phạm sai lầm, có phải hay không? Ân, đây chỉ là ta hiện tại cảm giác mà thôi, không có lần nữa gặp qua người kia, hết thảy cũng đều chỉ là phán đoán của ta, có lẽ hay là lần kia thảm bại, để cho ta trong lòng có một chút ảo giác đi. Vinh Tĩnh An lẩm bẩm nói. Tính toán không nói cái này, lúc đầu đột phá là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, không cần làm như thế tâm sự nặng nề, hết thảy khả năng cũng chỉ là ta đoán mò đây này, ha ha. Vinh Tĩnh An nói xong, trên mặt phủ lên dáng tươi cười. Ân, ta tin tưởng ngươi Tĩnh ca. Vinh Hoài Ngọc gật đầu, sau đó còn nói, đúng rồi, Tĩnh ca, ngay tại ngươi bế quan thời điểm, còn phát sinh kiện ngươi không biết sự tình, cùng Tích Nguyệt Nha đầu kia có quan hệ. A, cùng Tích Nguyệt có quan hệ? Chuyện gì? Vinh Tĩnh An rất ngạc nhiên. Chính là như vậy, Vinh Hoài Ngọc đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái cùng hắn nói một lần, trong đó liền bao quát trọng yếu nhất một hạng. Cũng chính là Thôi Uyển Uyển tại sao phải bị người kia để mắt tới nguyên nhân, cùng Giang Lưu không phải thế giới này người sự thật. Vinh Tĩnh An nghe vậy, thật sâu rơi vào trầm tư. Nếu như mở miệng người không phải Vinh Hoài Ngọc lời nói, hắn là tuyệt đối hội không tin tưởng như vậy hoang đường lời nói. Cái gì lưỡng giới khí linh, cái gì ngay tại linh khí khôi phục một thế giới khác. Loại lời này lừa gạt một chút đồ đần còn có thể, hơi có chút trí thông minh người đều hội không tin. Nhưng hắn tiểu muội này là dễ dàng như vậy hồ lộng người thôi, rõ ràng không phải. Vậy cái này tin tức tầm quan trọng liền có chút khoa trương. Cho nên Tích Nguyệt bị người kia tập kích nguyên lai là bởi vì nguyên nhân như này. Vinh Tĩnh An hơi minh ngộ gật đầu. Có thể vậy tại sao người kia chỉ cướp đoạt như vậy một chút đâu, theo lý mà nói không nên trực tiếp đem Tích Nguyệt toàn bộ hồn thể đều toàn bộ đoạt đi mới đúng chứ. Cái này ta kỳ thật cũng đã nghĩ như vậy, nhưng nếu người kia làm như vậy, hiện tại cũng vẫn còn tiếp tục nhìn chằm chằm Tích Nguyệt, vậy liền đại biểu hắn lần đầu tiên hành vi tuyệt đối là cố ý mà làm chi,
chỉ sợ lần này hắn hành động mới là mấu chốt nhất một lần. Vinh Hoài Ngọc sắc mặt âm trầm phân tích nói: "Hoài Ngọc, không cần lo lắng như vậy, coi như hắn thật dự định làm như vậy, ta cũng nhất định hội không để cho hắn như lần trước thuận lợi như vậy. Kỳ thật lần này còn có một tin tức tốt không cùng ngươi nói, ánh sáng ngươi cùng ngươi báo tin dữ." Vinh Tĩnh An thần bí nói ra. "Vinh Hoài Ngọc, cái gì?" "Không sợ nói cho ngươi, ta lần này kỳ thật đã nhanh muốn sở đến bậc cửa kia." "Bậc cửa kia? Thật sao?" Vinh Hoài Ngọc vốn đang mang theo ưu sầu trên mặt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Ân, bất quá cũng chỉ là sắp sở đến mà thôi, cảnh giới kia với ta mà nói còn điểm khoảng cách. Vậy cũng đầy đủ, không lo hắn từ ngươi bây giờ cảnh giới này đến phi thăng cũng chỉ dùng không đến 100 năm, xem ra chúng ta Băng Vân Đế quốc lại phải ra một vị phi thăng cảnh." Vinh Hoài Ngọc khó nén kích động. Đương nhiên, sở dĩ kích động như vậy là bởi vì hiện tại rốt cục có người có thể lên đi cùng nàng trượng phu Lạnh Không Lo đi đánh chiếu ứng. Nàng kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng Lạnh Không Lo hiện tại an nguy, một người không quyền không thế, đi một cái hoàn toàn không biết thế giới, thật là nhiều nguy hiểm. Mặc dù nàng tin tưởng trượng phu nàng năng lực, thế nhưng là tu tiên giới chính là một cái hội tùy thời ngoại ý muốn nổi lên địa phương. Từ hắn đi tới đó, đến bây giờ đều một mực không có tin tức, nói không lo lắng là giả. Lại thêm nữ nhi hiện tại gặp phải hết thảy, đều để nàng cảm thấy tâm thần đều mệt. Cũng may hiện tại rốt cục nghe được một tin tức tốt. "Hoành Ngọc, bây giờ nói những này còn quá sớm, ta cũng chỉ là mò tới bậc cửa mà thôi, ai biết bậc cửa kia là thật là giả." Vinh Tĩnh cười khổ nói. "Ta biết, ta đây không phải sớm là tính ca ngươi cao hứng thôi. Ân, đi gặp Tích Nguyệt đi, ta vừa bạn có vấn đề muốn hỏi một chút nàng, còn có nàng mang tới vị kia Giang Lưu đạo hữu, ta cũng cảm thấy rất hứng thú." "Ân." "Vương Ninh, ngươi ma đầu này, hôm nay là tử kỳ của ngươi." "Vương Ninh, ngươi cái này tổn hại nhân luôn hạng người, hôm nay rốt cục muốn bị thẩm phán." "Lão Thiên có mắt ta." Tuyệt Tinh Sơn núi, một cái nam tử cụt một tay một mặt cười nhạo nhìn trước mắt những cái kia nghĩa chính luôn từ người. Vương Ninh khinh thường hướng bên cạnh nổ một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói: "Các ngươi những này cái gọi là chính đạo chi sĩ, chính là ưa thích cho mình rêu rao một chút vĩ quang chính danh hảo, muốn chạm giết muốn dốc thịt đến thuận tiện là, ngươi nhìn ra ra ngươi ta có sợ qua sao?" "Vương Ninh, sắp chết đến nơi còn không hối cải, quả nhiên là trời sinh ma đầu." Một vị áo xanh kiếm sĩ nhìn xem hắn sói này bái dáng vẻ, nhàn nhạt lắc đầu. "Lý Tử An, ngươi tên này còn có mặt mũi nói chuyện, hiện tại là một bộ tiêu sái bộ dáng, chỉ sợ những nữ tu kia sĩ nhìn thấy ngươi dạng này đều hội bị ngươi đạo này bạo ngạn nhiên bộ dáng cho mê đảo đi." Vương Ninh cười lạnh nói: "Nói những này có làm được cái gì, ta chỉ biết là ngươi bây giờ là trò hề ra hết, ta nếu là ngươi không bằng chết đi coi như xong." Lý Tử An nhẹ nhàng trả lời, rất có một bộ kiếm tu đặc hữu khí phách. "Trò hề ra hết, ngươi nói ta sao? Ha ha, thật sự là không biết là ai trò hề ra hết, bị ta đánh kêu cha gọi mẹ, thật sự là chết cười người." Vương Ninh chỉ vào hắn liền đột nhiên cười ha ha, bởi vì chỉ có một cái cánh tay có vẻ hơi buồn cười. "Lý đạo hữu, ta nhìn cái này Vương Ninh đã là phong ma, cũng bắt đầu nói mê sảng, ngươi cứ nói đi." Một bên nam tử tráng kiện cười đối với một bên Lý Tử An nói ra. Vị này Lý Tử An thế nhưng là lần này chu sát Vương Ninh chủ lực, Thanh Liên kiếm phái đại đệ tử. Tuổi còn trẻ liền có kim đan cảnh tu vi, có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng, càng là cùng tâm nữ dạy thánh nữ đã định ra hôn ước, càng là cường cường liên hợp. Có thể cùng nhân vật như vậy tạo mối quan hệ, có thể nói lên như diều gặp gió chỉ là vấn đề thời gian. Có thể lúc này Lý Tử An cũng không trở về nam tử vấn đề, ngược lại là lúc đầu cười nhạt mặt giờ phút này biến thiết thanh không gì sánh được. "Vương Ninh, ngươi đang tìm cái chết." Một bên nam tử tráng kiện phảng phất biết cái gì, lập tức cách xa chút. "Ha ha, nhìn xem ngươi bộ dáng này, tùy tiện một kích liền thành dạng này, liền cái này vẫn xứng xưng là cái gì mới phát chính đạo khôi thủ đâu, ta nhìn cậu thí không phải a." Vương Ninh tiếp tục cười lớn nói, một chút mặt mũi không cho. Lý Tử An giờ phút này tay cầm trường kiếm tay bắt đầu run không ngừng, một lát sau, lại bình tĩnh trở lại. Lý Tử An thiết thanh sắc mặt lại lần nữa quay lại, nhàn nhạt mở miệng, "Vương Ninh, ta thừa nhận ngươi ngoài miệng công phu so chính ngươi bản sự cao hơn nhiều, thế nhưng là mặc kệ ngươi lại thế nào nói bậy, hôm nay cũng chỉ hội là tử kỳ của ngươi, mà ta hội dùng cái chết của ngươi tới làm doanh muội tốt nhất quà sinh nhật." "Doanh muội, Tiêu Khả chân thân mà ta, nhanh như vậy liền cùng ngươi tốt bên trên, quả nhiên hoàng doanh nữ nhân này cái gì đều làm được." Nghe được cái tên này, Vương Ninh cười lạnh một tiếng. "Vương Ninh, chửi đối ta không thèm để ý, nhưng ngươi nếu là chửi đối doanh muội, coi như đừng trách chúng ta bên dưới không cho ngươi thông khoái." Lý Tử An sắc mặt không vui. "Ha ha, thú vị, xem ra ta còn không có từng nói với ngươi ta và người cái kia doanh muội cố sự đi, xem ra nàng cũng không cùng ngươi nói qua, khó trách ngươi hội tìm đến ta phiền phức, ta là nhớ kỹ ta giống như chưa từng trêu chọc ngươi, xem ra là tiểu tiện nhân này tại thổi gió thoảng bên hay." Vương Ninh rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. "Vương Ninh, ngươi thật muốn chết, quả nhiên doanh muội nói không sai, đối phó ngươi người như vậy, nên trực tiếp độc thủ, không thể cùng ngươi nhiều lời." Lý Tử An nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn, nhẹ nhàng phất tay, giết hắn, nhớ kỹ đem tên này đầu lưu lại, mặt khác thứ ở trên thân các ngươi nhìn một chút phân là được. Một tiếng này ra lệnh, đám người điên cùng lên, cái này Vương Ninh trên thân thế nhưng là có không ít bảo bối, Lý Tử An vậy mà hoàn toàn trước mắt, không hổ là Thanh Liên giáo phái đại đệ tử. "Đến, ta xem một chút còn có ai hội chết ở trong tay ta, ta Vương Ninh cho dù chết cũng là đứng đấy chết, hội không khí hội chỉ chạy trốn hèn nhát." Vương Ninh nghe răng cười một tiếng cơ lấy bên cạnh đại đao liền nên đón tiếp lấy. Cái này Man Di chi địa linh khí quả nhiên mỏng manh, khó trách nơi này thiên đạo dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất chỉ là hợp đạo cảnh. Vào thời khắc này một vị nam tử mặc thanh bào lấy tay che cái mũi, một mặt ghét bỏ xuất hiện tại mọi người phía sau. Lý Tử An sắc mặt ngưng tụ, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lướt qua. Bọn hắn là lúc nào xuất hiện? "Cho ăn, tiểu bối,
đây là nơi nào các ngươi biết không? Nam tử mặc thanh bào vỗ vỗ Lý Tử An bả vai, rất là không nhịn được hỏi. Thế nhưng là Lý Tử An còn chưa kịp trả lời, bên cạnh hắn một vị khác tu sĩ áo đen trước hết đi mở miệng. Các ngươi người nào, cũng xứng đụng Lý thiếu, còn đến hỏi lên đây là địa phương nào, quê mùa như vậy bầu hữu quan hệ phương thức thế nhưng là rất ít gặp. Đừng nói Lý Tử An nghe được hắn mở miệng, tâm đều ngừng nửa nhịp, vừa định mở miệng. Liền thấy vừa mới nói chuyện người kia đã bạo thành một đám huyết vụ, trong lúc đó còn bắn tung tóe đến Lý Tử An trên khuôn mặt. Lúc đầu Lý Tử An cái này có tuyệt đối bệnh thích sạch hội người, là khẳng định không thể chịu đựng cảnh ngộ như thế. Nhưng là bây giờ hắn lại một cử động nhỏ cũng không dám, trên mặt còn mang theo một tia cưỡng ép lộ ra đắng chắc dáng tươi cười. Tiền bối nơi này là Nam vực Thanh Châu. Thanh Châu, địa phương khỉ gió này cũng gọi phối gọi Thanh Châu, ha ha, thật sự là chết cười ta. Nam tử mặc thanh bào cười to nói. Ha ha, đúng vậy tiền bối, không biết tiền bối tới này, Lý Tử An giờ phút này chỉ có thể cười bồi, nơi nào còn có vừa mới phách lối khí diễm. Ta tới này là ngươi phối hỏi sao? Vừa mới ta thế nhưng là nghe bên này người bảo ngươi Lý thiếu, xem ra ngươi nơi này nhân vật lợi hại nhất là. Không phải không phải, ta chỗ nào có thể cùng tiền bối so, ta chẳng đáng là gì không lên. Lý Tử An giờ phút này gan đều nhanh dọa phá, hắn thật cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng hội bị trước mặt người giết chết. Người này cho hắn cảm giác gáp bách đơn giản so trưởng môn còn mạnh hơn, phải biết trưởng môn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, vậy người này nên mạnh đến mức nào? Thật sao, nhìn ngươi tiểu tử này cách ăn mặc hay là cái kiếm tu, đùa nghịch hai lần cho ta xem một chút, nếu là ta cảm thấy có thể vào mắt của ta lời nói, ta liền bỏ qua ngươi, thậm chí còn ban thưởng ngươi một trận cơ duyên, thế nào? Nam tử mặc thanh bào đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, đối với Lý Tử An nói ra. Thật sao, tiền bối? Lý Tử An lúc này sợ sệt cảm xúc trong nháy mắt bị hắn lời này cho hòa tan, đây chính là đưa tới cửa đại kinh ngộ, người bình thường khả năng cả đời đều không gặp được một lần. Hôm nay vậy mà cho hắn Lý Tử An gặp, ta cũng hội không nói láo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đủ nghịch kiếm năng để cho ta hơi nhấc lên một chút hứng thú. Ta ơn tiền bối, ta ơn tiền bối. Lý Tử An kèm chút liền quỳ xuống đưa cho hắn bái tạ, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây chính là hóa thần cảnh, thậm chí khả năng cảnh giới cao hơn đại năng đề điểm, hắn Lý Tử An rốt cục muốn nhất phi trùng tiên sao? Mà cùng nam tử mặc thanh bào cùng nhau xuất hiện ngọc diện đạo sĩ chỉ là yên lặng lắc đầu. Lúc này vốn hẳn nên trùng sát thành một mảnh ông ninh đám người giờ phút này cũng đều ngừng lại, ai cũng có thể thấy rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện hai người cực kỳ bất phàm. Cái kia siêu phàm nhập thánh tư thái, không phải người bình thường có thể có, phản phất thật tiên nhân bình thường. Lý công tử lần này thật muốn nhất phi trùng thiên a. Thật sự là hâm mộ, vậy mà dạng này đều có thể gặp được cái này ngập trời kinh ngộ, đáng tiếc vừa mới có người không có mắt, chọc giận tiền bối, không phải vậy chúng ta nói không chừng đều có cơ hội. Vương Ninh nhìn xem hai người lại chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt, loại kia bị người nhìn một chút liền tuyên án tử hình cảm giác, hắn hoàn toàn không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trực giác của hắn liền làm ra quyết đoán. Tại mọi người ánh mắt đều đặt ở Lý Tử An nơi đó thời điểm, Vương Ninh trực tiếp quay người, thả người nhảy lên, liền nhảy vào tuyệt tình trong vách núi. Lúc này cũng có người phát hiện Vương Ninh cử động, thế nhưng là đã không có người để ý Vương Ninh chết nơi nào có kỳ ngộ trọng yếu, kỳ ngộ như thế bỏ lỡ nhưng so sánh giết một cái ma đầu trọng yếu nhiều. Còn tính là có cái thông minh con chuột nhỏ. Ngọc Diện đạo sĩ tự nhiên chú ý tới một màn này, không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục thay đổi một chút. Lý Tử An lưu ý đến Vương Ninh cái này quyết tuyệt một màn, không để ý đến. Vô luận hắn là trực tiếp ngã chết tại cái này tuyệt tình dưới bách, hay là trùng hợp sống tiếp được, đều không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể được đến trận này kỳ ngộ, như vậy Vương Ninh loại người này hội chỉ là hắn tùy ý nắm con chuột nhỏ bình thường. Tiền bối, ta chuẩn bị xong. Lý Tử An thâm hít một hơi, thấp thỏm đối với nam tử mặc thanh bào nói ra. Ân, bắt đầu đi. Lý Tử An gật đầu, sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm danh, Thanh Liên. Chính là Thanh Liên kiếm phái trưởng môn chi kiếm, giờ khắc này ở trong tay hắn đã biểu lộ thân phận của hắn. Quả nhiên, người chung quanh nhìn thấy thanh kiếm này ra khỏi vỏ thời điểm, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nguyên anh đại năng sử dụng qua linh kiếm, quả nhiên Lý Tử An tiên phú đã đến loại trình độ này, có thể làm cho Thanh Liên kiếm phái trưởng môn đều đem chính mình linh kiếm truyền cho hắn. Lý Tử An biết Thanh Liên ra khỏi vỏ thời điểm hội là tràng cảnh như vậy, hắn còn cần dư quang nhìn một chút nam tử mặc thanh bào, phải chăng là này cảm thấy một chút xíu kinh ngạc. Dù sao kiếm này cũng không phải ai muốn dùng liền có thể dùng, nhất định phải đạt được Thanh Liên tán thành mới được. Thế nhưng là nam tử mặc thanh bào vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn xem hắn.